cái khác vật liệu hắn đều chỉ là khẽ quét mà qua, tuyển mấy thứ dùng tới được, liền không còn quan tâm. Mà khi hắn nhìn thấy khối kia tảng đá vàng óng ánh, ánh mắt đột nhiên dừng lại. Huyền trọng diệu kim. Huyền trọng diệu kim. Vương Đằng không khỏi kinh ngạc nói, ngươi biết. Không nghĩ tới ở đây thế mà có thể gặp được người nhận biết cái này kim loại. Hơn nữa nhìn đối phương biểu lộ, có vẻ như cái này huyền trọng diệu kim có chút đáng xem a. Chẳng lẽ cũng là cái gì khoáng thạch hiếm thấy? Ta là thợ rèn, quen thuộc các loại kim loại khoáng vật là môn bắt buộc. Lỗ Tự Sinh nói ra, đây là một loại kim loại phi thường kỳ lạ, trọng lượng cực lớn, đối với võ giả lực lượng hình là vật liệu rèn đúc binh khí hiếm có. Rất nặng. Không có đi, ta cảm giác còn tốt ta. Vương Đằng cầm lấy khối kim khí bóng rổ lớn trên mặt đất, ước lượng một chút cảm giác rất là nhẹ nhõm, cũng không có quá nặng. Ha ha, ngươi dung nhập nguyên lực nhìn xem. Lỗ Tự Sinh một mặt biểu lộ xem thường người ngoài người nói. Vương Đằng. Hắn đem nguyên lực rót vào bên trong khối kim khí. Ta đi. Đột nhiên, tay chìm xuống, khối kim khí kém chút rời tay rớt xuống đất. Nặng như vậy. Vương Đằng kinh ngạc nói. Trên lý luận, rót vào nguyên lực càng nhiều, liền sẽ càng nặng, trọng lượng có thể một mực gia tăng. Lỗ Tự Sinh nói. Vương Đằng lập tức nhãn tình sáng lên. Cái này huyền trọng diệu kim bán không? Lỗ Tự Sinh đột nhiên hỏi. Vương Đằng. Người mạch này đều tấm đức hạnh này sao? Lần trước cái kia Lỗ Đại Sư nhìn thấy tinh quất cùng hắc hàn thạch liền hỏi hắn bán hay không, hiện tại cái này Lỗ Tự Sinh cũng là như thế. Vương Đằng không biết, đối với thợ rèn đến nói, tốt vật liệu là có thể ngộ nhưng không thể cầu, gặp gỡ mà không chiếm được, đó mới là sự tình thống khổ nhất. Không bán. Vương Đằng tức giận nói. Thật không còn suy tính một chút. Lỗ Tự Sinh làm sao cùng dãy rủa. Nói không bán thì không bán. Vương Đằng trầm ngâm một chút, trong đầu linh quang lóe lên. Thứ này có thể giúp ta rèn đúc thành nhất dạng binh khí sao? Lỗ Tự Sinh có chút thất vọng, nhưng cũng nằm trong dự đoán của hắn. Đồ tốt, ai nguyện ý chắp tay nhường cho người? Ngươi muốn dùng nó rèn đúc binh khí? Không có vấn đề là không có vấn đề, ngươi nghĩ rèn đúc cái gì binh khí? Huyền trọng diệu kim tốt nhất là rèn đúc thành binh khí hạng nặng, giống chiến phủ, chiến chủ y, hoặc là phương thiên hỏa kích loại hình, chính là vật liệu ít một chút, còn phải thêm chút cái khác vật liệu. Hắn đang nói, Vương Đằng chen miệng nói. Ừm. Giúp ta chế tạo một cục gạch đi. Cục gạch. Lỗ Tự Sinh hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm, trừng mắt chung đồng lớn hai mắt nhìn xem Vương Đằng. Không sai, chính là cục gạch. Vương Đằng gật đầu khẳng định nói. Không được, không được, không được, chế tạo cục gạch quả thực chính là vũ nhục huyền trọng diệu kim, ngươi đây là phá của, quá phá của. Nghe được Vương Đằng vậy mà thật muốn dùng huyền trọng diệu kim chế tạo cục gạch, Lỗ Tự Sinh khí thở nặng khí, nói cái gì cũng không chịu. Hắn đối với Vương Đằng loại này hành động phí của trời mà cảm thấy căm thù đến tận xương thủy. A, không được thì thôi, cùng lắm ta tìm những người khác rèn đúc. Vương Đằng tùy ý nói. Ngươi. Lỗ Tự Sinh căm tức nhìn Vương Đằng. Đáng tiếc Vương Đằng nhìn như không thấy, đồ vật là của ta quyết định. Cuối cùng Lỗ Tự Sinh chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, nhận mệnh. Đồ vật cuối cùng không phải của hắn, nói cái gì đều vô dụng a. Thôi, thôi, vẫn là ta tới đi, cho dù là chế tạo một cục gạch. Tốt xấu ta có thể đem cấp bậc của nó làm cao một chút, nếu là đổi thành người khác, cái này huyền trọng diệu kim tám thành muôn phế. Lỗ Tự Sinh bất đắc dĩ nói. Hắc hắc, vậy liền làm phiền ngươi. Vương Đằng cười hắc hắc, trong mắt lóe lên một chút giảo hoạt. Quả nhiên loại này làm kỹ thuật người đều có chút ngay thẳng thêm cố chấp, quá dễ lừa. Ta nói ngươi đến cùng nghĩ như thế nào, thế mà lại muốn làm một cục gạch. Lỗ Tự Sinh còn tại oán trách. Ta cảm giác cục gạch rất tiện tay a, đặc biệt tốt dùng. Vương Đằng nói. Lỗ Tự Sinh. Thiện tay. Hắn rốt cuộc biết vì cái gì trước mắt tiểu tử này đều khiến người cảm giác có chút tà tính, người bình thường sẽ nghĩ ra được đặc biệt chế tạo một cục gạch làm binh khí sao. Rèn đúc phí thu ngươi 1.000 vạn, 3 ngày sau tới lấy đồ vật. Hắn không nghĩ lại cùng Vương Đằng cãi cọ, lúc này mới nói mấy câu, liền cảm giác đầu có đau một chút, tiểu tử này. Có độc. Vương Đằng từ bên trong đáy lòng cảm giác được mình bị ghét bỏ. Đây thật là kiện sự tình bị thương. Hắn trả tiền. Từ Lỗ Đại Sư chi nhánh ra, không hiểu cảm giác có chút thất lạc. Mọi người tựa hồ đối với Vương Đằng ta có cái gì hiểu lầm. Rèn đúc lưu tinh trụy cùng cục gạch muốn 3 ngày sau đó mới có thể cầm, đấu giá hội cũng là tại 3 ngày sau, trong lúc đó Vương Đằng cũng chỉ có thể chờ đợi. Ngày thứ 2, hắn nhàn rỗi vô sự, lần nữa đi tới Lỗ Đại Sư chi nhánh. Lỗ Tự Sinh nhìn thấy hắn lúc, sắc mặt hơi đổi một chút. Người tới làm gì? Không phải đã nói 3 ngày sau đó lại đến lấy sao? A. Ta đến xem, không được sao? Vương Đằng nói. Cũng không phải không được, nhưng là, ngươi ít nói chuyện, đừng quấy rầy ta rèn đúc. Lỗ Tự Sinh sắc mặt phảng phất ăn như cất khó chịu. Ta không nói lời nào, ngươi làm việc của ngươi, ta liền bên cạnh đợi tốt. Vương Đằng cảm giác mình đặc biệt ủy khuất. Lỗ Tự Sinh không thèm để ý cái này hí tinh, phối hợp bắt đầu rèn sát. Đinh đinh đang đang thanh âm tiếng vọng đang đánh thép trong phòng, lại có một loại khác vận luật cảm giác. Rèn thuật 5. Rèn thuật 8. Lỗ Thị chú y pháp 5. Vương Đằng ở một bên cao hứng nhặt lấy thuộc tính bạc khí. Đây mới là mục đích hắn hôm nay tới đây, đầu này dê cơ bắp phải nổ a. Ban đêm, Vương Đằng cùng Lỗ Tự Sinh cáo biệt, nói ra, Lô Đại Sư, ngày mai ta còn tới a. Thế mà còn muốn tới. Lỗ Tự Sinh nhìn qua hắn rời đi, một mặt biểu lộ tà bón. Ngày kế tiếp, Vương Đằng quả thật lại tới, tiếp tục soát thuộc tính rèn thuật cùng Lỗ Thị chủ y pháp. Hai ngày xuống tới, rèn thuật đột phá nhập môn, đạt tới tiểu thành cấp bậc. Rèn thuật, tiểu thành 230-500. Lỗ Thị chủ y pháp cũng tiến triển thần tốc, đồng dạng đạt tới tiểu thành. Lỗ Thị chủ y pháp, tiểu thành 55-500. Tiểu thành cấp bậc rèn thuật cùng Lỗ Thị chủ y pháp, hiện tại để Vương Đằng rèn đúc nhất tinh binh khí, 10 phần chắc 9, cho dù rèn đúc nhị tinh binh khí, cũng có xác suất 5-6 phần 10 thành công. Cái này khoảng cách rất lớn. Hai ngày trước hắn vẫn là người ngoài ngành cái gì cũng đều không hiểu, bây giờ lại đã có thể rèn đúc nhị tinh binh khí. Nếu để cho Lỗ Tự Sinh biết Vương Đằng hai ngày này biến hóa, phỏng chừng sẽ sợ ra cơ tim tắc nghẽn. Lao tử luyện rèn đúc chi thuật 30 năm. Từ cái gì cũng đều không hiểu đến có thể rèn đúc nhị tinh binh khí, trước sau trọn vẹn trải qua 7 năm, trong đó gian khổ không thể cùng ngoại nhân nói, kết quả Vương Đằng chỉ cần 2 ngày. Không thể so sánh. Không thể so sánh. Ngày cuối cùng, buổi sáng, Vương Đằng không tiếp tục đến Lỗ Đại Sư chi nhánh, mà là tiến về bon phòng đấu giá tham gia đấu giá hội. Chương 128, hết ngồi đáy giếng. 9 giờ sáng. Bon phòng đấu giá. Là một trong thập đại phòng đấu giá toàn cầu, địa vị, quy mô đều không thể nghi ngờ. Hôm nay lại là một trận đấu giá hội cấp trọng lượng, người tới tự nhiên không ít, mà lại có thật nhiều nhân vật thân phận bất phàm. Loại này đấu giá hội cấp trọng lượng cuối cùng sẽ xuất hiện một ít đồ vật ngoài dự liệu, hiếm thấy, chân quý, khiến những cái kia người thân phận tôn quý đều chạy theo như vịt. Rất nhiều người dù cho mua không nổi, cũng nghĩ trăm phương ngàn kế đi đạt được một tấm thư mời, chen vỡ đầu liền vì quan sát trận này thịnh hội. Những này là mọi người đều biết, đồng thời cũng là Lý Lương Đạt đang nói cho con của hắn Lý Vinh Thành. Hôm nay chủ yếu là mang ngươi tới thấy chút việc đời, chờ chút ngươi sẽ thấy rất nhiều võ giả. Cái kia Vương gia dành con mặc dù lấy võ giả thực lực thành võ thi chẳng nguyên, nhưng là cùng những người hôm nay trình diện so sánh, chẳng phải là cái gì, hắn chỉ là cái mao đầu tiểu tử mà thôi, muốn trở thành cường giả chân chính đường phải đi còn rất dài, mà lại con đường này không chừng có một ngày liền đi đứt mất, ai cũng khó mà nói. Lý Lương Đạt sắc mặt mang theo âm tàn, lúc nhìn về phía bên cạnh Lý Vinh Thành, ánh mắt lại hiện ra một điểm tự ái. Cho nên, ngươi nhất thời thất bại cũng không tính cái gì, cùng cái kia Vương Đằng so sánh, về sau ai mạnh ai yếu, ai cũng khó mà nói, sang năm võ khảo hảo hảo kiểm tra, chúng ta Lý gia toàn lực ủng hộ ngươi, liền không tin còn không sánh bằng hắn Vương Đằng. Cha, ta biết. Lý Vinh Thành trùng điệp nhẹ gật đầu, song quyền nắm chặt, trong mắt lại xuất hiện hy vọng. Vương Đằng, ngươi chờ đó cho ta. Sang năm ta nhất định sẽ thi đậu trọng điểm đại học, có toàn bộ Lý gia ủng hộ, ta rất nhanh liền sẽ đuổi kịp ngươi, đến lúc đó ta sẽ để cho ngươi chết rất khó coi. Đang y y lấy về sau thực lực mạnh lên, thi đậu trọng điểm, treo lên đánh Vương Đằng. Trước mắt đột nhiên nhìn thấy một cái bóng lưng quen thuộc, Lý Vinh Thành khỏe miệng nụ cười giữ tận đột nhiên ngưng kết. Vương Đằng. Cha, là cái kia tiểu xuất sinh. Lý Lương Đạt theo Lý Vinh Thành chỉ phương hướng nhìn lại, con mắt khẽ híp một cái. Vương Đằng nghe được thanh âm. Quay đầu nhìn lại. Lý Vinh Thành. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Song Phương gần như đồng thời dưới đáy lòng toát ra ý nghĩ này. Vương Đằng ngược lại là không để ý đến bọn hắn, tiếp tục đi tới cửa chính. Hôm nay bởi vì muốn tổ chức đấu giá hội cấp trọng lượng, cổng có bảo an cùng người chủ trì thẩm tra đối chiếu thân phận, không có thư mời người không cho phép tiến vào. Vương Đằng xuất ra mình thư mời, đi vào trước. Cái này Vương Đằng, làm sao lại có thư mời? Chẳng lẽ là Vương gia cho hắn? Lý Lương Đạt nhíu mày. Âm thầm suy nghĩ. Cha, ngươi không phải nói cái này thư mời rất khó làm tới sao? Hắn làm sao lại có? Nhìn xem Vương Đằng đi vào, Lý Vinh Thành trong lòng lập tức có chút không cân bằng, quay đầu hướng Lý Lương Đạt hỏi. Gào to giống tiểu gì, chỉ là một tấm thư mời mà thôi, ngươi liền không cân bằng, tầm mắt có thể hay không nới lỏng một điểm. Lý Lương Đạt quát lớn một câu. Ta biết sai, ta chính là mỗi lần nhìn thấy hắn, trong lòng liền không nhịn được. Lý Vinh Thành biệt khuất nói. Ngươi phải thay đổi mình. Như lại là như thế này ánh mắt nhỏ hẹp, chỉ sợ tiền đồ có hạn. Lý Lương Đạt có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhưng vẫn là giải thích nói, về phần cái kia thư mời, mặc dù khó làm, nhưng là lấy vương gia tài lực, tốn một điểm khí lực, vẫn là có thể lấy được. Lý Lương Đạt từ đầu đến cuối đều coi là Vương Đằng thư mời đến từ vương gia, nhưng không nghĩ qua đó là Vương Đằng tự mình đoạt được. Hắn giao huấn Lý Vinh Thành tầm mắt nhỏ hẹp, thật tình không biết chính hắn nhìn thấy thế giới cũng bất quá như vậy. Đang cười nhạo người khác là hết ngồi đáy giếng lúc, vì sao không nhìn mình nhìn thấy bầu trời có phải là thật hay không chính bầu trời. Lý Lương Đạt mang theo Lý Vinh Thành đi vào bon phòng đấu giá cao Úc. Hai người bọn họ đều mặc chính thức, âu phục dày da, nhìn qua tựa như tới tham gia tiệc rượu nghiêm chỉnh. Buổi đấu giá hôm nay tại sàn bán đấu giá phòng chữ thiên lầu 8 cử hành, chúng ta đi lầu 8. Lý Lương Đạt nhìn xuống trong tay thư mời nói. Hai người tới thang máy trước, thang máy đang muốn đóng lại. Chờ một chút. Lý Vinh Thành vội vàng chạy tới đè xuống mở cửa, ngừng lại đại môn thang máy sắp đóng lại. Lý Lương Đạt trách cứ chừng Lý Vinh Thành một chút, sau đó đối với người trong thang máy nói, khuyển tử lỗ mãng, thực tế rất xin lỗi. Trong thang máy có 5-6 người, trên thân tản ra hung hãn khí tức, mắt nhìn Lý Lương Đạt phụ tử, trong mắt lóe lên một chút khinh thường. Lý Lương Đạt loại nhân tinh này, tự nhiên nhìn ra mấy người phản ứng, trong lòng khó xử, thậm chí oán hận, cũng không dám lộ ra mảy may. Các vị đi trước, chúng ta đợi chuyến lần sau. Hắn ngượng ngùng cười nói. Đợi đến cửa thang máy đóng lại, Lý Vinh Thành sắc mặt khó coi, mang theo vẻ khuất nhục, cha, chúng ta tại sao phải ăn nói khép nép như thế? Ngớ ngẩn, ngươi cũng không nhìn một chút những cái kia là ai, xem bọn hắn cách ăn mặc, khí chất trên người, 89/10 đều là võ giả, đắc tội những người này, ngươi là chê chúng ta Lý gia trôi qua quá khoái hoặc sao? Lý Lương Đạt đột nhiên đối với nhi tử mình có chút thất vọng, nhìn xem hắn bộ dáng, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Lý Vinh Thành trong lòng tuân ra nồng đậm không cam lòng. Võ giả. Lại là võ giả. Mình nếu là thông qua võ khảo, tiến vào trọng điểm đại học, rất nhanh cũng có thể trở thành võ giả, làm sao đến mức đối với những người này ăn nói khép nép, sợ đầu sợ đuôi. Đều là Vương Đằng. Đều là hắn hại, nếu như không phải hắn, mình làm sao lại không cách nào thông qua võ khảo, như thế nào lại rơi vào bây giờ cục diện. Giờ này khắc này, Lý Vinh Thành trong lòng đối với Vương Đằng hận ý càng phát ra khắc sâu. Lý Lương Đạt tựa hồ nhìn ra hắn suy nghĩ, nói ra, ta biết ngươi tại hận Vương Đằng, muốn báo thủ, cũng nhanh chút mạnh lên đi. Sau lưng truyền đến tiếng bước chân, hắn không còn nói cái gì. A, Lý Tổng, ngươi cũng tới tham gia buổi đấu giá này a? Một cái mang theo thanh âm kinh ngạc truyền tới. Tạ tiên sinh. Lý Lương Đạt quay đầu nhìn lại, vậy mà là người quen, cũng là hơi kinh ngạc, lập tức cười nói, đúng vậy à, ta mang khuyển tử tới kiến thức một chút. Tạ tiên sinh nhất định là nhìn chung cái nào đó vật phẩm đấu giá, tới cạnh tranh A. Cảm nhận được Lý Lương Đạt hơi có vẻ định nọt thái độ, Tạ Khôn trên thân lộ ra một chút nhàn nhạt cảm giác ưu việt, cười ha ha một tiếng nói. Không tệ, ta gần nhất đang nghĩ chế tạo một thanh binh khí, nhìn thấy hôm nay vật phẩm đấu giá bên trong có một dạng rất thích hợp, liền đến nhìn xem. Tạ Khôn trong lòng rất đắc ý, hắn không trở thành võ giả trước đó, đối với những phú hào này, chỉ có thể ngưỡng vọng ao ước, nhưng từ khi thành võ giả, những phú hào kia cũng không dám tùy tiện đắc tội hắn, thậm chí có đôi khi cầu đến trên người hắn đến, càng là các loại nịnh nọt lấy lòng, phải tốn giá tiền rất lớn mới có thể mời hắn làm việc. Tựa như trước mắt cái này Lý Tổng, trước đó vì thoát khỏi một cái phiền toái, chẳng những hứa hẹn cho hắn mấy ngàn vạn, còn muốn hảo ngôn hảo ngữ cầu hắn, cuối cùng hắn mới đáp ứng xuất thủ. Người có tiền, nhưng là tại trước mặt võ giả thực lực cường hãn, cũng phải co lại co rụt lại. Đương nhiên, có tiền tới trình độ nhất định, có thể mời được võ giả càng cường đại. Đối với võ giả cấp thấp tự nhiên không cần như thế. Nhưng nói cho cùng vẫn là muốn dựa vào võ giả. Thời đại này, võ giả dần dần trở thành chủ lưu. Chương 129, Hứa Tuệ. Thang máy đến, Lý Lương Đạt phụ tử cùng Tạ Khôn cùng nhau đi vào trong thang máy. Lý Vinh Thành nhìn thấy Lý Lương Đạt đối với Tạ Khôn thái độ, trong lòng lại là khuất nhục không cam lòng, lại ẩn ẩn có chút cực nóng ao ước. Đây chính là võ giả a. Mình nhất định phải trở thành võ giả. Tạ Khôn chú ý tới biểu tình biến hóa trên mặt hắn, không khỏi mỉm cười, hắn đã từng không phải là không như thế. Lý Tổng, đây chính là con của ngươi. Chính là khuyển tử. Lý Lương Đạt nói. Nhìn tuổi tác, hẳn là muốn tham gia thi đại học đi, năm nay vẫn là sang năm. Có suy nghĩ hay không tham gia võ khảo? Tạ Khôn hỏi. Khuyển tử đã là cao cấp võ đồ, mà lại năm nay liền tham gia võ khảo, lúc đầu có hy vọng trọng điểm đại học, đáng tiếc bị một cái học sinh dùng thủ đoạn hèn hạ nửa đường bước ra thực chiến khảo hạch. Hiện tại cũng chỉ có thể chờ đến sang năm học lại một năm lại đi thi. Lý Lương Đạt thở dài nói. Cao cấp võ đồ. Ngươi này nhi tử thiên phú không tồi a. Tạ Khôn tán một câu, lập tức cau mày nói, cái gì học sinh tâm tư như thế ác độc, thế mà đưa ngươi nhi tử đuổi ra thực chiến khảo hạch, thù này nhưng kết lớn. Ai nói không phải đâu, tâm tư như vậy ác độc học sinh ta vẫn là lần thứ nhất gặp, thua thiệt hắn còn có thể trở thành năm nay võ thi trạng nguyên. Lý Lương đạt khịt mũi coi thường nói. Võ thi trạng nguyên, chính là cái kia. Vương Đằng. Tạ Khôn nhướng mày, võ thi trạng nguyên tố chất thế mà thấp như vậy. Đúng, chính là hắn. Hôm nay hắn cũng tới phòng đấu giá, vừa mới chúng ta còn tại cổng đụng phải. Ta cùng cha hắn cũng coi là nhận biết, theo lý thuyết cho dù trong đám trẻ có chút tân đoán, ta làm trưởng bối, hắn làm sao cũng phải gọi ta tiếng Lý Thúc. Kết quả hắn lại là vẻ mặt khinh thường, ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng liền đi. Lý Lương Đạt lắc đầu, một bộ biểu lộ thói đời ngày sau, lòng người không cổ nói. Ha ha, rất nhiều lính mới đều như vậy, vừa trở thành võ giả, có chút bành trướng, không có trải qua đánh đập, còn không biết võ giả vòng tròn tàn khốc, có thể trở thành võ thi trạng nguyên, khẳng định là có thiên phú. Nhưng là có thiên phú không nhất định đại biểu ngày sau thành tựu cao, ta trước kia nhìn thấy qua một cái dị giới thiên tài, cũng là ở vào tuổi của hắn liền thành võ giả, kết quả ngươi đoán hắn cuối cùng thế nào rồi? Tạ Khôn khinh thường cười nói. Thế nào rồi? Lý Vinh Thành không khỏi truy vấn. Cuối cùng hắn chết rồi, bị một nhị tinh võ giả trực tiếp đánh chết, cho nên đối với võ giả đến nói, thực lực mới là trọng yếu nhất, có thể đổi thành thực lực, thiên phú mới xem như thiên phú. Tạ Khôn một bộ dáng vẻ người từng trải chỉ điểm. Tạ tiên sinh nói rất hợp, hắn cái loại người này, không biết thu liễm, sớm muộn muốn đá trúng thiết bản, lúc nào bị người đánh chết cũng không biết. Lý Lương Đạt rất là nhận đồng gật đầu nói. Đúng đúng, hắn chính là cái loại người này, nhìn cũng làm người ta sinh chán ghét. Lý Vinh Thành phụ hòa nói. Ba người nói chuyện, đi tới phòng chữ thiên sàn bán đấu giá lầu 8. Sàn bán đấu giá phòng chữ thiên, nội bộ không gian cực lớn, ở giữa một vòng bày biện cái bàn, là vị trí người đấu giá phổ thông. Mà trừ bàn đấu giá phía trước nhất. Bốn phía đều là khách quý phòng khách, từ dưới đi lên tổng 2 tầng, chỉ có người thân phận tôn quý mới có tư cách sử dụng. Vương Đằng đã tại bên trong đấu giá hội trận, lúc này chính tìm kiếm thân ảnh Lâm Chiến đám người, bất quá bọn hắn tựa hồ còn chưa tới. Hắn nhàn rỗi vô sự, liền tìm một chỗ ngồi ngồi xuống, uống chút trà, ăn một chút bánh ngọt, chờ lấy bọn hắn đến. Một màn này rơi vào trong mắt người xung quanh, liền có vẻ hơi khác loại. Ở đây hoặc là tự kiềm chế thân phận, không muốn làm sự tình rơi điểm như thế. Hoặc là chính là đang chuyên tâm lật xem sổ tay đấu giá, đối với cái này không quan tâm chút nào. Giống Vương Đằng dạng này, thật đúng là không có một cái. Tiểu Đằng Đằng. Đột nhiên, một cái thanh âm quen thuộc lại xa lạ ở bên tai vang lên, quả thực dọa Vương Đằng kêu to một tiếng. Xưng hô này. Thanh âm này. Mẹ nó, là Hứa Tuệ cái kia nữ ma đầu. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Vương Đằng vừa uống một hớp nước trà, lúc này kém chút phun ra ngoài, trong lòng trong nháy mắt xẹt qua các loại ý nghĩ. Vừa quay đầu, nhìn thấy cái kia thân ảnh giống như ác mộng. Đồng thời bên cạnh nàng, còn đi theo mấy người, bất quá Vương Đằng cũng không nhận ra. Ngươi làm sao ở chỗ này? Vương Đằng giống như gặp quỷ hỏi. Ta còn không có hỏi ngươi đây, ngươi ngược lại hỏi ta. Hứa Tuệ đi tới, chống nạnh nhìn hắn chằm chằm. Ta để đệ ta tìm ngươi, ngươi ngược lại tốt, không biết tránh đi đâu, ngay cả cái tin nhắn đều không trả lời, làm sao? Thành võ thi trạng nguyên, thượng thiên rồi. Vương Đằng nhìn mỹ nữ chống nạnh trừng mắt trước mắt. Lập tức một loại cảm giác quen thuộc hiện hiện trong lòng. Bím tóc đuôi ngựa giống nhau, dáng người cao gầy giống nhau, tính tình ác liệt giống nhau. Bất quá, bên trong cái này quen thuộc, vẫn là có một chút lạ lẫm. Lúc này nàng mặc một thân chiến phục, bên hông treo một thanh chiến kiếm, lộ ra khí khái hào hùng hừng hực, có một loại khí chất khác. Dạng này mặc dù là kiếp trước không nhìn thấy. Ta gần nhất có việc, cũng là vừa trở về, ngươi có cho ta gửi nhắn tin sao? Ta tắt máy, không thấy được. Vương Đằng lập tức có chút đau đầu. Thuận miệng nói mò nói. Ha ha, ngươi biết ngươi nói láo là cái dạng gì sao? Hứa Tuệ cười lạnh nói. Ta người đứng đắn như thế, chưa từng nói láo. Vương Đằng nói. Lúc này mới bao lâu không gặp, liền trở nên như thế trơ cháo, trở về lại tính sổ với ngươi, hiện tại lười nhắc cùng ngươi nói nhảm, nói đi, hôm nay chạy chỗ này tới làm gì rồi? Hứa Tuệ trợn mắt, hỏi lần nữa. Vương Đằng trong lòng tự nhủ chờ đấu giá hội vừa kết thúc ta liền trốn đi, còn có thể ngốc ngốc chờ ngươi tìm ta. Ta tới tùy tiện nhìn xem, được thêm kiến thức. Hắn tùy tiện tìm cái cớ, hỏi, ngươi đây? Ta cùng mấy cái học trưởng học tỷ cùng nhau tới xem một chút. Hứa Tuệ lúc này mới nhớ lại giới thiệu người bên cạnh. Đây đều là học trưởng học tỷ Giang Nam Đại học ta, ngươi cũng giống như ta gọi liền được. Hứa Tuệ, đây chính là ngươi một mực nâng lên cái kia Đông Hải võ thi chẳng nguyên. Hứa Tuệ bên cạnh một dáng dấp xinh đẹp nữ tử hỏi. Đúng vậy, học tỷ, hắn là bằng hữu của đệ ta. Và ta cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lần này nghe nói hắn thế mà thi cái võ thi trạng nguyên trở về, ta thế nhưng là giật nảy cả mình đây. Hứa Tuệ hướng về phía nữ tử này cười nói. Thanh Mai Trúc Mã nha. Phan Đan Văn trêu ghẹo nói. Nghe được câu này, một nam sinh sau lưng Hứa Tuệ nhíu mày. Liền cái này tiểu thí hải, tính là gì thanh mai trúc mã à, cũng chính là cái theo đuôi mà thôi. Hứa Tuệ ngạo kiều nói. Vương Đằng mặt đen lại, đậu xanh, ai là tiểu thí hải? Ha ha, nếu là Hứa Tuệ bằng hữu, đó cũng là bằng hữu của chúng ta. Hứa Tuệ sau lưng nam tử đi ra, ra vẻ phóng khoáng xông Vương Đằng nói ra, Vương Đằng tiểu đệ đệ, hôm nay nơi này đến không ít đại nhân vật, ngươi bằng không liền theo chúng ta đi, miễn cho đắc tội đại nhân vật gì liền không tốt. Nghe nói như thế, Vương Đằng lập tức im lặng. Bị Hứa Tuệ nói thành tiểu thí hải cũng coi như xong, dù sao cũng là người quen. Nhưng nam tử này, hắn căn bản không biết. Thế mà gọi hắn tiểu đệ đệ, ai là tiểu đệ đệ a? Ngươi mới là tiểu đệ đệ, cả nhà ngươi đều là tiểu đệ đệ. Đây rốt cuộc là cái kia dễ hành. Chương 130, ngươi đến cùng ai vậy? Nam tử trước mắt cao cao to to, dáng dấp rất xoái, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười hào sảng. Nhưng là người nhân sinh lịch duyệt hơi phong phú điểm, đều có thể nhìn ra nụ cười này có chút giả. Ý không ở trong lời. Trước lúc này, giữa hai người căn bản không có bất luận cái gì gặp nhau, hiện tại nói cứng có, vậy cũng chỉ có thể là Hứa Tuệ. Vương Đằng im lặng lắc đầu. Hứa Tuệ cái này nữ ma đầu, vừa về đến liền tìm phiền toái cho mình. Không cần, ta đợi bằng hữu của ta. Vương Đằng nói. Tạ Chí Long không để lại dấu vết cau lại lông mày, lập tức vừa cười nói, có thể gọi ngươi bằng hữu cùng một chỗ nha, các ngươi vừa mới tốt nghiệp trung học, rất nhiều chuyện không có chân chính được chứng kiến, chúng ta tốt xấu tiến vào đại học 1-2 năm, nhìn nghe đều so với các ngươi muốn nhiều, đi theo chúng ta, cũng có thể học điểm kinh nghiệm. Hắn không có hướng phương diện khác nghĩ, coi là Vương Đằng bằng hữu tất nhiên là hắn người đồng lứa, đơn giản chính là chút học sinh tốt nghiệp trung học. Khả năng đều thông qua võ khảo, cảm thấy mình rất đáng gờm. Nghe con mới để không sợ có A. Làm học trưởng, Tạ Chí Long cảm thấy mình cần thiết đứng tại tiền bối trên lập trường hảo hảo giáo dục bọn hắn một chút. Phan Đan Văn cùng còn lại mấy tên Hứa Tuệ học trưởng học tỷ nghe âm thầm gật đầu, bọn hắn là người từng trải, vừa tốt nghiệp lúc ấy là dạng gì tâm tư, bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng, nói thật, kia thật là có chút bành trướng, về sau tiến vào đại học mới biết được cái gì gọi là trời cao đất rộng. Cái này Vương Đằng là Hứa Tuệ bằng hữu, bọn hắn cũng rất đồng ý Tạ Chí Long thuyết pháp. Có thể mang liền mang một chút, miễn cho gặp rắc rối. Vương Đằng tiểu đệ, ta là Phan Đan Văn học tỷ Hứa Tuệ, ngươi đây, chờ chút cùng chúng ta cùng một chỗ, mọi người lẫn nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, không cần không có ý tứ. Phan Đan Văn nói chuyện liền tương đối uyển chuyển một ít, gương mặt xinh đẹp như hoa, tựa như thanh phong lướt nhẹ qua mặt. Vương Đằng bất đắc dĩ nói, bằng học tỷ, không phải ta không dẫn các ngươi hảo ý, ta thật đang chờ ta bằng hữu, ta cũng không có khả năng thay bọn hắn làm quyết định a. Như thế từ chối, xem ra ngươi là chướng mắt chúng ta những người này, được rồi, chúng ta cũng đừng tự chuốc nhục nhã. Tạ Chí Long tự rêu giống như nói. Quả nhiên nghe hắn kiểu nói này, những niên trưởng kia học tỷ lập tức nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ không vui. Cái này Vương Đằng thật đúng là không thức thời. Thật chẳng lẽ cho là mình là võ thi trạng nguyên liền có thể không coi ai ra gì sao? Vương Đằng, ngươi ngốc à, để ngươi đi theo là vì ngươi tốt, ngươi làm sao quật cường như vậy đây? Hứa Tuệ có chút tức giận đoán giận nói. Vương Đằng con mắt khẽ híp một cái, không để ý đến Hứa Tuệ, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn xem Tạ Chí Long. Thấy đáy lòng của hắn run rẩy, không hiểu cảm giác bị cái gì mánh thú để mắt tới giống như, trong lòng vậy mà sinh ra một chút khiếp ý. Mình lại bị một cái học sinh tốt nghiệp trung học hù đến. Hắn vội vàng lắc lắc đầu, có chút thẹn quá hóa giận, đang nghĩ phát tác, chợt nghe một thanh âm truyền đến. Chí Long. Tạ Chí Long quay đầu nhìn lại, sắc mặt vui mừng, kêu lên, đại bá. Ha ha. Thật đúng là tiểu tử ngươi a. Tạ Khôn cùng Lý Lương Đạt phụ tử đi tới. Vương Đằng nhìn thấy Lý Lương Đạt phụ tử, lập tức cảm giác sọ não co đau một chút, thật cái này như quỷ xà thần đều tề tụ một đường. Đại bá, ngươi không phải tại Giang Nam sao? Làm sao cũng tới rồi? Tạ Chí Long tò mò hỏi. Ta đương nhiên là tới tham gia đấu giá hội. Tạ Khôn cười cười, lập tức ánh mắt chuyển hướng Tạ Chí Long bên cạnh Phan Đan Văn bọn người nói, những này là bạn học của ngươi. Đúng vậy. Bọn hắn đều là ta tại Giang Nam Đại học đồng học, bất quá trước mắt vị này không phải, hắn nhưng là Đông Hải võ thi trạng nguyên, trước mắt chúng ta những học sinh bình thường này. Tạ Chí Long giới thiệu một chút Phan Đan Văn bọn người, lại mang theo trào phúng mắt nhìn Vương Đằng nói. A, Đông Hải võ thi trạng nguyên. Tạ Khôn trên dưới dò xét Vương Đằng một chút, sau đó quay đầu hỏi Lý Lương Đạt nói, đây chính là các ngươi nói cái kia Vương Đằng. Là hắn. Lý Lương Đạt còn chưa mở miệng, Lý Vinh Thành liền không kịp chờ đợi nói. Mắt thấy võ giả này Tạ Khôn cùng hắn phụ thân nhận biết, khẳng định sẽ đứng tại bọn hắn bên này, lại thêm vừa mới vị võ giả này trong lời nói đối với Vương Đằng phi thường khinh thường cùng xem thường, lúc này không chừng sẽ để cho hắn ăn chút đau khổ, Lý Vinh Thành tự nhiên vui thấy kỳ thành. Vương Đằng, vị này Tạ tiên sinh là tam tinh chiến binh cấp võ giả, ngươi đừng tưởng rằng thành võ giả cái đuôi liền vểnh lên trời, cùng Tạ tiên sinh so ra, nhất tinh võ giả căn bản không đáng chú ý, ngươi đừng quá đắc ý. Lý Vinh Thành cáo mượn oai hùng, hướng về phía Vương Đằng nói. Tam tinh chiến binh cấp võ giả. Phan Đan Văn đám người nhất thời kinh ngạc nhìn về phía Tạ Khôn. Hắc hắc, đại bá ta trở thành tam tinh chiến binh cấp võ giả đã coi chút năm, thực lực không phải bình thường tam tinh chiến binh cấp võ giả có thể so sánh. Tạ Chí Long có chút đắc ý nói. Chỉ là tam tinh chiến binh cấp không tính là gì, ở đây đại nhân vật còn nhiều, rất nhiều, ta bất quá là tầng dưới chót nhất tồn tại. Tạ Khôn vội vàng khiêm tốn một phen, bất quá trong lòng vẫn là có chút tự đắc, hưởng thụ lấy người bên ngoài ánh mắt, nhàn nhạt hướng Vương Đằng hỏi. Ta nghe nói ngươi cùng Lý Vinh Thành có thù cũ, vì trả thù hắn, dùng chút thủ đoạn buộc hắn rời khỏi võ khảo, không biết có chuyện này hay không? Phan Đan Văn cùng còn lại mấy tên giang nam sinh viên đại học nghe vậy, nhao nhao nhìn về phía Vương Đằng, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ khinh bỉ chi sắc. Lúc đầu bọn hắn cũng bởi vì chuyện mới vừa rồi, đối với Vương Đằng giác quan liền có chút không tốt, hiện tại lại nghe được nội tình này, đối với hắn càng là sinh lòng chán ghét. Không có khả năng, Vương Đằng không phải loại người như vậy. Hứa Tuệ không chút nghĩ ngợi lớn tiếng nói. Hứa Tuệ, biết người biết mặt không biết lòng, ngươi làm sao có thể khẳng định hắn không phải loại người như vậy đâu. Tạ Chí Long đạo. Là Lý Vinh Thành nói đi. Vương Đằng quét đám người một chút, nhất là tại Tạ Chí Long, cùng Lý Lương Đạt phụ tử trên thân dừng lại một chút, sau đó mới chậm rãi nói. Tựa hồ coi như bị người hiểu lầm, hắn cũng không có chút nào sốt ruột. Ngươi đừng quản ai nói, sự thật như thế nào, ngươi giấu giếm không được, tuổi con nhỏ tâm tư giống như này ác độc. Về sau nếu là trở thành đẳng cấp cao cường đại võ giả, càng là một viên lớn lũ ác tính. Tạ Khôn chắp tay nói. Lại nói, ngươi đến cùng ai vậy? Ta giống như không biết ngươi đi, coi như tâm tư ta ác độc, cùng ngươi có nửa xu quan hệ sao? Không hiểu thấu chạy tới bờ lạ nói một lớn đầy không biết mùi vị mà nói, ai cho ngươi như thế mà to? Vương Đằng im lặng nhìn xem Tạ Khôn nói. Ngươi Tạ Khôn bị hắn nói đến một nghẹn, trên mặt cũng không biết là khí vẫn là buồn bực, trong nháy mắt một mảnh xanh xám. Hắn nguyên lai tưởng rằng, lấy hắn tam tinh chiến binh cấp võ giả thực lực, Vương Đằng không dám nói thêm cái gì, khẳng định sẽ thành thật thật chịu một trận huấn. Ai biết Vương Đằng thế mà không sợ đắc tội hắn, mới mở miệng chính là như thế không để ý mặt mũi của hắn, để hắn làm chúng xuống đài không được. Lúc này, hắn hận không thể một bàn tay chụp chết Vương Đằng. Đáng tiếc đây là tại trong đấu giá hội tràng cấp trọng lượng bon phòng đấu giá, hắn mượn 100 cái lá gan cũng không dám làm cản. Vương Đằng, ngươi biết hay không phải tôn kính trưởng bối? Đại bá ta là vì ngươi tốt, ngươi thế mà nhục mạ hắn, loại người như ngươi cũng xứng làm võ thi chẳng nguyên. Tạ Chí Long tức giận quát. Chương 131, người tốt cả đời bình an. Ngươi đây là chất vấn võ khảo tính quyền uy. Vương Đằng cảm giác có chút buồn cười. Trước mắt hai người này, thật có thể nói là không phải người một nhà không tiến một nhà cửa. Một cái không phân biệt thật giả, không hiểu thấu chạy tới giáo huấn người. Một cái giẫm người thì thôi, thế mà còn dám cầm sự tình võ khảo nói. Võ khảo là hắn một cái bình thường sinh viên có thể lung tung chất vấn sao? Hai người đều là mặt to giống nhau, bản thân cảm giác quá mức tốt đẹp. Chất vấn lại như thế nào? Cao thi trạng nguyên tối thiểu muốn đức trí thể phát triển toàn diện, liền ngươi dạng này, dựa vào cái gì? Tạ Chí Long khinh bị nói. Các ngươi đủ rồi, Tạ Chí Long ngươi quá mức. Hứa Tuệ nhịn không được đứng ra, ngăn tại trước mặt Vương Đằng, nàng thực tế không nghĩ tới hảo hảo một lần chạm mặt, vậy mà lại náo thành dạng này, càng làm cho Vương Đằng lâm vào tình cảnh như thế. Không cẩn thận có thể sẽ chọc đại phiền toái. Ta quá phận. Vương Đằng vừa mới như vậy nhục mạ đại bá ta, chẳng lẽ hắn không quá phận? Tạ Chí Long nhìn thấy Hứa Tuệ còn như vậy che chở Vương Đằng, trong lòng lòng đấu kỵ càng sâu. Chí Long, đừng nói, cùng ý nghĩ thế này ác độc người không có gì để nói nhiều, về phần ngươi cái này đồng học, ngươi vẫn là cách xa nàng điểm đi, có thể cùng cái loại người này trở thành bằng hữu, chỉ sợ cũng là cá mẹ một lứa. Tạ Khôn nhìn Hứa Tuệ một chút, lắc đầu. Lập tức lại hướng Vương Đằng nói, Vương Đằng, chính ngươi tự giải quyết cho tốt, hiện tại xính miệng lươi chi lực, hy vọng ngươi ra cái cửa này không nên hối hận. Ta có thể hiểu thành, ngươi đang uy hiếp thành viên tiểu đội ta sao? Lúc này, một cái mang theo sát khí thanh âm bỗng nhiên từ trong đám người chuyển tới. Mấy cái khí tức hung hãn thân ảnh đi tới, tại Vương Đằng bên cạnh dừng lại, Lâm Chiến cười nói, tiểu tử ngươi, trốn ở chỗ này ăn cái gì, hại chúng ta dễ tìm. Là các ngươi quá trễ tốt ta thực tế đợi không được người. Mới ngồi xuống ăn một chút gì giết thời gian. Vương Đằng tức giận nói. Tạ Khôn nhìn thấy Lâm Chiến bọn người, sắc mặt lập tức biến đổi. Chiến hổ tiểu đội. Lâm Chiến. Tạ Khôn, ha ha, quen biết đã lâu, tới, nói một chút, ngươi vừa mới có phải là đang uy hiếp ta tiểu đội thành viên. Lâm Chiến trừng mắt Tạ Khôn, cười lạnh nói. Nói đùa cái gì, cái này Vương Đằng bất quá là học sinh tốt nghiệp trung học, làm sao có thể là ngươi tiểu đội thành viên. Lâm Chiến, ngươi không muốn ở không đi gây sự, thật làm ta sợ ngươi hay sao? Tạ Khôn ngoài mạnh trong yếu nói. Ngươi thật đúng là đừng không tin, Vương Đằng thế nhưng là chúng ta Cực Tinh Võ Quán quán chủ tự mình an bài tại tiểu đội chúng ta. Lâm Chiến nói. Cực Tinh Võ Quán quán chủ tự mình an bài. Tạ Khôn trong lòng giật mình. Cái này Vương Đằng vậy mà nhập mắt Cực Tinh Võ Quán quán chủ, vậy thì không phải là hắn có thể tùy ý nắm. Tạ Khôn lập tức âm thầm nhức đầu, mình làm gì nhàn rỗi không chuyện gì đến tìm cái này Vương Đằng phiền phức, cái này đâm lao phải theo lao. Coi như thế thì thế nào? Ta chẳng qua là nhắc nhở hắn hảo hảo là người, đừng người nào đều đắc tội, kết quả là hối hận vẫn là chính hắn. Tạ Khôn mạnh miệng nói. Ha ha, ngươi vừa vặn giống không phải nói như vậy đi. Lâm Chiến cười khẩy nói. Vương Đằng, vừa rồi đến cùng là chuyện gì xảy ra, lão gia hỏa này làm sao lại đến tìm làm phiền ngươi? Ngươi nói cho chúng ta biết, cái này khí chúng ta thay ngươi ra. Liêu Yến ánh mắt lộ ra nguy hiểm quan mang, vô vô Vương Đằng bả vai nói. Vương Đằng cười ha hả giải thích một phen. Sau khi nghe xong, chiến hổ tiểu đội mấy người đều là sắc mặt lạnh lẽo, nổi giận đùng đùng nhìn về phía Tạ Khôn. Lão giả, ngay cả sự tình đều không có biết rõ ràng, liền dám tới giao huấn người, ta nhìn ngươi là lao hồ đồ. Lâm Chiến âm thanh lạnh lùng nói. Tạ Khôn nghe được Vương Đằng miệng nói chuyện xảy ra ngọn nguồn, lập tức cảm giác không tốt, mình nghe lệnh tin lệnh, thế mà phạm sai lầm không hợp thói thường như thế. Hắn hung hăng trừng Lý Lương Đạt phụ tử một chút, trong lòng quả thực đem hai người hận thấu. Lý Lương Đạt cùng Lý Vinh Thành dọa đến sắc mặt trắng bệnh, lúc đầu nếu như không có Lâm Chiến bọn người xuất hiện, không quản sự chân tình giả, Vương Đằng đều hết đường chối cãi. Coi như Vương Đằng nói ra sự thật, Tạ Khôn khẳng định cũng sẽ đem sai liền sai, cùng lắm cuối cùng bọn hắn tiêu ít tiền, lắng lại Tạ Khôn lửa giận. Tạ Khôn cầm tiền, bọn hắn báo thủ, tất cả đều vui vẻ. Nhưng mà ai có thể nghĩ tới Vương Đằng thế mà thành chiến hổ tiểu đội thành viên, nhìn Tạ Khôn biểu lộ, liền biết cái này chiến hổ tiểu đội không dễ chọc. Sự tình lập tức đến cái lớn đảo ngược. Bọn hắn muốn tự ăn quả đắng. Lý Lương Đạt miệng đầy đắng chát, sớm biết liền không phối hợp mình phế vật này điểm tâm nhi tử vu hãm Vương Đằng, hiện tại bộ này cục diện hắn đã không biết nên kết thúc như thế nào. Lâm Chiến, hôm nay việc này coi như ta không đúng. Tạ Khôn cắn răng nói. Một câu tính ngươi không đúng liền nghĩ xong việc. Lâm Chiến rêu cợt nói. Không phải ngươi còn muốn thế nào. Tạ Khôn đầy mình biệt khuất, lại không tiện phát tác, vốn là không chiếm lý. Chúng chi hắn căn bản đánh không lại bọn người Lâm Chiến, đắc tội chiến hổ tiểu đội, đối với hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Xin lỗi, cho Vương Đằng xin lỗi. Lâm Chiến nói. Thuận tiện lại bồi thường điểm tổn thất tinh thần phí cái gì? Vương Đằng chen miệng nói. Lâm Chiến, Liêu Yến đám người nhất thời sắc mặt có chút cổ quái. Khu khu, không tệ, còn phải lại bồi thường điểm tổn thất tinh thần phí. Lâm Chiến vội ho một tiếng nói. Các ngươi đây là dọa dẫm. Tạ Khôn mở to hai mắt nhìn, tức giận nói. Ngươi có thể hiểu như vậy. Lâm Chiến gật đầu nói. Ngươi Tạ Khôn trên mặt lúc xanh lúc trắng, làm lấy sau cùng dãy rua, nơi này là bon phòng đấu giá, ta nếu là không cho, các ngươi có thể bắt ta như thế nào? Hiện tại không thể bắt ngươi thế nào, sau khi đi ra ngoài coi như không nhất định. Lâm Chiến không có vấn đề nói. Tốt tốt tốt, coi như các ngươi hung ác, nơi này là 30 khỏa nguyên thạch, tính bồi thường ngươi. Tạ Khôn khí toàn thân phát run, đem một túi nguyên thạch ném cho Vương Đằng. Quá ít đi, mới 30 khỏa. Tam tinh võ giả nghèo như vậy sao? Vương Đằng thầm nói. Quá ít, lại thêm 50 khỏa. Lâm Chiến vốn muốn nói 20 khỏa, nhìn thấy Vương Đằng vụng trộm dựng thẳng lên 5 ngón tay, lập tức đổi miệng. 50 khỏa, ngươi làm sao không đi đoạt? Tạ Khôn kinh ngạc nói. Ngươi đây nói a, đến lúc đó động thủ, cũng không phải là 50 khỏa. Lâm Chiến nói. Tạ Khôn chỉ cảm thấy một ngụm lao huyết xông lên cổ họng, kém chút thổ huyết, ngạnh sinh sinh nhịn xuống, lại móc ra một cái túi. Hai tay run rẩy, điểm 50 khỏa cho Vương Đằng, sau đó cũng không quay đầu lại đi. Đợi tiếp nữa, hắn sợ mình sẽ bị sống sờ sờ tức chết. Đương nhiên trước khi đi, cũng chưa quên âm tàn trừng Lý Lương Đạt phụ tử một chút. Việc này, không xong. Tạ tiên sinh ngươi thật sự là người tốt gặp lại, người tốt cả đời bình an. Vương Đằng thua tay nói. Tạ Khôn dưới chân một cái lảo đảo, kém chút té ngã trên đất, lập tức bước nhanh, vội vã xâm nhập trong đám người. Lâm Chiến bọn người không khỏi cười ha ha. Tiểu tử này quá xấu bụng. Đại bá, chờ ta một chút. Tạ Chí Long cũng không mặt mũi đợi tiếp nữa, thậm chí không dám nhìn nhiều Vương Đằng một chút, vội vàng chạy chậm đến đi theo. Lý Lương Đạt cùng Lý Vinh Thành phụ tử thừa dịp đám người không chú ý, đồng dạng xám xịt chạy. Cái này Hứa Tuệ cùng Phan Đan Văn bọn người nhìn ngốc. Sự tình đảo ngược quá nhanh, bọn hắn thậm chí không có kịp phản ứng, liền đã kết thúc. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra Vương Đằng bằng hữu thế mà là tinh anh tiểu đội võ giả tam tinh chiến binh cấp, ngay cả Tạ Khôn cũng không dám đắc tội, cuối cùng đẩy bùi đất chạy. Nhất là Hứa Thuệ, phảng phất lần thứ nhất nhận biết Vương Đằng giống như, nhìn từ trên xuống dưới hắn. Biến hóa là dựa vào người bên cạnh đến tôn lên. Vương Đằng biến hóa quá lớn. Lấy võ giả thực lực thi đậu võ thi trạng nguyên đã để người mười phần chân kinh, hiện tại hắn lại sớm đã dung nhập trong vòng võ giả chân chính. Ngay cả nhận biết bằng hữu đều là tam tinh chiến binh cấp võ giả. Suy nghĩ lại một chút các nàng những này sinh viên mình, lên đại học, lâu như vậy mới miễn cưỡng trở thành võ giả, còn đang chờ đợi trường học tổ chức tiến về dị giới. Mà Vương Đằng gia nhập tiểu đội võ giả, không chừng đã đi qua dị giới, trải qua sinh tử ma luyện. Cùng so sánh, bọn hắn mới là lính mới A. Phan Đan Văn bọn người hiển nhiên cũng là nghĩ đến điểm này, hồi tưởng trước đó nói lời, lập tức cảm giác ngượng dị thường, quá mất mặt. Chương 132, các ngươi loại này độc thân gâu. Hứa Tuệ những học trường học tỷ kia lúc này phi thường xấu hổ, nhưng là lại không tốt giống nhở Tạ Chí Long lập tức rời khỏi, lộ ra quá không có phong độ. Cũng may bọn hắn vừa rồi cũng không nói gì thêm, mà Tạ Chí Long dù sao đã vạch mặt, đợi cũng không có ý nghĩa. Vương Đằng, vừa mới rất xin lỗi. Lúc này, Phan Đan Văn chủ động đứng dậy, vì sự tình vừa rồi xin lỗi. Không cần như thế, cùng các ngươi không có cái gì quan hệ. Vương Đằng khoát tay áo. Thời gian hẳn là không sai biệt lắm, đấu giá hội lập tức liền muốn bắt đầu. Chúng ta đi lên trước đi, bọn người phụ trách cho chúng ta an bài một gian phòng khách. Lâm Chiến nói. Tốt. Vương Đằng nhẹ gật đầu, đối với Hứa Tuệ nói, ta cùng đồng đội đi lên trước, các ngươi tùy ý. Sau đó cùng Lâm Chiến mấy người cười nói hướng lầu 2 đi đến. Phan Đan Văn bọn người lại là giật mình, bọn phòng đấu giá thế mà cho Vương Đằng bọn hắn an bài phòng khách. Phải biết hôm nay trọng lượng cấp đấu giá hội, thế nhưng là chỉ có những cái kia chân chính đại nhân vật mới có tư cách vào phòng khách. Xem ra Hứa Tuệ người bạn này, cùng hắn những cái kia võ giả bằng hữu, nhất định là có chỗ hơn người. Nếu không há có thể có cái này lãnh ngộ. Hứa Tuệ cắn môi một cái, nhìn qua Vương Đằng bóng lưng, không hiểu cảm giác có chút thất lạc, phảng phất lần này trở về, giữa hai người nhiều chút ngăn cách. Vương Đằng đang mơ hồ bài xích nàng. Vương Đằng cùng Lâm Chiến đám người đi tới trong một gian phòng nhỏ lầu 2, Nôn Cẩm Minh lại gần cười hát hát nói. Hảo tiểu tử, diễm phúc không cạn, người cái kia thanh mai trúc mã rất xinh đẹp mà. Ha ha. Vương Đằng tiểu tử này dáng dấp đẹp trai như vậy, bên người khẳng định không thiếu mỹ nữ. Lâm Chiến cười to nói. Có phải là rất ao ước, nhưng là các ngươi không hiểu, cái này đối ta đến nói chỉ là phiền não a. Vương Đằng bất đắc dĩ nói. Người cái trang bức phạm. Lâm Chiến cùng Nôn Cẩm Minh lập tức trợn mắt. Ai, quả nhiên các ngươi loại này độc thân gâu là không thể nào hiểu được. Vương Đằng lắc đầu, thở dài. Độc thân gâu. Nôn Cẩm Minh cùng Lâm Chiến trong nháy mắt cứng đờ tại nguyên chỗ. Bọn hắn cái kia yếu ớt tâm linh trong lúc nhất thời tựa như tiếp nhận trăm vạn bạo kích. Nào ha ha ha. Liêu Yến cùng Nôn Cẩm Nguyệt thực tế không nín được ý cười, phốc một tiếng, cười lên ha hả. Nôn Cẩm Minh cùng Lâm Chiến hai người nhận tổn thương đột nhiên gấp bội. Ngươi đặc nương cũng quá tổn hại đi. Bọn hắn hung dữ trừng mắt Vương Đằng, nghiến răng nghiến lợi nói. Vương Đằng tiểu đệ, không cần để ý hai cái này độc thân gâu, ngươi ngại hay không lại nhiều tỉ tỉ một người hồng nhan chi kỷ. Liêu Yến ghét bỏ đẩy ra hai người. Sau đó hướng về phía Vương Đằng ném cái mị nhãn câu người. Đại tỷ, ta đầu hàng. Vương Đằng lộ ra một bộ dáng vẻ kinh dị, lập tức giơ hai tay lên. Cái này đến phiên Liêu Yến phiền muộn, trợn trắng mắt nói, ta có đáng sợ như vậy sao? Ngươi coi ta là hồng thủy manh thú à? Mẹ ta nói, nữ nhân xinh đẹp đều rất nguy hiểm, muốn rời xa. Vương Đằng lời nói có vẻ như đàng hoàng để Liêu Yến vừa tức vừa buồn cười, không khỏi sang giọng, miệng lưỡi chân tru. Không đầy một lát. Phía dưới truyền đến thanh âm người chủ trì đấu giá hội. Cảm tạ các vị đến, cũng cảm tạ các ngươi đối với bon phòng đấu giá tín nhiệm. Rất quan phương lời dạo đầu, lập tức liền tiến vào chính đề, bắt đầu đấu giá. Hôm nay kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá, là một bình do Tôn đan sư luyện chế đan dược, Tam Văn Ly Diễm Đan. Đấu giá sư vừa dứt lời, phía dưới liền vang lên trận trận thấp giọng nghị luận. Tôn đan sư, Tam Văn Ly Diễm Đan. Chẳng lẽ là vị kia ngũ phẩm luyện đan sư? Khẳng định là. Không phải còn có cái nào họ Tôn luyện đan sư có thể luyện chế Tam Văn Ly Diễm Đan. Nhìn thấy kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá đưa tới tiếng vọng, đấu giá sư mỉm cười, nói tiếp. Mọi người đoán không sai, cái này Tam Văn Ly Diễm Đan chính là xuất từ vị kia ngũ phẩm luyện đan sư chi thủ. Về phần công hiệu Tam Văn Ly Diễm Đan, chắc hẳn rất nhiều người đều biết, bất quá cũng có một số người cũng không quan tâm sự tình đan dược, ta vẫn là cho mọi người giới thiệu một chút đi. Tam Văn Ly Diễm Đan chính là tam phẩm linh đan. Có thể giúp hỏa hệ võ giả đột phá tam tinh đến tứ tinh bình cảnh, nói cách khác, đối với kẻ tại tam tinh chiến binh cấp, mà chậm chạp không cách nào đột phá võ giả đến nói, cái này Tam Văn Ly Diễm Đan tuyệt đối là thiên đại tin mừng. Cái này Tam Văn Ly Diễm Đan tại bên trong tam phẩm linh đan thuộc về một loại khó khăn nhất luyện chế, cũng chỉ có tôn đan sư như thế ngũ phẩm luyện đan sư mới có rất lớn tỷ lệ luyện chế thành công ra, đồng thời phẩm chất đạt tới ba văn, dược hiệu cực giai, từ nghề chính cao cấp giám định sư kiên định, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì, chư vị có thể yên tâm. Trong dạng, Lâm Chiến nghe được Tam Văn Ly Diễm Đan công hiệu, hai mắt lập tức buộc phát ra vẻ hâm mộ. Ai, đáng tiếc chỉ với hỏa hệ võ giả hữu hiệu. Hắn có chút tiếc hận nói. Thấy Vương Đằng trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, Liêu Yến giải thích nói, đội trưởng kẹt tại Tam Tinh chiến binh cấp đỉnh phong đã có chút thời gian, nếu là có thể mượn nhờ cùng loại đan dược, tất nhiên rất nhanh liền có thể đột phá tứ tinh. Tiểu đội chúng ta một khi có tứ tinh võ giả, liền có thể tiến về bên trong vòng phía ngoài nhất ám vụ xâm lâm thăm dò, mặc dù nguy hiểm lên cao, nhưng là thu hoạch cũng sẽ càng lớn, có sung túc tài nguyên, tiểu đội chúng ta mới có thể không ngừng mạnh lên. Vương Đằng nhẹ gật đầu, nhưng lại nghe Lâm Chiến cười khổ nói ra, nào có dễ dàng như vậy, nhất đến tam tinh là cấp thấp võ giả, tứ đến lục tinh tính trung giai, thất đến cửu tinh chính là cao giai võ giả, mỗi cái giai cấp ở giữa đều tồn tại bình cảnh, cơ duyên cùng thiên phú không đủ, rất khó đột phá. Vương Đằng còn là lần đầu tiên nghe được loại thuyết pháp này, trong lòng không khỏi nghĩ đến tình huống của mình, dựa vào nhặt thuộc tính, có thể hay không đụng tới cái gọi là bình cảnh. Tốt các vị, Tam Văn Ly Diệm Đan giá khởi điểm 3.000 vạn, người có ý có thể cạnh tranh. Đấu giá sư thanh âm thông qua mịt rổ phồn truyền khắp toàn bộ hội trường, bốn phía có chút yên tĩnh về sau, liền có người hô lên giá cả. 31 triệu, 33 triệu. Trình diện người trong không thiếu hỏa hệ võ giả, bất kể có phải hay không là ở vào bình cảnh dưới, chỉ cần có tiền, lúc này đều tham dự cạnh tranh. Mỗi lần tăng giá không ít hơn 100 vạn, phía trước còn ở vào thăm dò giai đoạn, đằng sau đấu giá không ngừng lửa nóng, giá cả liên tục tăng lên, chỉ là thời gian qua một lát, đã đến 58 triệu. Hôm nay trình diện hỏa hệ võ giả quả thực không ít ta. Trong giạp luôn Cẩm Minh cảm khái nói. Cũng không nhất định, có ít người có thể là thay những người khác mua. Lâm Chiến nói. Đấu giá lại tiếp tục trong chốc lát, thanh âm rốt cục yếu xuống dưới. Mỗi kiện vật phẩm đối với mỗi người đến nói, đều có một cái tâm lý giá vị, vượt qua cái giá này vị, có ít người liền cảm giác không đáng. 76 triệu. 76 triệu. Còn có ai ra giá? Không có sao. Ta cuối cùng hỏi một lần nữa, không có sao. Tốt, 76 triệu. Tam Văn Ly Diễm Đan thuộc về vị tiên sinh này. Cuối cùng đấu giá sư ngay cả hô ba lần, đều không có người tái xuất giá, liền giải quyết dứt khoát. Tam Văn Ly Diễm Đan rơi vào một người trung niên nam tử chi thủ. Linh đan như thế kiếm tiền, cái này một hạt nho nhỏ đan dược liền muốn 76 triệu, luyện đan sư khẳng định đều là kẻ có tiền. Vương Đằng không khỏi nghĩ đến mấy ngày nay tại lỗ tự sinh nơi đó nhặt thuộc tính rèn thuật, đó có phải hay không cũng có thể nhặt thuộc tính luyện đan thuật. Nếu là có thể, chờ đem luyện đan thuật soát đi lên, luyện hắn cái 180 lô linh đan, không phải phát. Tiếp xuống kiện thứ hai vật phẩm đấu giá là. Đấu giá tiếp tục. Vương Đằng cùng Lâm Chiến đám người cũng chưa tham dự vào, kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá liền đánh ra 76 triệu giá cao, phía sau vật phẩm đấu giá liền lại càng không cần phải nói. Bọn hắn mặc dù có chút tích xúc, nhưng là tại bên trong trận này đấu giá hội cấp trọng lượng, chỉ sợ chụp được một hai kiện vật phẩm cũng đã là cực hạn, cho nên tại không có gặp được vật phẩm đặc biệt động tâm trước đó, tự nhiên sẽ không tùy tiện xuất thủ. Chương 133, đấu giá hội ngoài ý muốn. Đấu giá hừng hực khí thế tiến hành, Vương Đằng hôm nay xem như mở mang hiểu biết. Đủ loại vật phẩm kỳ lạ, phía dưới đám người chạy theo như vịt, ra giá một cái so với một cái cao. Hắn lúc này mới cảm nhận được cái gì gọi là chân chính giàu có, cùng những người kia so sánh, hắn quả nhiên chính là cái nghèo bức a. Bất quá cho đến tận này, trong rạp người đều không chút xuất thủ, phía trước vật phẩm đấu giá tựa hồ cũng không sao có thể gây nên hứng thú của bọn hắn. Lâm Chiến mấy người ngược lại là hô qua mấy lần giá cả, nhưng là đằng sau người hô lên giá cả lập tức đem bọn hắn dọa lùi. Quá mẹ nó hung tàn từng cái. Cái này muốn chụp được một kiện đồ vật, thật không phải đem bọn hắn nội tình móc sạch không thể. Trước đó còn muốn lấy có thể đập cái một hai kiện đâu, xem ra hoàn toàn là đánh giá cao chính mình. Trên thế giới kẻ có tiền thật nhiều, đáng tiếc ta cũng không phải là một trong số đó. Nôn Cẩm Minh sắt đem mồ hôi lạnh trên trán, tự rêu nói. Kỳ thật thật cùng người bình thường so ra, bọn hắn những võ giả này đều là giàu không thể lại giàu, nhưng là chỉ có chính bọn hắn biết, tiền này tới tới đi đi, mua vũ khí, công pháp, chiến kỹ các loại. Đều phải tốn giá tiền rất lớn, trên thực tế tại trong túi chuyển một chút, sau đó liền không có. Đến chúng ta. Lâm Chiến đông nhiên nói. Quả nhiên phía dưới đấu giá sư nói ra, phía dưới cái này vật phẩm đấu giá chắc hẳn sẽ có rất nhiều người cảm thấy hứng thú, là người ủy thác mới vừa từ dị giới đoạt được, vừa vặn gặp phải lần này đấu giá hội cấp trọng lượng, tốt, ta cũng không bán cái nút. Đếm ngược thứ 7 kiện vật phẩm đấu giá, chân tinh cốt của tam tinh phong hệ tinh thú độc giác hống. Vừa mới nói xong, phía dưới lập tức rối loạn lên. Tinh cốt. Nay cũng số thứ 7 kiện vật phẩm đấu giá thế mà là tinh cốt. Vẫn là tinh cốt tam tinh phong hệ tinh thú độc giác hống, tuyệt đối đồ tốt ta, nhất định phải chụp được đến. Ha ha, ai cũng chớ cùng ta đoạn. Cái này tinh cốt là của ta. Trong chốc lát, bầu không khí bị nhen lửa. Ngay cả người trong phòng cũng bị hấp dẫn chú ý, thậm chí đã có người chuẩn bị xuất thủ. Tinh cốt vốn là thưa thớt hiếm thấy, lại có đủ loại kỳ lạ năng lực thiên phú, rèn đúc vũ khí, chiến giáp, nếu là có thể gia nhập một khối tinh cốt, tuyệt đối có thể đem binh khí chiến giáp phẩm chất tăng lên một mảng lớn, đồng thời khác biệt với phổ thông binh khí chiến giáp, có được năng lực đặc thù. Đối với võ giả đến nói, còn có cái gì so với đây càng cố lực hấp dẫn? Nhan thoại không nói nhiều, khối này tinh cốt giá khởi điểm là 500 triệu, mỗi lần tăng giá không thua kém 1.000 vạn, hiện tại bắt đầu đấu giá 3. Trên đài cao, một sườn xám mỹ nữ trong tay bưng lấy khay, trên khay trưng bày cái kia mảnh xương óng ánh sáng long lanh, ánh đèn chiếu rọi, hào quang màu xanh lưu chuyển, mặt ngoài đường vân tựa như ảo ngộng, nhìn đến phía dưới đám người ánh mắt càng phát ra lửa nóng. 550 triệu. Một cái tiếng hét lớn vang lên, mới mở miệng liền thêm 5.000 vạn đi lên. Đáng tiếc muốn dùng cái này đến dọa lùi cái khác người đấu giá hiển nhiên không có khả năng, rất nhiều người đối với khối này tinh cốt nhất định phải được. 560 triệu. 600 triệu. Vê đút hoặc vê đút. Những người này điên. Vương Đằng âm thầm liễu lưới. Bất quá bọn hắn càng điên, Vương Đằng cùng Lâm Chiến bọn người càng cao hứng, đều là tiền A. Cũng nên chúng ta phát một khoản. Lâm Chiến cầm nắm đấm, có chút kích động nói. Không sai, khối này tinh cốt tối thiểu có thể đập tới 1 tỷ. Chúng ta mỗi người chí ít có thể phân 150 triệu, bù đắp được chúng ta dị vãng 5 lần thu hoạch. Liêu Yến Hương phân nói. Cạnh tranh vẫn còn tiếp tục, giá cả đã tăng tới 900 triệu 5 ngàn, nhưng là nhiệt độ không có chút nào giảm xuống. 12 ức. Đột nhiên, một cái thanh âm nhàn nhạt từ bên trong một cái phòng khác lầu hai bên trái truyền ra. Thanh âm trải qua xử lý, căn bản không ai biết là ai. Phía dưới cạnh tranh thanh âm lập tức yên tĩnh. 12 ức. Lập tức trồng thêm 2 ức 5 ngàn vạn đi lên. Lúc đầu 1 tỷ chính là một cái đường ranh giới, không ít người đến 1 tỷ trở lên không chừng liền sẽ biết khó mà lui, lúc này thêm đến 12 ức, những người kia càng là ngay cả dễ ruột đều không làm, dứt khoát từ bỏ. Mà lại ai cũng biết người trong phòng khách không dễ trọng, tham dự cạnh tranh, không chừng sẽ đắc tội với người. Nếu như không tất yếu, một số người đương nhiên cũng không nguyện ý làm như vậy. 13 ức. Thanh âm từ trong một cái phòng khách khác truyền ra, trực tiếp thêm 100 triệu. Người phía dưới triệt để không có thanh âm. Nhao nhao lắc đầu, mặt mũi tràn đầy thất vọng, chỉ có thể trơ mắt nhìn trong dạp người cạnh tranh. 1.5 tỷ. 1.6 tỷ. Không có cái gì lẫn nhau uy hiếp ngữ, chỉ có giá cả giao phòng, người trả giá cao được. Vương Đằng cùng Lâm Chiến bọn người hai mặt nhìn nhau, giá tiền này có chút dọa người, cơ hồ tại dự liệu của bọn hắn phía trên tăng lên gấp đôi. 2 tỷ. Số 8 bao xương, cũng chính là cái thứ nhất mở miệng đấu giá phòng khách tựa hồ nhất định phải được, cuối cùng đem giá cả đẩy lên 2 tỷ. Những người khác trầm mặc một chút, rốt cuộc không ai mở miệng. 2 tỷ, khối này tinh cốt do khách quý số 8 phòng khách đoạt được. Đấu giá sư đánh nhịp nói. Hết thể đều kết thúc. Lâm Chiến bọn người không khỏi thở phào một hơi, nhìn tận mắt giá cả không ngừng dâng đi lên, quả nhiên là có chút kích thích quá mức. Mẹ nó, 2 tỷ, nói lấy ra liền lấy ra đến, thanh âm đều không thay đổi, đại khí. Lâm Chiến không khỏi văng tủ. Hắc hắc, lần này chúng ta phát tài. Nôn Cẩm Minh cao hứng trực nhạc. Chia tiền. Chia tiền. Liêu Yến hai mắt tỏa ánh sáng, hận không thể lập tức liền có thể cầm tới tiền, sau đó các loại mua. Nôn Cẩm Nguyệt ngược lại biểu hiện nhất là bình tĩnh, ở một bên cười ha hả nhìn xem phản ứng của mọi người, hướng về phía Liêu Yến nói ra, Liêu Yến tỷ, chờ tiền phân xuống tới, chúng ta đi dạo phố đi, rất lâu không hảo hảo dạo phố. Đúng đúng, dạo phố, mua quần áo mua đồ trang điểm, lão nương muốn phóng túng một lần. Liêu Yến dùng sức gật đầu nói, từ khi trở thành võ giả, tại giữa sinh tử bồi hồi, ngay cả trước kia yêu thích đều coi nhẹ, lúc này Nôn Cẩm Nguyệt nhấc lên, tăng thêm kim tiền kích thích, nàng tựa hồ lại tìm về loại kia cảm giác điên cuồng mua sắm. Vương Đằng mỉm cười, lập tức ánh mắt chuyển tới bên trên vật phẩm đấu giá tiếp theo, sau cùng mấy thứ vật phẩm đấu giá không thể nghi ngờ là nhất dạng so với nhất dạng hiếm lạ chân quý. Toàn thân chiến giáp, cao giai công pháp, binh khí, thậm chí hiếm thấy dược liệu, khoáng thạch các loại, người bên dưới chỉ có thể làm nhìn xem, lúc này chiến trường thuộc về người trong phòng khách. Từng kiện vật phẩm đấu giá đánh ra giá trên trời. Hôm nay tất cả vật phẩm đấu giá tổng giá trị tối thiểu tại 80 tỷ trở lên, nhất là cuối cùng mấy món vật phẩm, hơi hô cái giá cũng đã trên trăm ức, quả thực khủng bố như vậy. đảo mắt đến cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá sư đã không cách nào ức chế nụ cười trên mặt, buổi đấu giá hôm nay phi thường thành công, số giao dịch vượt qua đoán trước, hiện tại chỉ còn một kiện vật phẩm đấu giá cuối cùng, đối với cái này vật phẩm đấu giá sư vô cùng có lòng tin, những người đấu giá sẽ chỉ càng thêm điên cuồng. Các vị, một kiện vật phẩm đấu giá cuối cùng hôm nay. Vâng! Đấu giá sư lời mới vừa ra miệng, một tiếng vang thật lớn bỗng nhiên vang lên, cao ốc kịch liệt lay động, mảnh vụn từ phía trên trần nhà đánh rơi xuống. Chuyện gì xảy ra? Đám người phía dưới loạn thành hỗn loạn, đám võ giả nhao nhao đứng người lên, làm ra phòng ngự tư thái. Vương Đẳng cùng Lâm Chiến bọn người hơi biến sắc mặt, liếc nhau một cái, lấy ra binh khí riêng phần mình, hướng về tiếng vang truyền đến đảo ngược nhìn lại. Chương 134, chân lý giáo tà đồ. Chân lý vạn thuế. Là chân lý giáo tà đồ, cẩn thận. Tiếng giống to từ bên ngoài cao ốc vang lên, thanh âm trực tiếp truyền vào trong đại lâu bon phòng đấu giá. Cái này thanh âm mắt phải là võ giả phát ra. Khởi động phù văn trận pháp, nhanh. Vâng. Thanh âm kia vừa mới vang lên, âm thanh nổ thật to theo sát phía sau. Cao ốc tại sụp đổ, lay động, đám người trong đấu giá hội trường sắc mặt kịch biến. Vậy mà là chân lý giáo tà đồ. Nhanh, ra cao ốc. Cao ốc muốn sập, bon phòng đấu giá phù văn trận pháp sắp ngăn cản không ngừng. Phù văn trận pháp, là từ phù văn tạo thành trận pháp, có tác dụng phòng ngự. Đám người hướng cao ốc bên ngoài phóng đi, có võ giả trực tiếp phá cửa sổ mà ra, nhưng là tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên. Còn không có nhảy cửa sổ người mi tâm trực nhảy, lập tức cải biến phương hướng, có hướng dưới lầu phóng đi, cũng có hướng mái nhà mà đi. Chân lý giáo. Vương Đằng nhìn thấy phía dưới chạy trối chết đám người, trong lòng ngưng trọng lên, đồng thời cũng tràn ngập nghi hoặc. Ai có thể nói cho ta, cái này chân lý giáo đến cùng là cái quỷ gì? Đi mau. Lâm Chiến sắc mặt ngưng trọng, thậm chí mang theo vẻ thống hận, cắn răng hướng dưới lầu phóng đi, chúng ta từ cạnh sườn cao ốc xuống dưới. Liêu Yến mấy người đều là lâu dài bồi dưỡng được ăn ý, cơ hồ không do dự, lập tức đuổi theo. Vương Đằng lúc này hoàn toàn không biết gì, tình huống lại mười phần khẩn cấp, không kịp hỏi thăm, chỉ có thể trước đuổi theo bọn hắn. Bốn phía trong phòng khách đồng thời xông ra không ít người, giờ phút này đã không để ý tới che giấu tung tích, mặt lộ vẻ sương lạnh, cực hận những cái kia chân lý giáo tà đồ. Vâng! Ha ha ha, đánh nát nó, giết chết tất cả ngu dân vi phạm chân lý giáo giáo nghĩa. Tiếng nổ bên trong, điên cuồng tiếng cười truyền khắp bốn phía. Làm càn. Không biết là cường giả bon phòng đấu giá, vẫn là những cái kia đại nhân vật tham gia bán đấu giá nén giận xuất thủ. Đám điên này. Lâm Chiến mắng, tìm tới một cái ở vào nơi hẻo lánh cửa sổ, phía dưới chất đống rắc rưởi, bốn phía không có người nào. Liền từ nơi này đi xuống đi. Nói liền nhảy xuống trước. Liêu Yến bọn người không nói hai lời, nhao nhao nhảy xuống, tam tinh chiến binh cấp võ giả, độ cao lầu 8 còn khó không được bọn hắn. Húng chi cái này sắt thép bức tường đại lâu cũng không thiếu điểm dừng chân. Vương Đằng nhảy xuống đồng thời, trong lòng hơi động, phong hệ nguyên lực tuân ra, tại quanh người hắn hình thành một cỗ sức gió, chậm lại xung lực hạ xuống, một trượt đến cùng, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Lâm Chiến mấy người lập tức mắt lộ vẻ kinh ngạc, tư thái dễ dàng như vậy, thế nhưng là ngay cả bọn hắn đều khó mà làm được. Bất quá bây giờ rõ ràng không phải lúc nghĩ những thứ này. Bọn hắn đang chuẩn bị rút lui, phía trước chỗ ngoặt đột nhiên xông ra mấy người. Vừa nhìn thấy bọn hắn, lập tức hét lớn, nơi này có người muốn trốn, giết bọn hắn. Giống to bên trong liền đã phóng tới bọn người Lâm Chiến cùng Vương Đằng, cái kia cố lực điên cuồng, phảng phất có chút bệnh trạng. Các vị, xem ra hôm nay không có cách nào tốt. Lâm Chiến vặn mẹo cổ, hai tay vung lên, từ phía sau lưng gỡ xuống chiến phủ, ngăn tại trước mặt Vương Đằng bọn người, thản nhiên nói. Mấy người nhao nhao lấy ra vũ khí, Lâm Chiến thời điểm, tất cả đều không sợ hãi chút nào. Vậy liên chiến thôi. Liêu Yến đem hạng nặng súng máy gánh tại trên vai, bằng thêm một vòng phong khoáng chi ý, không quan trọng nói. Vương Đằng lắc đầu, nghĩ thầm chính mình có phải hay không vận khí không được tốt. Luôn không hiểu thấu đụng tới các loại phiền phức, hắn không vội không chậm đeo lên quyền sáo, lấy ra chiến kiếm. Thấy Lâm Chiến bọn người thế mà cứ như vậy đứng tại trước mặt, không có chút nào trốn tránh chi ý, mấy cái kia chân lý giáo tà đồ lập tức mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn. Ngu dân, đều đáng chết. Đi đầu một người tay cầm chiến đao, ngưng tụ một đạo hỏa hồng sắc đao mang. Phóng lên tận trời, chém về phía Lâm Chiến. Tản ra. Lâm Chiến khẽ quát một tiếng, hai lưỡi búa giao nhau, kim sắc quang mang bộc phát, ngăn trở cái này lăng lệ lao mang. Keng. Lực đạo không tệ, đáng tiếc uy lực không đủ. Lâm Chiến nhếch miệng lên một chút khinh miệt đường cong, dưới chân hung hăng đạp một cái, hình thành một đạo cuồng manh khí kình, dẫm nát mặt đất, hướng đối phương phóng đi. Đối diện người kia hiển nhiên bị hắn khinh miệt thái độ tức đến, trong mắt vẻ điên cuồng càng sâu, cười gần nói, uy lực có đủ hay không? Ngươi thử một chút. Liêu Yến, Nôn Cẩm Minh bọn người lúc này đã tản ra, cùng mấy tên chân lý giáo tà đồ khác chiến đấu. Vương Đằng, ngươi hiểm hộ ta. Liêu Yến trong tay hạng nặng súng máy bắn phá, hỏa hệ nguyên lực bám vào tại hợp kim đạn bên trên đổ xuống mà ra, tốc độ kinh người, phảng phất trực tiếp xé rách không khí, xuất hiện tại địch nhân trước mặt. Đối diện là một mặt ngựa thanh niên, hắn biến sắc, thân hình chớp liên tục, thế mà sớm tránh đi đạn quy tích, sau đó phóng tới Liêu Yến. Hắn không ngốc, biết Liêu Yến uy hiếp rất lớn, trước hết đem giải quyết. Bất quá Vương Đằng tự nhiên không sẽ cái gì đều không làm, lách mình ngăn tại hắn trước mặt. Chết đi. Mặt ngựa thanh niên hai mắt trừng một cái, mặt lộ vẻ vẻ âm tàn, chiến kiếm trong tay hướng Vương Đằng quét ngang tới. Lưỡi kiếm sắc bén bên trên hiện lên một đạo lam sắc quang mang, đối phương trực tiếp vận dụng chiến kỹ, như là từng đạo kinh đảo hải lãng đánh tới, khí thế dọa người. Vương Đằng biến sắc, toàn thân nguyên lực tuôn trào ra. Lúc này cũng không lo được che giấu, trực tiếp vận dụng mạnh nhất hỏa hệ nguyên lực. Hỏa Lân kiếm pháp. Oanh. Hai cỗ nguyên lực chính diện đối oanh. Vương Đằng vừa mới tiến vào nhị tinh cấp bậc hỏa hệ nguyên lực ở trước mặt đối phương hoàn toàn không đáng chú ý, trực tiếp bị đụng bay ra ngoài. Tam tinh chiến binh cấp. Khoe miệng của hắn tràn ra một chút huyết dịch, hơi biến sắc mặt. Lúc này mới vừa giao thủ, chính là bại hoàn toàn, trên lệch một cái cấp bậc, quả nhiên là thực lực cách xa. Chỉ là nhị tinh võ giả, ai đưa cho ngươi dũng khí? Mặt ngựa thanh niên cười lạnh một tiếng, đang nghĩ thừa thắng truy kích, đạn tiếng xé gió lại lần nữa vang lên. Bành bành bành. Mặt ngựa thanh niên chỉ có thể né tránh, cắn răng một cái, tốc độ tăng vọt, hướng Liêu Yến phóng đi. Đối thủ của ngươi là ta. Vương Đằng lần nữa cản ở trước mặt của hắn. Không biết tự lượng sức mình, lan đi. Mặt ngựa thanh niên trên mặt hiện hiện sắc mặt giận dữ, quả nhiên là bị Vương Đằng cái này nhị tinh chiến binh cấp võ giả giận đến, quả thực tựa như thuốc cao ra chó đồng dạng kể cận không thả. Hắn huy động chiến kiếm, từng đạo kiếm quang đem Vương Đằng toàn thân bao trùm, nhưng là lần này Vương Đằng tuyệt không đón đỡ, mà là vận dụng thân pháp, liên tục né tránh. Làm sao có thể? Mặt ngựa thanh niên mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, một cái nhị tinh võ giả, thế mà đem hắn công kích đều tránh đi. Tiểu tử này khẳng định là chiếm một loại nào đó thân pháp, nhưng là lấy thực lực của hắn không có khả năng một mực kiên trì, ta còn liền không tin, hắn né tránh được 8 kiếm 10 kiếm, còn có thể né tránh được 20 kiếm, 30 kiếm. Mặt ngựa thanh niên phát hung ác, tay phải tốc độ tay bộc phát, huy động chiến kiếm, chỉ chỗ nào chặt chỗ nào. Tốc độ này, tuyệt đối tiêu chuẩn. Vương Đằng mệt mỏi ứng phó, trên thực tế nếu như chỉ dựa vào cơ sở thân pháp, khẳng định không cách nào triệt để né tránh một tam tinh võ giả công kích, bất quá hắn trước đó đạt được tật phong bộ, phối hợp phong hệ nguyên lực hiệu quả phi thường tốt, làm hắn miễn cưỡng có thể ứng đối một tam tinh võ giả công kích. Hơn nữa còn có tinh thần niệm lực, lúc thực sự không cách nào tránh đi, tinh thần niệm lực phát động, hình thành lực kéo, tránh đi công kích. Cái này nếu là đổi thành cái khác nhị tinh võ giả, phỏng chừng đã sớm chết tại đối phương dưới kiếm. Cho dù là dạng này, hắn cũng là ở vào trong hiểm cảnh, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, hô lớn, đại tỷ, lại không nhanh lên, ngươi liền muốn thay ta nhặt sắc cá. Chương 135, không đành lòng giết gà vương người tốt. Liêu Yến ánh mắt nháy cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm mặt ngựa thanh niên, thỉnh thoảng đè xuống cò súng, hợp kim dây băng đạn lấy diễm vi bắn ra. Đáng tiếc Vương Đằng lúc này đang cùng đối phương giao thủ, hai người thân hình không ngừng thay đổi, khó mà nắm lấy. Vương Đằng rất nhanh cũng ý thức được điểm này, lúc trốn tránh, có ý thức cùng đối phương dịch ra. Liêu Yến lập tức bắt lấy khoảng không, một súng bắn ra. Đổng. Tên này tà đồ còn đến không kịp phản ứng, một đóa hoa máu liền tại trên đùi của hắn nở rộ. A. Võ giả thân thể cường hãn, nhưng một súng này vẫn là đem hắn đùi hoành máu thịt bé bét, đau đến hắn không khỏi kêu thảm một tiếng. Ta muốn các ngươi chết. Hắn có chút phát cuồng, trước khi chết phản công giống như phóng tới Vương Đằng, muốn trước giải quyết cái này đáng ghét tiểu quỷ. Cẩn thận. Liêu Yến hơi biến sắc mặt, lập tức nhắc nhở. Bành bành bành. Đồng thời mấy phát bắn ra, ngăn cản hành động của đối phương. Nóa. Thật coi ta là bùn nạn. Vương Đằng hai mắt trừng một cái, không lùi mà tiến tới, thể nội hỏa hệ nguyên lực tuôn ra, hình thành một đạo kiếm mang bổ ra. Không có người phát hiện, đạo này hỏa hồng sắc trong kiếm mang trộn lẫn lấy từng tia sương mù màu đen quỷ dị. Mặt ngựa tà đồ khuôn mặt vặn mèo, đồng nhiên giơ kiếm lên tiếp, trên thân kiếm quang mang chớp động. Một cô thuộc về tam tinh chiến binh cấp võ giả uy thế triệt để phóng thích mà ra. Hai người thực lực chênh lệch còn tại đó, đao kiếm vừa mới chạm nhau, Vương Đằng lần nữa rút lui mấy bước. Lần này hắn có chuẩn bị, tinh thần nghiệp lực tại sau lưng hình thành lực đẩy, để thân thể ngạnh sinh sinh ngừng lại. Mặt ngựa tà đồ lần nữa đánh giết tiến lên, thế nhưng là thân thể của hắn đột nhiên ở giữa không trung ngưng trệ một chút, sắc mặt đại biến. Ngươi! Dùng độc! Mặt ngựa tà đồ hét lớn một tiếng, trên thân nguyên lực quang mang chớp động, muốn xua tan độc khí thể nội. Nhưng mà, cái kia cố khí độc lại giống ròi trong xương, khó mà xua tan, ngược lại đem nguyên lực đồng loạt tan mòn, để nguyên lực lưu chuyển vương hữu, khó mà động đậy. Yêu liên độc thể kịch độc chính là kinh khủng như vậy. Giết! Vương Đằng thấy này cơ hội tốt, trong nháy mắt đánh giết đến trước người hắn. Mặt ngựa tà đồ sắc mặt hãi nhiên, muốn lui lại, tại dưới kịch độc tác dụng, động tác thong thả nửa nhịp. Xuy! Một kiếm này trực tiếp bổ tiến bộ ngực của hắn, cơ hồ đem hắn chém thành hai khúc, mặt ngựa tà đồ trừng to mắt, hiển nhiên là sống không được. Tất cả những thứ này phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, Liêu Yến đều nhìn ngẩn ra. Cho nên mới đều quên đi nổ súng. Tam tinh chiến binh cấp võ giả mặt ngựa tà đồ thế mà bị Vương Đằng giết. Trước đó hắn không phải đều một bộ dáng vẻ ở vào yếu thế sao? Làm sao đột nhiên như bức như vậy rồi? Tiểu tử này nên không phải giả heo ăn thịt hổ a? Tiểu tử ngươi đủ hung ác a? Liêu Yến đi lên trước, nhìn xem mặt ngựa tà đồ bị chém ra lồng ngực, không khỏi có chút âm thầm kinh hãi. Ta cũng không nghĩ à, Vương Đằng ta vẫn luôn là người tốt thiện lương có yêu, bình thường liền giết gà đều không đành lòng, người đưa ngoại hiệu, Vương người tốt không đành lòng giết gà. Vương Đằng mặt lộ vẻ từ bi, mười phần thành khẩn nói ra, ngươi tin tưởng ta được không? Vương người tốt không đành lòng giết gà. Liêu Yến lập tức một mặt cổ quái. Ta tin ngươi cái đại đầu quỷ a. Ai, ta đem bản tâm hướng trăng sáng, làm sao trăng sáng chiếu cống rãnh? Vương Đằng thật sâu thở dài. Liêu Yến. A, mặt của hắn làm sao đen như vậy? Liêu Yến đột nhiên nhìn thấy sắc mặt tà đồ mặt ngựa, lại nghĩ tới vừa rồi hắn cái kia giống to một tiếng, kinh ngạc nói, ngươi còn hiểu dùng độc. Hắc hắc, hiểu sơ hiểu sơ. Vương Đằng có chút xấu hổ cười nói. Ngươi cái nhỏ ấm ức. Liêu Yến một mặt cổ quái, lập tức lui lại hai bước, phảng phất sợ Vương Đằng cũng cho nàng đến một cái như vậy. Này này, ta là vì đánh chết địch nhân tốt ta, ngươi đó là cái gì ánh mắt? Vương Đằng nói. Ha ha, ta đi giúp đội trưởng bọn hắn, ngươi ngay tại cái này nghỉ một lát đi. Liêu Yến có cẳng liền chạy. Vương Đằng im lặng lắc đầu, ánh mắt rơi vào bên trên mấy cái thuộc tính bọt khí rơi xuống bên cạnh mặt ngựa tà đồ, nhặt. Lực lượng 20. Tốc độ 15. Thủy hệ nguyên lực 12. Trung cấp thủy hệ thiên phú 2. Điệp lãng kiếm pháp 1. Ta đi. Vừa mới cái kia hiểm tử hoàn sinh cục diện, lúc này xem ra, cũng thế. Giá trị. Lực lượng cùng tốc độ thuộc tính gia tăng, Vương Đằng lực lượng cùng tốc độ không ngừng tăng cường. Đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là trung cấp thủy hệ thiên phú. Có này thiên phú, Vương Đằng mới có thể vận dụng thủy hệ nguyên lực. Hơn nữa còn gia tăng 12 điểm thủy hệ nguyên lực, bây giờ hắn thủy hệ nguyên lực tổng cộng có 33 điểm, thực lực lại lần nữa tăng cường. Thậm chí còn có một môn huyền giai trung cấp kiếm pháp, Điệp Lãng kiếm pháp. Không sai, Điệp Lãng kiếm pháp chính là huyền giai kiếm pháp. Lại một môn huyền giai kiếm pháp, Vương Đằng kiếm bộn. Cái này một đợt quả thực không lỗ a. Đáng tiếc duy nhất chính là không có tuân gia thủy hệ công pháp. Vương Đằng không khỏi cười khổ. Mình có chút lòng tham không đủ a, phía trước thu hoạch đã đủ phong phú, còn muốn công pháp, quả thực. Hắn lắc đầu, ánh mắt chuyển hướng Lâm Chiến đám người chiến đoàn. Theo mặt ngựa tà đồ bị giết, song phương chiến lực phát sinh nghiêng, Lâm Chiến bọn người rất mau đem mấy tên khác tà đồ giải quyết. Trong thời gian này, trên bầu trời không ngừng bộc phát ra nổ thật to âm thanh, tựa hồ có người đang chiến đấu. Bất quá Vương Đằng bọn hắn cái này một bên không cách nào thấy cái gì. Nhìn động tĩnh này, Phương Chân Ly giao tối thiểu xuất động thất tinh chiến binh cấp võ giả, chúng ta tốt nhất mau mau rời đi. Lâm Chiến sắc mặt ngưng trọng nói. Đám người gật gật đầu, chuẩn bị từ bên cạnh hẻm nhỏ rời đi. Vương Đằng ánh mắt đảo qua, tinh thần niệm lực kéo dài mà ra, đem thuộc tính bọt khí mấy tên tà đồ bị giết chết rơi xuống, cùng Lâm Chiến bọn người lúc chiến đấu rơi xuống bọt khí dẫn dắt tới. Hỏa hệ nguyên lực 15, thổ hệ nguyên lực 10, trung cấp hỏa hệ thiên phú 1, kim hệ nguyên lực 12, mộc hệ nguyên lực 13, thủy hệ nguyên lực 8, lực lượng 40, tốc độ 32, nộ tính 10, trung cấp hỏa hệ thiên phú. Lại một cái trung cấp thiên phú. Vương Đằng trong lòng trong bụng nở hoa, chẳng những là trung cấp thiên phú, vẫn là hỏa hệ. Phải biết, thiên phú càng cao, đối với nguyên lực khống chế liền càng mạnh. Hiện tại hắn hỏa hệ nguyên lực đạt tới nhị tinh, thể lượng càng lúc càng lớn, cũng biến thành càng ngày càng ngưng thực, thiên phú nếu là trễ tăng lên, về sau khống chế lại sẽ càng ngày càng khó khăn. Còn lại chính là các hạ nguyên lực, cùng tốc độ lực lượng tăng lên. Vương Đằng cảm giác chiến lực của mình đột nhiên tăng lên rất nhiều. Thoải mái. Mạnh lên cảm giác thực tế quá thoải mái. Cuối cùng là ngộ tính, cái kia mấy tên tà đồ bị giết về sau, thế mà rơi xuống 10 điểm ngộ tính thuộc tính. Vương Đằng hiện tại ngộ tính đạt tới linh cảnh cấp bậc, bình thường ngộ tính, chỉ có thể theo 10 so với 1 tỷ lệ gia tăng. 10 điểm phổ thông ngộ tính, gia tăng 1 điểm linh cảnh ngộ tính. Ngộ tính, linh cảnh, 1/100. Đột nhiên, cảm giác đầu một trận thanh minh, các loại minh ngộ trong đầu hiện lên. Gần nhất hắn nếm thử tu luyện công pháp cùng chiến kỹ, phát hiện từ khi ngộ tính tiến vào linh cảnh về sau, tốc độ tu luyện nhanh hơn rất nhiều. Thậm chí không cần dựa vào chống không thuộc tính thêm điểm, cũng có thể rất mau đem chiến kỹ cùng công pháp độ thuần thục tăng lên. Vương Đằng lập tức minh bạch ngộ tính tầm quan trọng, nếu là có thể đem ngộ tính tăng lên tới mức độ cực cao, như vậy có khả năng hay không chỉ cần một ngày, liền có thể đem một môn chiến kỹ hoặc là công pháp tu luyện đến đại thành, thậm chí viên mãn, đây không phải là người tiên. Chương 136, mục đích của chân lý giáo. Không. Một cái thanh âm phảng phất trước khi chết mang theo không cam lòng từ trên bầu trời truyền đến. Vâng. Cùng lúc đó, đột nhiên truyền đến một trận ầm vang nổ vang. Chuyện gì xảy ra? Lâm Chiến bọn người đang chuẩn bị rút lui, lập tức biến sắc, hướng bầu trời nhìn lại. Ha ha ha. Chết, đều đi chết đi. Chân lý vạn tuế ba. Điên cuồng thanh âm truyền khắp bốn phía. Ngô. Ngô đại nhân vẫn là ba. Chạy mau, ngay cả lục tinh cấp bậc Ngô đại nhân đều vẫn lạc, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Thất kinh thanh âm vang lên theo. Có cường giả vẫn lạc. Lâm Chiến mấy người hai mặt nhìn nhau, rốt cuộc biết phát hiện cái gì. Đi mau. Bọn hắn cơ hồ không có chút gì do dự, lập tức chạy như điên. Nhưng lúc này có người cũng hướng bọn hắn bên này hốt hoảng chạy trốn. Chân lý giáo tà đồ đằng sau theo đuổi không bỏ, tràn diện hỗn loạn tương mừng. Đáng chết. Lâm Chiến biến sắc, vừa giải quyết một đợt, lại bị người mang một đợt tới, cũng thật sự là đủ không may. Không, đừng có giết ta. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, chân lý giáo tà đồ không có chút nào lòng thương hại. Phảng phất hôm nay tới đây chính là vì giết chóc, bọn hắn giơ lên đồ đao, đem đầu lâu một thanh niên té ngã chém xuống. Là Hứa Tuệ bọn hắn. Vương Đằng quay đầu nhìn lại, những người khác chỉ là khẽ quét mà qua, cảm thấy có chút quen thuộc, khi thấy Hứa Tuệ, mới nhớ lại những người này không phải là những niên trưởng học tỷ của nàng. Lúc này bọn hắn dị thường chật vật, đã sớm không có trước đó bộ thần thái ngẩng cao giống như thiên chi tiêu tử. Nhất là tại người học trưởng kia bị chặt đầu lâu về sau. Những người còn lại càng là dọa đến mặt không có chút máu, toàn thân phát run, thậm chí có người trực tiếp ngốc ngay tại chỗ. Những này học sinh đại học bồi dưỡng được đến dù sao cũng là võ giả, tự nhiên như thế không chịu nổi. May mà cũng không phải là đều là hạng người vô năng. Hai ba người bên người Bàng Đan Văn giơ lên binh khí tiến hành phản kháng, chỉ bất quá thực lực không đủ, kinh nghiệm không đủ, bị những cái kia tà đồ làm cho không ngừng lùi lại. Hứa Tuệ vừa mới trở thành võ giả, ngay cả nguyên lực chiến kỹ cũng còn không có học được. Lúc này chỉ có thể dùng cơ sở kiếm pháp đối địch, hiển nhiên hoàn toàn không phải là đối thủ. Chết! Một tà đồ nâng đao bổ ra chiến kiếm Hứa Tuệ, kiếm thế không giảm, hướng nàng đỉnh đầu đánh xuống. Hứa Tuệ lần thứ nhất đứng trước sinh tử cục diện như thế, lưỡi kiếm sắc bén tại trong con mắt không ngừng phóng đại, nàng hoàn toàn quên đi trốn tránh. Trên thực tế coi như trốn tránh cũng không kịp. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố. Giờ khắc này, mãnh liệt sợ hãi, nồng đậm không cam lòng, các loại cảm xúc tuôn ra, tràn ngập tại trong lòng của nàng. Ta phải chết sao? Ta còn trẻ như vậy. Thật đáng sợ, đây chính là cảm giác đứng trước tử vong, khiến người run rẩy. Trong nháy mắt, các loại suy nghĩ tại trong óc nàng hiện lên. Cút! Đột nhiên, một tiếng quát lạnh vang lên. Một đạo kiếm mang dán bên người của nàng hiện lên, bay thẳng hướng chân lý giáo tà đồ trước người nàng. Tên kia chân lý giáo tà đồ biến sắc, đang nghĩ trở về thủ, đã tới không kịp. Suy! Một kiếm gọt đầu. Thân thể của hắn cứng đờ tại nguyên chỗ, đầu lâu bay lên. Máu tươi phảng phất suối phun từ cái cổ nhảy lên lên, sau đó vô lực đổ xuống. Ăn miếng trả miếng. Vừa rồi tên này tà đồ chạm đầu học trưởng Hứa Tuệ, hiện tại hắn cũng bị người gọt đi đầu lâu. Nhân quả tuần hoàn, không gì hơn cái này. Hứa Tuệ nhìn thấy trước mắt một đạo huyết quang hiện lên, huyết hoa rơi xuống nước tại trên mặt của nàng, sắc mặt của nàng trong nháy mắt bạch dọa người, nhịn không được nôn ra một trận. Còn đứng ngây đó làm gì, đi a. Một cái thanh âm quen thuộc tại bên tai nàng vang lên. Lập tức liền cảm giác thân thể bị lôi kéo hướng về phía trước chạy tới. Vương Đằng. Nhìn thấy thân ảnh trước mặt, Hứa Tuệ trong lòng đầy người kinh ngạc, vừa mới vậy mà là Vương Đằng cứu nàng. Loại kia thực lực. Ngay cả Bàng Đan Văn học tỷ bọn hắn cũng không bằng A. Vương Đằng làm sao lại trở nên mạnh như vậy? Hứa Tuệ tràn đầy nghi hoặc, lại biết lúc này không phải thời điểm truy đến cùng, vội vàng theo sát sau lưng Vương Đằng. Mấy tên tà đồ lúc đầu vây công đám người Bàng Đan Văn thấy đồng bạn bị Vương Đằng giết chết. Lập tức hướng hắn công tới. Ngoá. Vương Đằng mắng to một tiếng, đem Hứa Tuệ hướng về phía trước đẩy. Ngươi đi trước. Không được, ta không thể vứt bỏ ngươi. Hứa Tuệ không chút suy nghĩ nói. Ngươi lưu lại làm gì, cản trở sao? Vương Đằng không chút lưu tình nói, sau đó không để ý tới nàng nữa, đón lấy cái kia mấy tên tà đồ. Lâm Chiến bọn người gặp hắn bị vây công, nhao nhao quay người chi viện. Học tỷ, tà đồ bị dẫn qua, chúng ta đi mau. Bàng Đan Văn bên người mấy tên học sinh áp lực giảm nhiều, vội vàng nói. Không được, bọn hắn là vì chúng ta mới bị vây công, chúng ta không thể bỏ mặc. Bàng Đan Văn nghiêm mặt nói, chúng ta đánh không lại những cái kia tà đồ, cái kia Vương Đẳng cùng bạn hắn mạnh như vậy, chúng ta đi qua chỉ có thể giúp không được gì. Có người e ngại nói, ta mặc kệ, ta không đi, muốn đi chính các ngươi đi, ta đi trước. Có đầu người cũng không trở về đi, tức giận đến Bàng Đan Văn cùng Hứa Tuệ toàn thân run, xem như thấy rõ những này ngày xưa bằng hữu chân diện mục. Còn lại người do dự một chút, tốt hơn theo lấy Bàng Đan Văn gia nhập chiến đấu bên trong, bất quá bọn hắn hiển nhiên xem thường Lâm Chiến đám người sức chiến đấu, ngắn ngủi một lát, mấy tên không tính quá mạnh tà đồ liền bị chém giết. Đi thôi, đừng chậm trễ. Lâm Chiến nói. Vương Đằng nhìn Bàng Đan Văn mấy người một chút, gật gật đầu, nói, đi. Đám người nhanh chóng rời đi, rốt cục thoát khỏi cái kia phiến hỗn loạn quảng trường. Rất không khéo, trên đường bọn hắn lại đụng tới mấy cái kia học sinh sợ chết thoát đi, đối phương có chút lúng túng nhìn bọn hắn một chút, sau đó quay đầu nhanh chóng rời đi. Bàng Đan Văn lắc đầu, thở dài. Các ngươi mau chóng rời đi đi, ta cùng đồng đội còn có chút sự tình, cũng không cùng các ngươi cùng một chỗ. Vương Đằng đối với Hứa Tuệ nói. Tốt, vậy ngươi chú ý an toàn. Hứa Tuệ há to miệng, cuối cùng chỉ là nói như thế. Vừa rồi cảm ơn các ngươi. Bàng Đan Văn hướng Vương Đằng bọn người nói lời cảm tạ, rất là cảm kích. Cùng Hứa Tuệ bọn người sau khi tách ra, Vương Đằng cùng Lâm Chiến bọn người giờ phút này xa xa đứng tại trên một tòa đại lầu, hướng bon phòng đấu giá phương hướng nhìn lại. Lần này, bon phòng đấu giá tổn thất to lớn. Lâm Chiến thở dài. May mắn chúng ta tinh cốt đã bán đấu giá ra, hiện tại đấu giá nhằm để phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, cũng là tại chỗ trả tiền tại chỗ giao hàng, tiền đã đến trên tay chúng ta, nếu không chúng ta cũng phải đi theo tổn thất. Liêu Yến nói. Những cái kia chân lý giáo tà đồ rốt cuộc là ai? Vương Đằng hỏi. Một đám điên tự xưng nắm giữ chân lý, cho rằng những người khác là ngớ ngẩn ngu dân. Nôn Cẩm Minh cười lạnh nói. Người tổ kiến chân lý giáo đều là một đám hạng người có ý khác, chủ trương xâm chiếm nô dịch dị giới, bọn hắn lấy giáo nghĩa không chế tà đồ, đối với tà đồ tiến hành tẩy não, lấy cung cấp thúc đẩy. Liêu Yến nói bổ sung. Xâm chiếm nô dịch dị giới. Vương Đằng bị đám người này mục tiêu to lớn cho kinh đến. Cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đi, cho nên mới nói bọn hắn đều là một đám điên A. Lâm Chiến khinh thường nói. Cái này, bọn hắn đến cùng là thế nào nghĩ? Vương Đằng thực tế không thể nào hiểu được. Còn có thể nghĩ như thế nào, đơn giản chính là cảm thấy dị giới tài nguyên phong phú, muốn lấy loại phương thức này tăng lớn đối với dị giới khuyết trương cùng cướp đoạt mà thôi, chỉ là bọn hắn cũng không nghĩ một chút, nếu có đơn giản như vậy, toàn cầu các quốc gia sao lại duy trì hòa bình cục diện bây giờ, dù sao có vài quốc gia vẫn luôn rất có xâm lược tính. Lâm Chiến nói. Chương 137, Thất Tinh Võ Giả Bạc Khí. Vương Đằng cùng Lâm Chiến bọn người ở tại trên sân thượng trò chuyện, đồng thời chú ý thế cục bon phòng đấu giá. Từ trong miệng Lâm Chiến vài người, hắn rốt cuộc biết chân lý giáo đến cùng là như thế nào một đám người. Khó trách sẽ bị người gọi là người điên. Lấy bọn hắn hành vi, nói là tên điên đều tính nhẹ. Dưới chân cao lầu tầm mắt trống trải, có thể nhìn thấy rất xa. Từ nơi này xa xa nhìn lại, lấy Vương Đằng thị lực, có thể trông thấy trên bầu trời có mấy cái điểm đen thỉnh thoảng va chạm, bộc phát ra tiếng nổ. Đạp không mà đi. Thất tinh chiến binh cấp võ giả 3. Võ giả tu luyện đến ngũ tinh, liền có thể nguyên lực hóa cánh. Ở sau lưng ngưng tụ một đôi cánh chim, có thể tại không trung tự do bay lượn. Lục tinh cũng giống như thế. Mà thất tinh võ giả, lại có thể trực tiếp ngự không mà đi, không cần lại mượn nhờ nguyên lực hai cánh. Mấy cái kia ở trên bầu trời chiến đấu điểm đen, tất nhiên là thất tinh võ giả. Chiến đấu tiếp tục hơn nửa giờ, Đông Hải những cường giả khác đổi tới, cuối cùng đem chân lý giáo cường giả đều chém giết. Còn lại tà đồ hoặc là bị bắt, hoặc là chạy tán loạn, không biết núp đến nơi hẻo lánh đi. Đám người này tựa như chuột bên trong cống ngầm, thời điểm muốn tìm không biết tung tích, lại luôn thỉnh thoảng chạy đến tùy ý phá hư, khiến người buồn nôn. Đáng tiếc trước đó cái kia lục tinh võ giả thuộc tính bạc khí, qua lâu như vậy, khẳng định biến mất. Vương Đằng tiếc hận than miệng, lập tức con mắt lại là sáng lên. Chân lý giáo cường giả vừa mới bị đánh chết, bọn hắn chỗ rơi xuống thuộc tính bọt khí nhất định không có biến mất. Hiện tại chạy tới còn kịp. Bất quá Lâm Chiến đám người cũng không nghĩ lại lẫn vào sự tình trong đó. Những cái kia chân lý giáo tà đồ không chừng liền giấu ở trong đám người, vạn nhất bị bọn hắn nhìn thấy, lấy những người kia điên cuồng lo gì, vậy đơn giản chính là tai nạn tính phiền phước. Đừng đi tham gia náo nhiệt, tốt nhất đừng cùng loại này tà giáo có dinh dáng, không phải sẽ phi thường phiền phước, thậm chí sẽ tai họa người nhà, bọn hắn đã không có gì danh giới cuối cùng có thể nói. Lâm Chiến nhắc nhở. Yên tâm đi, đội trưởng, ta sẽ không đi mù tham gia náo nhiệt. Vương Đằng gật đầu nói. Vậy là tốt rồi, náo nhiệt cũng xem hết. Chúng ta trở về đi, lần này chuyến đi dị giới đều bị thương, vừa rồi chiến đấu, thương thế lại có chút chuyển biến xấu, mẹ nó, bọn này đáng chết tà đồ, đều trở về tu chỉnh một đoạn thời gian, lúc nào lại tiến về dị giới, chờ ta thông chi đi. Lâm Chiến buồn bực sờ sờ ngực, nhịn không được văng tục, đối với những cái kia tà đồ vừa hận vừa bất đắc dĩ. Đấu giá tinh cốt tiền, ta lát nữa chuyển tới các ngươi chương mục, trừ dưỡng thương, đều trở về hảo hảo tăng cường thực lực, đừng đem tiền dùng tại bên trên cái gì sự tình loạn thất bát ao, nhất là Liêu Hiến cùng Nôn Cẩm Nguyệt hai người các ngươi, chặt tay à, ngàn vạn muốn có chừng có mực. Hắn tận tình khuyên bảo khuyên lơn hai nữ. Hừ, biết, nam nhân rông dài. Liêu Hiến hai người trợn mắt, khẽ nói. Nôn Cẩm mình cười ha ha. Vương Đằng cũng là cười thầm không thôi, không nghĩ tới Lâm Chiến cao lớn thô kệch thế mà còn có dạng này một mặt. Sau đó đám người lẫn nhau tạm biệt, riêng phần mình rời đi. Vương Đằng nghĩ nghĩ, vẫn là hướng bon phòng đấu giá mà đi. Thất tinh chiến binh cấp cường giả thuộc tính bọc khí, thực tế quá hiếm có, không thể bỏ qua. Bất quá hắn nửa đường chạy tới mua mũ khẩu trang, đem mình che giấu cực kỳ chặt chẽ, lúc này mới bằng nhanh nhất tốc độ đuổi tới phòng đấu giá. Hắn tuyệt không tới gần, duy trì tinh thần niệm lực cảm ứng khoảng cách xa nhất. Phòng đấu giá bốn phía đã vào không được, cảnh sát, quân đội, hộ thành thử các loại thế lực, đem phòng đấu giá triệt để phong tỏa. Vương Đằng tại phụ cận đi dạo lúc, nhìn thấy mấy người có chút khả nghi. Huynh đệ, ngươi cái nào phân bộ? Một nam tử giống nhau đội mũ khẩu trang đi tới, thấp giọng nói. Vương Đằng trong lòng giật mình, trong đầu suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, lập tức trừng mắt, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi lại là cái nào phân bộ? Có hiểu quy củ hay không, cái này cũng dám loạn hỏi. Vâng, vâng, vâng ta lỗ mãng, ta cái này vừa mới nhập giáo, còn có rất nhiều quy củ không hiểu. Nam tử cười khăn nói, cái này cái gì vật khí, thật đúng là đụng tới tà đồ rồi. Được rồi, các xử lý các sự tình đi thôi, hai chúng ta đều là bộ cách ăn mặc này, ngươi không cảm thấy dễ thấy sao? Vương Đằng tức giận nói, huynh đệ ngươi quả nhiên là lão điểu, cân nhắc so với ta chú đáo, ta cái này rút, 8 giờ tối khu nhà kho vứt bỏ nam giao thấy. Nam tử nói liền như một làn khói chạy mất tăm. Vương Đằng, khu nhà kho vứt bỏ nam giao, 8 giờ. Có vẻ như không cẩn thận biết địa điểm cùng thời gian tà đồ tụ hội, làm sao xử lý. Online chờ, rất cấp bách. Bất quá lúc này rõ ràng không phải thời điểm nghĩ cái này, vừa mới bị người này trì hoãn một chút, thời gian không đợi người, tranh thủ thời gian tìm thuộc tính bọc khí. Hắn vòng quanh bon phòng đấu giá bốn phía đi dạo, quả nhiên thấy mấy cái to lớn thuộc tính bọc khí. Như thế lớn. Khẳng định là cường giả thuộc tính bọc khí, không được, không được. Vương Đằng trong lòng vui mừng, lập tức dùng tinh thần niệm lực đem nó dẫn dắt mà ra. Trực tiếp nhặt. Kiếm pháp cao cấp thiên phú 1. Kiếm pháp cao cấp thiên phú 3. Vương Đằng cung hỉ, thế mà là một loại cao cấp thiên phú. Võ đạo tu hành đối thiên phú yêu cầu cực cao, thiên phú càng cao, tu luyện càng nhanh, đây là sự tình mọi người đều biết. Có cái này kiếm pháp cao cấp thiên phú, Vương Đằng liền có thể rất nhanh nắm giữ các loại kiếm pháp chiến kỹ. Lại thêm linh cảnh ngộ tính, tu luyện hiệu quả tuyệt đối tiêu chuẩn. Trở về nhất định phải thử một chút. Phần thiên kiếm pháp 15. Địa giai đỉnh cấp kiếm pháp 3. Vương Đằng trong nháy mắt ngây người, địa giai đỉnh cấp kiếm pháp, đây không phải đang nằm mơ chứ. Không kịp nghĩ nhiều, trong đầu, xuất hiện một bóng người, bắt đầu diễn luyện phần thiên kiếm pháp. Vương Đằng trong đầu, phảng phất có liệt diễm trung thiên, một kiếm ra, có thể đốt trời nấu biển, uy thế dọa người. Một lát sau, Vương Đằng lấy lại tinh thần. Ngoan ngoãn không được. Bộ này địa giai đỉnh cấp kiếm pháp tổng cộng 13 thức, khoảng cách thiên giai chiến kỹ chỉ có cách xa một bước, thậm chí như phát huy ra một kích mạnh nhất. Đã là tương đương với thiên giai chiến kỹ. Mà cho dù là thức thứ nhất, cũng có thể đánh ra có thể so với huyền giai cấp thấp chiến kỹ uy lực. Máu kiếm lời. Tuyệt đối máu kiếm lời A. May mắn hắn tới, nếu không bỏ lỡ mấy cái này bạc khí, cũng không phải là sự tình tổn thất 100 triệu, cái này 1 tỷ đều mua không được A. Quả nhiên cường giả rơi xuống thuộc tính bạc khí, đều là đồ tốt. Loại cơ hội này ngàn năm một thở. Vương Đằng may mắn không thôi, tiếp tục nhặt còn lại thuộc tính bạc khí. Nhưng mà tiếp xuống liền chỉ còn lại một ít nguyên lực thuộc tính, cùng lực lượng tốc độ thuộc tính. Hỏa hệ nguyên lực 50, tốc độ 35, lực lượng 40. Không hổ là thất tinh cường giả bạc khí, ngay cả nguyên lực đều rơi xuống nhiều như vậy, dòng dã 50 điểm hỏa hệ nguyên lực, còn có sức mạnh cùng tốc độ thuộc tính cũng không ít, làm hắn thực lực tăng vọt. Thấy không có thuộc tính bọt khí có thể nhặt, Vương Đằng quay người rời đi, liền đợi như thế một hồi, người hộ thành thự đã chú ý tới hắn. Hộ thành thự người đuổi theo. Nhưng là tại đầu hẻm nhỏ lại mất dấu, một người trong đó phát hiện trên vách tường bên cạnh dán một trang giấy. A, phía trên viết cái gì? Cẩn thận một chút. Một người khác nhắc nhở. Không có việc gì, liền một trang giấy. Mặc dù nói như vậy, nhưng hắn vẫn là không có đụng tờ giấy kia, chỉ là xích lại gần nhìn xuống nội dung viết phía trên. 8 giờ tối, khu nhà kho vứt bỏ nam giao. Tà đồ tụ hội. Mấy người liếc nhau, sắc mặt ngưng trọng lên. Thật giả? Mặc kệ thật giả, lên trước báo đi, việc này chúng ta quản không được. Chương 138, 3 năm về sau lại 3 năm. Trên đường trở về, Vương Đằng âm thầm nghĩ ngợi. Biết được tin tức kia, hộ thành thự người sẽ làm thế nào? Ban đêm muốn hay không theo tới nhìn xem? Nếu như người hộ thành thự đi, tất nhiên sẽ coi chiến đấu, vậy liền khẳng định sẽ rơi xuống thuộc tính bạc khí, đi tham gia náo nhiệt. Bất quá chạy tới tà đồ tụ hội điểm tham gia náo nhiệt, tựa hồ có chút tìm đường chết ta. Trở lại phòng cho thuê đại học thành, đã hơn 11 giờ, tùy tiện gọi cái giao hàng, ăn cơm chưa xong liền tiến về lỗ đại sư chi nhánh. Người lưu tinh trùy cùng. Cục gạch. Vừa thấy được Vương Đằng, Lỗ Tự Sinh lập tức nói. Chỉ bất quá tại lúc nói đến cục gạch, hắn quả thực có chút khó mà mở miệng, cảm giác đây quả thực là một loại vũ nhục. Vương Đằng cười cười, trước lặng yên không một tiếng động đem bốn phía rơi xuống mấy cái bọt khí nhặt. Gen thuật 8. Lỗ thị chú y pháp 6. Vừa lòng thỏa ý. Sau đó hướng Lỗ Tự Sinh chỉ bàn làm việc nhìn lại, phía trên chính trưng bày hai loại vật phẩm. Một cái dĩ nhiên chính là lưu tinh trùy dáng dấp cổ quái. Một cái khác, lại là một khối gạch vàng kim quang long lánh. Vô cùng chói sáng. Lưu tinh trùy đạt tới lục tinh cao cấp binh khí tiêu chuẩn, so với ta nghĩ phải tốt hơn một điểm. Lỗ Tự Sinh có chút tự đắc nói. Vương Đằng cầm lấy lưu tinh trùy cẩn thận chú đáo, yêu thích không nỡ rời tay, cười nói, vẫn là Lỗ đại sư ngươi kỹ nghệ cao siêu. Lỗ đại sư xưng hô ta nhưng không dám nhận. Lỗ Tự Sinh lắc đầu, nói tiếp, về phần khối này. Cục gạch, cũng đạt tới ngũ tinh cấp thấp binh khí tiêu chuẩn, bất quá ta chỉ là đem nó áp xúc rèn luyện, cũng tăng thêm một chút phù văn, về sau nếu là có vật liệu tốt hơn, có thể dung hợp đúc lại, tính dẻo khá mạnh. Vương Đằng cầm lấy mạ vàng nhìn một chút, đồng thời đặt ở trong tay ước lượng một chút, thử nghiệm cảm giác, thật sự là vô cùng tiện tay. Hai thứ đồ này ta đều rất hài lòng, quả nhiên tìm Lỗ đại sư các ngươi là đúng. Vương Đằng nói, đạt được khen tốt, Lỗ Tự Sinh lộ ra rất là cao hứng, đồng thời cũng mười phần tự đắc, nói, đó là tự nhiên, chúng ta Lỗ đại sư chiêu bài cũng không phải lừa gạt người. Vương Đằng đem tiền trả nợ, sau đó rời đi Lỗ đại sư chi nhánh, chạy về nhà thí nghiệm uy lực hai kiện binh khí. Đại học thành. Phu cận có rất nhiều trường đại học, giống Đông Hải Sư phạm, Đông Hải Lý công, thậm chí Đông Hải Đại học các loại, đều ở nơi này. Lúc này chính là nghỉ hè, trong trường học căn bản không có bao nhiêu học sinh. Vương Đằng tùy tiện tìm một chỗ rừng cây nhỏ đại học, nhìn bốn phía không ai, liền đâm đầu lao vào. Liền nơi này đi. Vương Đằng xuyên qua rừng cây nhỏ, phát hiện phía trước có một mảnh hồ nhỏ, bên hồ còn hòn non bộ đá, con mắt lập tức sáng lên. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tinh thần niệm lực tuôn ra. Lưu tinh trùy hóa thành một đạo lưu quang từ bên trên bàn tay hắn bay lên, giống như là đã có được sinh mạng, chui vào trong rừng cây, trong đó xuyên qua, tiếp theo lại không có vào hồ nước đáy nước, đột nhiên hóa thành chín đạo quang mang. Tại trong bóng tối phi tốc nhảy vọt, tựa như xuyên qua không gian trở ngại. Đây là tinh cốt thiên phú bóng đen, có thể ở trong bóng ảnh xuyên qua, cùng tinh thần niệm lực quả thực là tuyệt phối, tuyệt đối để người khó lòng phòng bị. Lưu tinh trùy tại tinh thần niệm lực khống chế dưới, từ trong nước xuyên qua mà ra, chín đạo quang mang hợp lại là một. Đi. Vương Đằng khẽ quát một tiếng, lưu tinh trùy lọt vào bên trong hòn non bộ. Lặng yên không một tiếng động, trên giả sơn đá liền thêm ra một cái lỗ thủng, lưu tinh trùy từ bên kia xuyên ra. Vương Đằng vươn tay, lưu tinh trùy chậm rãi rơi vào trên tay của hắn, thở phào một cái, trong mắt ý mừng làm sao đều che giấu không được. Tiếp theo hắn lại lấy ra gạch vàng, đồng dạng dùng tinh thần niệm lực khống chế đập ra ngoài. Tại thời điểm nó muốn đập trúng hòn non bộ, trong nháy mắt đem nguyên lực bám vào tại mặt ngoài gạch vàng dung nhập trong đó. Gạch vàng bên trên phủ văn lóe lên về sau, trọng lượng bạo tăng, sau đó nện ở trên giả sơn đá. Oeng! Hòn non bộ trong nháy mắt vỡ thành tạt bã. Vương Đằng cười ha ha. Cái này nếu là dùng để nện người, quả thực không nên quá thoải mái. Mà lại có tinh thần niệm lực, vậy khẳng định là một đập một cái chuẩn A. Vừa rồi chuyện gì xảy ra? Giống như nghe được có tiếng nổ. Đột nhiên, một thanh âm từ ngoài bìa rừng truyền đến. Đi xem một chút, hẳn là cái nào võ đạo chuyên nghiệp học sinh lại làm phá hư. Bọn này danh con, liền không có bất việc. Vương Đằng có chút chột dạ, nguyên lực bộc phát, liền vội vàng đem hòn non bộ vỡ vụn quét vào trong hồ nước, sau đó người lóe lên. Chạy trốn. Về đến nhà, Vương Đằng đã thu được Lâm Chiến chuyển tới tiền. 2 tỷ, trừ bon phòng đấu giá các loại phí tổn, còn thừa lại 18 ức, 6 người, mỗi người 300 triệu. Vương Đằng liền tại cực tinh võ quán mạng nội bộ trắng trận mua một phen. Chiến phục, chiến thuẫn các loại, một cái không lọt. Ngày thứ 2, đồ vật mới có thể đưa đến. Về sau Vương Đằng chỗ nào không có đi, liền ở nhà tu luyện, nộ tính đạt tới linh cảnh, lúc tu luyện công pháp, tốc độ tăng lên nhanh hơn rất nhiều. Độ thuần thục phi tốc tăng lên. Tiếp theo hắn lại ngược lại tu luyện phần thiên kiếm pháp, thí nghiệm một chút cao cấp kiếm pháp thiên phú đến cùng có bao nhiêu ngư bức. Trong sân phòng cho thuê, Vương Đằng tay cầm chiến kiếm nhanh trong múa. Hỏa hệ nguyên lực từ chiến kiếm lên cao đằng mà lên, ngưng tụ thành từng đạo hỏa hồng kiếm mang, cực nóng, lang lệ. Sau một tiếng, hắn ngừng lại, cầm kiếm mà đứng. Phần thiên kiếm pháp, nhập môn 18-100. Giao diện thuộc tính bên trên, phần thiên kiếm pháp từ 15 điểm tăng trưởng đến 18 điểm, tăng trưởng tốc độ nhanh kinh người. Cái này về sau, có thể tiết kiệm điểm chống không thuộc tính cho ngộ tính cùng thiên phú thêm điểm. Vương Đằng suy tư một chút, âm thầm suy nghĩ. Trước đó hắn liền phát hiện, theo sở hội chiến kỹ cùng công pháp không ngừng tăng nhiều, chống không thuộc tính có chút không đủ dùng. Lúc này nhất định phải phân cái nặng nhẹ chủ thứ, hiển nhiên ngộ tính cùng thiên phú mới là đồ vật tính chất căn bản, đem nó tăng lên tới mức độ cực cao, còn sợ chiến kỹ cùng công pháp tăng lên không được. Nghĩ thông suốt điểm này, Vương Đằng đem chống không thuộc tính trước đó tích trữ đến đều thêm đến ngộ tính phía trên, sau đó điên cuồng tu luyện chiến kỹ. Ban đêm, khu nhà kho vứt bỏ Nam Giao. Một đám người lén lén lút lút tụ tập tại trong một cái phòng nhà kho cũ nát, thần sắc cùng nhiệt, thấp giọng nghị luận cái gì. Trong kho hàng không có ánh đèn, chỉ có bốn phía bày đầy ngọn nến màu trắng, phát ra ánh sáng hơi có vẻ mờ nhạt. Không nghĩ tới thật có tà đồ ở đây tụ tập. Một bên khác, nhân viên công tác hộ thành thự trốn ở trong một góc khác, thông qua kính viễn vọng xa xa giám thị tình hình trong kho hàng vứt bỏ. Bọn hắn người đều tới rồi sao? Bên cạnh một cái khác nhân viên công tác hộ thành thự thấp giọng hỏi. Đã sớm đều đến. Tại bốn phía mai phục xuống tới. Vậy là tốt rồi, nhiều như vậy ta đồ, đêm nay một mẻ hốt gọn, hắc hắc, chúng ta cũng coi như lập đại công. Cũng không biết là ai báo tin, thật là một cái người tốt nha. Nghe nói là cái người bộ dạng khả nghi, cách ăn mặc rất giống chân lý giáo ta đồ, ngươi nói hắn có phải hay không là gián điệp. Chính là cái chủng loại nói xong 3 năm, thế nhưng là 3 năm về sau lại 3 năm, 3 năm về sau lại 3 năm. Và, thế mà là ẩn tàng đại lao sao? Cảm giác thật đáng thương. Bất quá thật là người tốt đây. Ngay tại đỉnh đầu mấy cái nhân viên công tác hộ thành thự, người tốt nào đó. Chương 139, đầu heo chế tạo của ma. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì đi? Vương Đằng một trận hoài nghi thân phận mình, chẳng lẽ ta thật là một thành viên bên trong tà đồ, chỉ bất quá vẫn là cái nội ứng. Phi phi phi. Hắn vội vàng lắc đầu, đem loại này hoang đường ý nghĩ vung ra đầu. Cái dám nội ứng a? Lao tử mới không muốn 3 năm về sau lại 3 năm. Rất khổ bức tốt a. Hắn ánh mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm mấy người phía dưới. Những người này rất nhàn a, dám ở chỗ này tạo tin đồn thất thiệt cho ta, có phải là muốn cho bọn hắn tìm một chút chuyện làm. Nghĩ như vậy, hắn dùng tinh thần niệm lực khống chế một khối đá, đập nện tại bên trên đại môn nhà kho vứt bỏ các tà đồ tụ tập. Loảng xoảng một tiếng. Ai? Trong kho hàng tà đồ giống như chim sợ cành cong, lập tức có mấy người phi tốc thoát ra, tại cửa ra vào nhìn quanh. Địt, là ai rớt tảng đá? Cái kia mấy tên hộ thành thự nhân viên công tác lập tức chửi mẹ, tất cả đều co lại thành một đoàn, để tránh bị tà đồ phát hiện. Đi bốn phía nhìn xem, đừng xảy ra chuyện gì. Trong đó một tên tà đồ nói. Mười mấy tên tà đồ phân tán ra, tiến về bốn phía dò xét. Ma đàn, giấu không được, động thủ. Giấu ở trong bóng tối hộ thành thự nhân viên bất đắc dĩ làm ra quyết định, vốn còn nghĩ chờ một chút, hiện tại tên đã lên dây không phát không được. Địch sáng ta tối. Cái kia mười mấy tên tà đồ trong nháy mắt liền bị lặng yên không một tiếng động giải quyết, sau đó tất cả nhân viên hộ thành thự mai phục tại bốn phía đều hành động. Cái gì bom khói, bom tay cùng nhau ném vào trong kho hàng. Đây là cái gì? Xong con B, bại lộ, chạy mau A. Trong kho hàng tà đồ, mặc dù đại đa số là võ giả, có thể ngắn ngủi ấm ức, hoặc là dùng nguyên lực ngăn cách, nhưng là do xoay sở không kịp, rất nhiều người vẫn là trúng chiêu. Hộ thành thự nhân viên mang theo mặt nạ khẩu trang chen chúc mà vào. Cộc 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 tiếng súng vang lên theo. Còn có một chiêu này. Vương Đằng vẫn giấu ở chỗ tối, nhìn thấy hộ thành thự lần này thao tác, đột nhiên có loại phim cảnh sát bắt cướp rẻ trà vu, thật mẹ nó chướng tư thế. Tà đồ các tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, nhao nhao phản kháng. Trong lúc nhất thời, tiếng nổ, tiếng kêu thảm thiết, tiếng hò hét từ trong kho hàng xuyên lên ra. Chậc chậc chậc, rất kịch liệt a. Vương Đằng ở bên ngoài nhìn xem náo nhiệt, chờ đợi thu hoạch thuộc tính bọc khí. Vâng. Cái kia vứt bỏ nhà kho vốn là lung lay sắp đổ, lúc này một đám võ giả ở bên trong chiến đấu, nhất là võ giả tam tinh chiến binh cấp trở lên, lực phá hoại hết sức kinh người, nhà kho cũng nhịn không được nữa, ầm vang sụp đổ. Mấy đạo thân ảnh đi đầu xông ra, chiến trường chuyển rời đến bên ngoài. Rất nhiều tà đồ muốn thừa dịp hỗn loạn chạy trốn, đáng tiếc bên ngoài đã sớm mai phục lượng lớn hộ thành thự nhân viên. Phàm là lao ra, có một cái bắt một cái, toàn bộ bị bắt, chờ lấy trở về ăn cơm tủ. Vương Đằng nhãn tình sáng lên. nhìn thấy bên trong nhà kho phế tích nổi lơ lửng rất nhiều thuộc tính bọc khí, tinh thần niệm lực phát động. Dẫn dắt. Nhặt. Tốc độ 8. Lực lượng 5. Thủy hệ nguyên lực 2. Thổ hệ nguyên lực 3. Kim hệ nguyên lực 1. Lập tức, lượng lớn lực lượng, tốc độ, cùng nguyên lực thuộc tính nhập trướng, đây đều là thuộc tính thường thấy nhất. Nguyên lực thuộc tính cũng đều là ngũ hành nguyên lực, chưa từng xuất hiện biến dị nguyên lực thuộc tính. Xem ra biến dị thuộc tính xác thực tương đối thưa thớt, võ giả tầm thường đồng dạng đều là có được ngũ hành nguyên lực. Trước đó có thể đụng phải phong hệ, băng hệ, độc hệ cái này ba loại biến dị nguyên lực thuộc tính, đại khái là gặp vận may. Không nghĩ tới những này tà đồ ở trong lại có không ít võ giả. Vương Đằng cảm thán một câu, sắc mặt có chút ngưng trọng. Bởi vậy có thể thấy được tà đồ thế lực lớn đến bao nhiêu. Những người này trải rộng toàn cầu, ở khắp mọi nơi, lần này có thể bắt nhất bầy lớn như thế, cũng coi là làm tên trừ hại. A, thế mà chạy đến dưới đáy mí mắt ta. Vương Đằng nhìn một tà đồ phía dưới, cục gạch vào tay. Hưu. Một cục gạch thở ra đi. Tà đồ con mắt đảo một vòng, còn không biết chuyện gì xảy ra, liền cảm giác đầu tê dần, liền bất tỉnh nhân sự. Ngộ tính 2. Tinh thần 2. Vương Đằng nhãn tình sáng lên, trong lòng vui vẻ, ha ha ha, quả nhiên làm cục gạch quá sáng suốt. Nhặt. Sau đó tiếp tục khống chế cục gạch chiếu vào tên này tà đồ đầu dừng lại cùng nện. Tinh thần 1. Nộ tính 1. Tinh thần 1. Một mực nện vào không có tinh thần cùng nộ tính rơi xuống mới thôi, tên này tà đồ đã biến thành đầu heo. Không đầy một lát, hai tên hộ thành thự nhân viên trùng hợp trải qua lúc, phát hiện té xỉu trên đất đầu heo tà đồ. A, tên này tà đồ làm sao ngã ở nơi này? Nhìn kỹ, hai người lập tức giật mình kêu lên. Ách giọt mẹ, ai hạ thủ như thế hung ác, đều cho đánh thành đầu heo. Đoán chừng là cái nào đồng sự đi, chẳng lẽ là ẩn tàng bạo lực khuynh hướng? Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Hai người quyết định về sau tại trong tổ chức nhất định phải điệu thấp làm người, có ít người tuyệt đối không thể gây, để tránh bị đánh thành đầu heo. Hai người vốn nghĩ đến phía trước chi viện, bất quá tên này tà đồ khẳng định phải trước bắt lại. Thế là tà đồ bị bọn hắn kéo đi. Vương Đằng âm thầm cười một tiếng, hắn phát hiện những này hộ thành thự nhân viên từng cái nao động đều rất lớn, không có việc gì liền thích gì y, nao bổ các loại kỳ hoa nhân vật thiết lập. A, lại tới một cái, ta nện. Hắn lần nữa nhìn thấy một cái lạc đàn tà đồ tới gần, cục gạch không chút do dự hô ra ngoài. Bành! Tà đồ thuận lợi ngã xuống đất bất tỉnh. Bành bành bành! Thừa dịp không ai chú ý, cục gạch cuồng hô, lại là một cái đầu heo sinh ra, Vương Đằng lại lần nữa thu hoạch một đợt ngộ tính tinh thần thuộc tính. Cái kia hai tên hộ thành thự nhân viên xử lý xong cái thứ nhất đầu heo tà đồ, khi trở về, nhìn thấy trên đất thứ hai đầu heo tà đồ, không khỏi liếc mắt nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng hướng bốn phía nhìn lại. Hô! Hẳn là đi đi. Trước kéo về đi. Hai người kéo đi thứ hai đầu heo tà đồ. Lần nữa trở về, nhìn thấy thứ ba bị nện choáng trên mặt đất đầu heo tà đồ. Ha ha, ta cảm thấy vị đại nhân kia nhất định liền tại phụ cận mai phục, chúng ta dứt khoát liền giúp hắn kéo thi đi. Có lý có lý. Hai tên hộ thành thự nhân viên mồ hôi lạnh ứa ra, liên xưng hô đều biến thành đại nhân, sợ có chút điểm bất kính ngữ điệu bị nghe được, một không cao hứng đem bọn hắn cũng đánh thành đầu heo. Đằng sau thứ tư. Hạng 5. Hai tên hộ thành thự nhân viên bận bịu quên cả trời đất. Kéo xong hạng 9 đầu heo tà đồ, bọn hắn sắt đem trên trán mồ hôi nóng, thở dài ra một hơi, nhìn đem bọn hắn cho mệt. Chúng ta là máy kéo thi không có tình cảm. Hai người liếc nhau, lộ ra ngầm hiểu lẫn nhau cười kiểu máy móc. Vương Đằng cảm giác mình quá khó, nén cười kìm nén đến vô cùng vất vả, ánh mắt mang theo thương hại nhìn về phía cái kia hai tên hộ thành thự nhân viên. Chẳng lẽ bị chơi hỏng đi? Theo thời gian chuyển rời, một đám tà đồ bị giết, bị bắt, không một may mắn thoát khỏi. Mà hai cái máy kéo thi trước sau tổng cộng kéo 12 cái đầu heo tà đồ, bận điệu túi bụi. Lúc này bọn hắn nhìn 12 tên đầu heo tà đồ trước mắt giống như núi nhỏ chồng chất cùng một chỗ, lực trùng kích quả thực không nhỏ. Đầu heo chế tạo của ma. Hai người đồng thời giật cả mình, từ chớ phải máy kéo thi tình cảm khôi phục bình thường, trong lòng lập tức toát ra ý nghĩ này. Chương 140, tuy tiện tán muội phạm pháp không biết sao. Lần này hộ thành thự tốn cực lớn khí lực, điều động vô số nhân viên chiến đấu, nhất là trưởng đỉnh hộ thành thự tự chủ trì lần bắt này chịu áp lực rất lớn. Dù sao tin tức nơi phát ra chỉ là một chương trang giấy không biết tên, ngay cả người báo cáo đều không biết là ai. Ai biết có phải hay không là đùa bọn hắn chơi, thậm chí càng đáng sợ, vạn nhất là một trận âm mưu, bọn hắn rất có thể bên trong lần này hành động tổn thất nặng nề. Tất cả những thứ này đều là tại bên trong suy nghĩ, lượng lớn nhân viên chiến đấu không phải nói điều động liền có thể điều động. Xảy ra vấn đề, trưởng hộ thành thự phải gánh vác trách nhiệm. May mà kết quả là tốt, trên tờ giấy kia nội dung cũng không phải là giả, lần này bọn hắn hoàn toàn là một cái công lớn. Giờ này khắc này, Đàm thự trưởng hộ thành thự nhìn xem từng đống tà đồ trước mặt, nội tâm rất là cao hứng, bất quá trên mặt còn muốn duy trì lấy lãnh đạo uy nghiêm, thỉnh thoảng vô vô thuộc hạ bả vai, động viên hai câu. Khi hắn đi ngang qua 12 cái đầu heo xếp núi nhỏ, có chút ngẩn ngơ. Tiểu Lưu, đây là có chuyện gì? Làm sao xuống tay nặng như vậy, thủ pháp có chút quá vô nhân đạo đi, tà đồ mặc dù tội ác tày trời, làm người ta sinh chán ghét, nhưng là chúng ta hộ thành thự là giảng nhân đạo, thủ pháp yêu cầu văn minh. Đàm thự trưởng lấy lại tinh thần, vội ho một tiếng nói. Thủ pháp yêu cầu văn minh. Thân mẹ nó thủ pháp yêu cầu văn minh. Nếu như người này trước mặt không phải người lãnh đạo trực tiếp, Tiểu Lưu hai người đã sớm đoán trở về. Chúng ta hộ thành thự làm việc lúc nào nhân đạo qua. Làm sao bọn hắn không có lá gan này. Công việc vẫn là muốn, xã hội bây giờ, nuôi sống gia đình không dễ dàng, không thể mất công việc à. Tiểu Lưu nịnh nọt cười nói, thự trưởng nói đúng lắm, bất quá, đây không phải hai chúng ta làm, chúng ta chỉ là phụ trách đem bọn hắn kéo về. Không phải là các ngươi. Đó là ai? Đàm thự trưởng hầu nghi nói. Chúng ta cũng không biết, bất quá hẳn là người chúng ta đi. Tiểu Lưu cười khổ nói. Các ngươi không có gạt ta. Đàm thự trưởng vẫn là có chút không tin. Thự trưởng, chúng ta lừa gạt ai cũng không dám lừa ngươi à, ngài nếu không tin, chúng ta có thể phát thể độc. Tiểu Lưu dựng thẳng lên một cái tay liền muốn phát thệ. Đi đi. Đàm thự trưởng khoát tay áo, vuốt cằm nói, không nghĩ tới chúng ta hộ thành thự còn có nhân tài như vậy. Tiểu Lưu hai người. Vừa mới là ai nói dạng này vô nhân đạo không văn minh. Lúc này còn nói là nhân tài. Thự trưởng, ngươi đây là song tiêu A. Còn như vậy, ngươi sẽ mất đi hai cái nhân viên ưu tú. Khu khu, hai người các ngươi không tệ, làm việc cho tốt, ta rất vừa ý các ngươi. Đàm thự trưởng tựa hồ cũng kịp phản ứng, vội vàng bổ cứu một chút, sau đó liền hai tay chắp sau lưng, thản nhiên đi. Vương Đằng trở lại phòng cho thuê đại học thành, phát hiện một phen dày vò, bụng đều có chút đói, thế là gọi cái mẹ ủ ạn giao hàng. Đồ nướng mập chạch vui vẻ nước, coca. Ban đêm liền phải như thế ăn. Sinh hoạt đắc ý. Béo. Đó là cái gì, thân là võ giả, sẽ còn sợ béo sao? Thừa dịp giao hàng còn chưa tới, Vương Đằng lôi ra giao diện thuộc tính nhìn một chút. Tinh thần cùng nộ tính đều gia tăng không ít. Cứ việc đều là tinh thần cùng nộ tính cấp bậc phổ thông, nhưng là thắng ở số lượng lớn A. Nộ tính, linh cảnh, 12.5-100. Tinh thần, linh cảnh, 4.5-100. Sau đó chính là thuộc tính ngũ hành, đều có tăng trưởng. Đặc biệt là trừ hỏa hệ thuộc tính ra, còn lại 4 loại thuộc tính đều đang hướng phía nhị tinh cấp bậc tới gần. Vương Đằng không có lãng phí thời gian, nộ tính tăng lên, liền ngựa không dừng vó bắt đầu tu luyện chiến kỹ. 40 mấy phút sau, giao hàng đến. Mở cửa ra ngoài, một tiểu ca giao hàng đứng tại cổng. Ngài tốt, ngài giao hàng. Ngữ khí tốt cực kỳ. Vương Đằng nhẹ gật đầu, nói tiếng cảm ơn, đêm hôm khuya khoắt còn ở bên ngoài đưa giao hàng, sinh hoạt cũng không dễ dàng. Giao hàng tiểu ca đưa xong nhà này, lại đi sắt vách cái kia một nhà, mở cửa là cái nữ tử rất xinh đẹp, Vương Đằng không tiếp tục chú ý, trực tiếp đóng cửa, cũng không có trở về phòng, chuẩn bị ngay tại trong sân ăn khuya. Vừa ngồi xuống, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Vương Đằng nhíu mày lại, đứng dậy mở cửa, nhìn thấy đứng ngoài cửa chính là nữ tử sắt vách kia. Nàng mặc quần đùi áo sơ mi, ghim cái đầu viên thuốc, lộ ra thanh xuân hoạt bát, thoạt nhìn dáng dấp 20 tuổi ra mặt, là cái mỹ nữ nhan giá trị 80 điểm trở lên. Ngươi tốt, vừa rồi cái kia tiểu ca chuyển phát nhanh cầm nhầm giao hàng, ta nhìn địa chỉ phía trên tựa như là ngươi, ngươi có thể hay không nhìn xem có phải là cùng ngươi cầm nhầm. Mỹ nữ trong tay mang theo giao hàng, hơi có vẻ không có ý tứ hướng Vương Đằng nói. Ồ! Vương Đằng nhìn một chút danh tự cùng địa chỉ phía trên, khác biệt nói, thật đúng là ta. Ngươi chờ chút, ta đi xem một chút ta cầm cái kia phần có phải hay không là của ngươi. Nói quay người đi vào viện tử, nhìn một chút địa chỉ bên trên giao hàng. Quả nhiên sai. Vừa rồi hắn chỉ nhìn tên cửa hàng phía trên, xác định không sai, liền không nhìn địa chỉ cùng danh tự, ai có thể nghĩ tới sắt vách cũng gọi cùng một nhà cửa hàng đồ nướng, hết lần này tới lần khác còn cho đưa sai, cũng là trùng hợp. Nhìn xem có phải hay không là của các ngươi, ta còn chưa kịp mở ra. Vương Đằng đem giao hàng đưa cho nàng. Là của chúng ta, tạ tạ tiểu ca. Nữ hài đầu viên thuốc cười lún đồng tiền như hoa nói. Không cần khách khí, chưa nói tới cái gì cảm tạ với không cảm tạ. Vương Đằng nói. Ân. Nữ tử đầu viên thuốc nhẹ gật đầu, thoạt nhìn tựa hồ đối với Vương Đằng ấn tượng không tệ, duỗi ra tay nhỏ trắng bóc cười nói, nhận thức một chút, ta gọi Nhan Hân, liền ở cách vách ngươi, về sau xin chiếu cố nhiều hơn. Vương Đằng nhìn mỹ nữ tính cách hoạt bát trước mắt, hơi kinh ngạc một chút, vươn tay nắm chặt lại, cười nói, ta gọi Vương Đằng, đều là hàng xóm, đừng khách khí. Ngươi vừa chuyển tới sao? Trước kia giống như đều chưa thấy qua ngươi. Nhan Hân nói. Thuê có đoạn thời gian, chỉ bất quá trước đó có việc liền không có tới ở, mà lại ta chuyện như thế này tương đối nhiều, ở chỗ này thời gian không nhiều. Vương Đằng nói. Hoa, thuê đại viện như thế đều không thường thường tới ở, có tiền tùy hứng a. Nhan Hân trêu ghẹo nói. Vương Đằng cười cười, không có tiếp tra, lại hỏi, ngươi đây, là sinh viên đại học chung quanh đây. Đúng à, ta là học sinh Đông Hải sư phạm, nghỉ hè qua đi chính là năm thứ ba đại học, bất quá bình thường muốn đi ra ngoài kiếm trước, có đôi khi ban đêm trở về trễ, túc quản A-Z đều không cho chúng ta vào cửa, có chút không tiện, cho nên liền cùng mấy cái tiểu tỷ muội ở bên ngoài thuê phòng ở. Nhan Hân nói, ngươi cũng hẳn là sinh viên đại học phụ cận đi, ta đoán một chút nhìn, ngươi nhất định là sinh viên năm nhất, sớm tới thể nghiệm một chút, đúng không? Ta đúng là sinh viên năm nhất Hoàng Hải trường quân đội. Vương Đằng nhẹ gật đầu. Wow, Hoàng Hải trường quân đội A. Nhan Hân khiếp sợ nhìn xem Vương Đằng, nói ra, vậy ngươi nhất định có luyện võ đúng không? Cảm giác thật là lợi hại. Xác thực có luyện võ. Vương Đằng gật gật đầu. Thật hâm mộ võ sinh các ngươi à, đãi ngộ tốt, thân phận cao, thực lực bản thân lại mạnh, về sau ra cửa trường đều là tinh anh trong tinh anh, đặc biệt là học sinh Hoàng Hải trường quân đội. Ta nghe nói về sau tốt nghiệp có cơ hội trực tiếp tiến vào quân đội đây. Nhan Hân càng nói càng ao ước. Không có khoa trương như vậy chứ, các ngươi sư phạm cũng không kém à, ra làm lão sư tốt bao nhiêu, được người tôn kính. Vương Đằng nói. Ai, không nói, nói nhiều đều là nước mắt, bây giờ muốn đi trường công làm cái lão sư cũng không dễ dàng, muốn đi trường chuyên cấp 3, không có tốt nghiệp nghiên cứu sinh, nghĩ cũng đừng nghĩ, đi tiểu học sơ trung đi, đãi ngộ khẳng định không bằng cao trung, quá khó. Nhan Hân thở dài, mặt mũi tràn đầy đắng chát. Vương Đằng lập tức có chút không biết làm sao an ủi nàng, thân thiết với người quen sơ, hai người dù sao mới quen. Ha ha, để ngươi chê cười, nói liền không cẩn thận hướng ngươi kể khổ. Nhan Hân cũng kịp phản ứng, cười khổ nói. Không có gì, ta chỉ là không biết làm sao an ủi ngươi mà thôi. Vương Đằng nói. Hi hi, ngươi không thể làm như vậy được, phải học được dô nữ hải, ai nha, ta nên trở về đi, không quấy rầy ngươi. Đúng. Chúng ta thêm cái hẹ chặt đi, tiểu học đệ nếu là nghĩ muốn hiểu rõ tình huống chung quanh, học tỷ có thể làm dẫn đường. Nhan Hân lấy điện thoại di động ra nói. Thêm hẹ chặt. Hiện tại nữ hải tử làm sao động một chút lại thích thêm người hẹ chặt, thực sự là. Vậy liền thêm một cái đi, vừa vặn ta đối với đại học thành không phải rất quen thuộc. Vương Đằng nghiêm trang nói. Nhan Hân thêm hẹ chặt, trở lại bên trong phòng thuê. Hai cái nữ sinh tại cạnh cửa nhìn lén lập tức dáng vẻ giả vờ như chẳng hề làm gì, vây quanh nói. Hân Hân, nói, làm gì đi? Lâu như vậy mới trở về. Ta nói với các ngươi, sát vách ở một cái siêu cấp đẹp trai chó săn nhỏ đâu. Nhan Hân có chút hưng phấn nói. Thật, thật. Hai nữ lập tức nhãn tỉnh sáng lên, không hẹn mà cùng nói. Vừa rồi Vương Đằng vẫn đứng tại trong cửa, các nàng tuyệt không nhìn thấy hình dạng của hắn. Lúc này nghe xong, đột nhiên có loại cảm giác vui mừng. Dù sao liền ở tại sát vách, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng A. Hắc hắc, muốn biết. Cuối tuần quần áo các ngươi bao. Nhan Hân dương lên điện thoại, ta thế nhưng là đã thêm hắn hẹ chặt nhà. À, thật hèn hạ, thế mà vượt lên trước thêm hẹ chặt, Nhan Hân ngươi cái này tâm cơ nữ. Hai nữ hét lớn. Hừ, xem ra các ngươi là không muốn biết chuyện của hắn, dám gọi ta tâm cơ nữ. Nhan Hân nói. Đừng à, chúng ta muốn biết à, hảo Hân Hân chúng ta sai, chúng ta giặt cho ngươi một tuần quần áo còn không được à. Hai nữ mỗi người ôm Nhan Hân một cái cánh tay, dùng sức lay động xin khoan dung. Ha ha, thật là thơm. Nhan Hân ngẩng cao lên cái cổ tuyết trắng, một mặt khinh thường nói ra, cái gì cũng đừng nói, hiện tại tối thiểu muốn giặt hai tuần quần áo, nếu không không bàn nữa. A, hai tuần lễ. Hai nữ không ngừng kêu khổ. Lại do dự, lần sau chờ các ngươi thấy chân nhân, cũng đừng đến cầu ta à, đến lúc đó cũng không phải là giặt hai tuần lễ quần áo liền có thể giải quyết. Nhan Hân nói, tốt, chúng ta giặt, không phải liền là hai tuần lễ quần áo sao. Hai nữ liếc nhau, khẽ cắn môi. Đáp ứng xuống. Muốn giặt tay, đặc biệt là quần lót với áo ngực. Nhan Hân nói. Yên tâm đi, chúng ta tuyệt sẽ không lừa gạt ngươi, mau nói. Hai nữ nói. Tiếp xuống tự nhiên chính là một phen nữ sinh ở giữa tư mật trò chuyện, các nàng vừa ăn đồ nướng, một bên thảo luận người nào đó sát vách, nói đến chỗ kích thích, thỉnh thoảng phát ra một tiếng kinh hô. Không chỉ nam sinh ở cùng một chỗ lúc lại đàm luận các loại mỹ nữ, các nữ nhân nhàn rỗi không chuyện gì, cũng tương tự sẽ thảo luận nam nhân. Ngày thứ hai. Hơn 8 giờ sáng, Nhan Hân cùng nàng hai cái cùng phòng cùng nhau đi ra ngoài chuẩn bị đi làm việc, lúc đi qua trước cửa Vương Đằng, nhìn thấy mấy cái nhân viên đưa hàng đang hướng trong viện của Vương Đằng xách thứ gì. mà Vương Đằng liền đứng ở một bên cùng một tên nhân viên đưa hàng trong đó thẩm tra đối chiếu lấy cái gì. Thật rất đẹp trai a. Hơn nữa thoạt nhìn bộ dáng rất trầm ổn. Nhan Hân hai vị cùng phòng giống như nàng nhan giá trị không thấp, lúc này nhìn thấy Vương Đằng trong viện, lập tức con mắt tỏa sáng, thấp giọng nói. Hân Hân, nhanh đi chào hỏi a. Tôn Tú Vân một người cùng phòng Nhan Hân trong đó nói. Đúng thế, nhanh đi chào hỏi, sau đó thuận tiện giới thiệu chúng ta. Một người khác cùng phòng Lý Thiên Thúc giục nói. Hai người các ngươi, ta thật sự là phụ. Nhan Hân phi thường im lặng, đối với hai cái khuê mật trọng sắc khinh hữu quả thực không lời nào để nói, nhưng vẫn là từ tâm lên tiếng chào hỏi, chào buổi sáng. Hôm qua mua chiến phục những vật này vừa mới đến hàng, Vương Đằng ký ký nhận đơn, đột nhiên nghe được một thanh âm, quay đầu nhìn thấy phía ngoài ba cái tịnh lệ nữ tử. Trong đó một cái chính là Nhan Hân tối hôm qua từng có giao lưu. Chào buổi sáng. Hắn đi ra viện tử, cười lên tiếng chào hỏi, hỏi, ra ngoài đi làm. Đúng vậy a, đang chuẩn bị đi ra ngoài, ngươi đang làm gì a? Cái này dương lớn dương nhỏ. Nhan Hân tò mò hỏi. A, ta chuẩn bị ra cửa, mua chút công cụ. Vương Đằng không có nói tỉ mỉ. Nhan Hân gặp hắn không muốn nhiều lời, liền thức thời không có hỏi nhiều, lúc này nàng hai cái cùng phòng ở sau lưng không ngừng dùng ngón tay đâm eo của nàng. Nàng tự nhiên biết hai cái nhỏ khuê mật này muốn làm gì, trong lòng âm thầm trợn mắt, nhưng vẫn là giới thiệu nói, đúng, giới thiệu cho ngươi. Các nàng là hai cái cùng phòng của ta, đầu tóc ngắn đây là Tôn Tú Vân, tóc dài cái kia là Lý Thiên. Vương Đằng bị Nhan Hân cái này qua loa giới thiệu cho đánh bại. Tôn Tú Vân cùng Lý Thiên hai người càng là tức gần chết, tuyệt giao, nhất định phải tuyệt giao. Cái này khuê mật làm không được. Ngươi tốt, ta là Tôn Tú Vân. Ngươi tốt, ta là Lý Thiên. Hai người lập tức lộ ra dáng tươi cười đẹp nhất, lại tự giới thiệu một chút. Các ngươi tốt. Vương Đằng gật đầu ra hiệu, cười nói, tên của ta các ngươi cũng đã biết. Cái kia mấy tên nhân viên đưa hàng nhìn xem Vương Đằng cùng ba cái mỹ nữ tương xứng trò chuyện nói đùa, trong lòng các loại ước ao ghen tị. Dáng dấp đẹp trai không tầm thường a. Có tiền không tầm thường a. Tùy tiện tán muội phạm pháp không biết sao. Đáng tiếc bọn hắn cũng chỉ dám ở trong lòng bẩn thỉu một phen, bọn hắn thế nhưng là biết người thanh niên trước mắt này, không chỉ là soái cùng có tiền đơn giản như vậy. Đối phương thế nhưng là võ giả a. Đối mặt một võ giả, có chút sự tình để ở trong lòng ngẫm lại liền tốt, cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Vương tiên sinh, đồ vật đều ở chỗ này, vậy chúng ta trước hết cáo tử. Một nhân viên đưa hàng đi tới nói. Tốt, vất vả các ngươi. Vương Đằng gật đầu nói. Nên làm nên làm. Nhân viên đưa hàng thụ sủng nhược kinh nói. Vậy chúng ta cũng đi trước đi làm, có rảnh nhiều liên hệ. Nhan Hân ba nữ đồng thời cũng hướng hắn cáo biệt. Được. Vương Đằng thuận miệng đáp. Nhan Hân ba nữ đi ra ngõ nhỏ về sau. Lý Thiên đột nhiên nói, các ngươi phát hiện không, những cái kia trên quần áo nhân viên đưa hàng. Cùng phía trên cái dương trong viện, đều có tiêu chí cực tinh võ quán. Cực tinh võ quán. Võ quán một trong tam cự đầu. Nhan Hân cùng Tôn Tú Vân tử tỉ mỉ nghĩ lại, tựa hồ xác thực như thế, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ chấn kinh. Võ đạo thời đại, cho dù là người bình thường, cũng đều biết tên tuổi của cực tinh võ quán, huống chi là bọn hắn những sinh viên này. Vị này Vương Đẳng học đệ tựa hồ có chút không tầm thường a. Lý Thiên cảm thán nói. Chương 141, chết có ý nghĩa. Thu thập xong bọc hành lý. Vương Đằng lần nữa đạp lên đường tiến về dị giới. Lần này hắn một mình tiến lên. Đi tới chỗ quân doanh vết nứt không gian, nơi này toàn bộ ngày 24 giờ đều ở bên trong xâm nghiêm đề phòng, chẳng những có quân nhân tay cầm hạng nặng súng ống luân chuyển cương vị tuần tra, càng có võ đạo cường giả âm thầm thủ vệ. Xin lấy ra giấy chứng nhận, phối hợp kiểm tra. Cảnh vệ gác cửa ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Vương Đằng, trong tay súng ống cũng mơ hồ chỉ hướng hắn. Vương Đằng biết nghe lời phải, lấy ra võ giả giấy chứng nhận, đưa cho đối phương. Đối phương nghiêm túc kiểm tra đối chiếu sự thật, cũng nhặt Vương Đằng bộ mặt tin tức, tiến hành thân phận thẩm tra đối chiếu. Đồng thời, mặt khác có cảnh vệ cầm máy quét đối với hắn toàn thân tiến hành quét hình, kiểm tra bọc các loại. Cảm tạ phối hợp. Cuối cùng xác nhận không sai, cảnh vệ hướng phía Vương Đằng chào một cái, cho qua. Vương Đằng gật gật đầu, đi vào đại môn, một đường hướng vào phía trong. Lần này hắn một thân một mình, có càng nhiều thời gian quan xem xét bốn phía, phát hiện quốc gia đối không gian khe hở coi trọng trình độ thật sự là khá cao. Các loại vũ khí hạng nặng trải rộng bốn phía, hỏa pháo, bộ binh chiến xa, thậm chí xe tăng, đạn đạo, tùy thời chờ lệnh. Bọn hắn đến cùng tại để phòng cái gì? Dị giới. Vẫn là những cái kia tà giáo tổ chức. Vương Đằng cùng nhau đi tới, đối với cái này chỗ quân sự cấm địa nghiêm mật phòng ngự, cảm giác so với lần trước lúc đến càng thêm trực quan, trong lòng không khỏi âm thầm suy đoán. Bởi vì vết nứt không gian hoàn toàn là đơn hướng, địa tinh bên này có thể thông qua, nhưng tinh võ đại lục lại không cách nào tới, kể từ đó quốc gia đối với dị giới đề phòng khả năng vẫn là thứ nhì, chẳng lẽ chủ yếu là nhằm vào tà giáo tổ chức? Hay là dị giới còn có cái gì nội tình người bình thường không biết, thậm chí là nguy hiểm, cần thận trọng như thế đối đãi? Vương Đằng lắc đầu, tại không có đạt được hữu hiệu tin tức trước đó, nhất định là nghĩ không ra cái gì nguyên cớ. Không bao lâu, Vương Đằng đến vết nước không gian chỗ quảng trường cửa vào vẫn như cũ có lượng lớn quân nhân thủ vệ, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một số võ giả ra vào. Đi vào võ giả cùng Vương Đằng giống nhau, đều là một bộ chờ xuất phát dáng dấp. Mà ra võ giả, thì là phong trần mệt mỏi, trên thân vết máu loang lổ, toàn thân tản ra một cỗ túc sát hung sát chi khí. Đây là giết chóc về sau lưu lại di chứng. Những võ giả này, có mang trên mặt ý cười, có lại là đầy mặt bi thương, bầu không khí rất ngưng trọng, có khả năng vừa mới mất đi đồng bạn. Vương Đằng đi vào quảng trường, ánh mắt quét qua, lại là hơi sững sờ. Một chi cỡ nhỏ bộ đội đang ở quảng trường bên cạnh tập hợp, trên người bọn họ còn mang theo vết máu, cũng hẳn là mới vừa từ dị giới lui về đến, chỉ bất quá không biết bọn hắn kinh lịch cái gì, rất nhiều người bị trọng thương, có người đeo băng, có người trực tiếp chính là bị người nhấc lên, một cỗ oanh liệt khí tức tràn ngập tại chi đội ngũ này bốn phía. Chuyện gì xảy ra? Quân đoàn tiến vào chiếm giữ dị giới đến cùng là vì cái gì? Vương Đằng đứng ở một bên nhìn chăm chú, trong lòng tràn ngập nghi hoặc, hắn lần trước đi theo chiến hổ tiểu đội tiến vào dị giới, mặc kệ là tại trong thành thị, vẫn là tại ám vụ xâm lâm đều chưa từng gặp qua thân ảnh quân đội. Bọn hắn chú đóng ở nơi nào? Đang làm gì? Vốn cho rằng tiến vào dị giới, liền có thể biết một ít chuyện, bây giờ lại phát hiện, rất nhiều chuyện như cũ như một đoàn sương mù bao phủ toàn bộ dị giới. Chư vị, các ngươi chết có ý nghĩa, chúng ta. Về nhà. Gầm lên giận dữ từ đội ngũ phía trước chuyển đến. Về nhà. Cả chi đội ngũ đi theo giống giận. Bọn hắn đột nhiên quay người, bộ pháp chỉnh tề, dù là thụ thường, thân thể y y nguyên thẳng tắp, hướng phía đại môn đi đến. Vương Đằng rốt cục trông thấy, trong tay mấy quân nhân đứng đầu hàng, bưng lấy hũ cho cốt, phía trên che kín quốc kỳ, một số người lệ rơi đầy mặt, lại kiên nghị như cũ. Vương Đằng bị chấn động đến, đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, thật lâu không nói. Chết có ý nghĩa. Trong miệng hắn tự lẩm bẩm, hướng về vết nước không gian đi đến. Vừa bước một bước vào bên trong khe hở, cảm giác choáng váng truyền đến, hắn cố gắng mở mắt ra, đáng tiếc lọt vào trong tầm mắt đều là tối sầm, cái gì cũng thấy không rõ. Đợi đến dưới chân có cảm giác giẫm tại bên trên thực địa, trước mắt vẫn là tối như mực một mảnh, trợn tròn mắt đều không nhìn thấy. Sẽ không mù mất đi. Vương Đằng giật nảy mình, có chút hối hận, may mắn không bao lâu, con mắt dần dần có thể thấy rõ trước mắt sự vật. Tiểu huynh đệ, tiến vào vết nứt không gian tốt nhất đừng mở mắt, nhìn không thấy. Bên cạnh một võ giả từ vết nứt không gian ra cười nói. Đa tạ nhắc nhở. Vương Đằng gật đầu nói. Lao Trần, đi. Đồng đội người võ giả kia hô. Tên kia võ giả được gọi là Lao Trần hướng về phía Vương Đằng nhẹ gật đầu, đi theo đồng đội đi, ẩn ẩn có âm thanh trò chuyện truyền đến. Xem bộ dáng là một đứa con nít ta. Lại không biết, Lao Trần ngươi quản hắn làm gì. Ha ha, đều là như thế tới, có thể nhắc nhở liền nhắc nhở một câu. Lại nói tiểu tử này chỉ có một người đến dị giới, lá gan vẫn còn lớn a. Cho chuyện âm thanh nương theo mấy người từ từ đi xa. Vương Đằng thu hồi ánh mắt, đem mấy cái rơi xuống thuộc tính bọt khí nhặt. Không gian thuộc tính 0.6. Hắn phát hiện không gian này thuộc tính bọt khí tồn lưu thời gian rất ngắn, chỉ có trên thân người mới từ khe hở ra mới có, bốn phía căn bản không có người ra vào vết nước không gian phía trước lưu lại xuống bọt khí, nếu không số lượng tuyệt đối không chỉ điểm này. Ta có phải hay không nên ở đây thủ một hồi? Vương Đằng âm thầm nghĩ tới. Hiện tại hắn không gian thuộc tính còn 10 phân ít, trước đó về địa tinh chỉnh đốn, hắn từng thí nghiệm qua, điểm ấy không gian thiên phú, căn bản không đủ để làm cái gì, hoàn toàn thành cái bài trí. Không gian thiên phú rất trọng yếu, phải soát. Nói làm liền làm, Vương Đằng đi vòng qua đằng sau không gian đại môn, ngồi tại đại điện nơi hẻo lánh, đem mình giấu ở trong bóng tối. Những cái kia võ giả chỉ có lính mới có thể hiếu kỳ nhìn chung quanh, lão điểu vừa ra tới liền đi, giống vừa rồi chi chiến đội kia. Lưu thêm một khắc, giống như đều là lãng phí thời gian. Cho nên cơ bản không có người sẽ chú ý tới hắn. Vương Đằng ở trong đại điện thủ mấy giờ, người ra vào vết nước không gian cũng không phải rất nhiều, mà lại cũng không phải là mỗi người đều sẽ mang ra thuộc tính bạc khí, đều xem vật khí. Không gian thiên phú 3. 4. Nhìn xuống giao diện thuộc tính. Không gian, 4.8-10.000. Mắt thấy chênh lệch thời gian không nhiều, Vương Đằng biết mình không thể đợi tiếp nữa. Bằng không đợi bên ngoài tuần tra nhân viên cảnh vệ đi vào kiểm tra, hắn phỏng chừng sẽ bị xem như nhân vật khả nghi bắt lại, không cần nghĩ cũng biết. Muốn trưởng kỳ lưu thủ nhặt không gian thuộc tính bạc khí, hiển nhiên không thực tế. Không phải tên điên cũng sẽ bị người xem như tên điên. Ta không gian thiên phú A, năm nào tháng nào mới có thể tích lũy đủ. Vương Đằng thở dài, bất đắc dĩ đứng dậy, hướng về đại điện đi ra ngoài. Lúc này, mấy tên võ giả đang từ bên trong vết nước không gian ra, nhìn thấy Vương Đằng từ bên trong nơi hẻo lánh chậm ung dung dạo bước đi ra, thiếu chút nữa giật mình. Mấy người đều dùng ánh mắt hổ nghi nhìn xem hắn. Vương Đằng lại là ánh mắt sáng lên, nhặt. Không gian thiên phú 1.3. Ai ra, cái này mấy tên võ giả mang ra không gian thuộc tính bọt khí không ít ta, trọn vẹn 1.3 điểm, là cho đến tận lúc này cao nhất. Không gian, 6-1-10.000. Sinh hoạt quả nhiên khắp nơi tràn ngập tiểu kinh hỉ. Vương Đằng thỏa mãn hướng đại điện đi ra ngoài, không để ý đến bên trong đại điện mấy người còn có chút choáng váng. Chương 142, trời tối đừng đi ra ngoài, đại trương. Đi ra nguyên lực tháp, Vương Đằng đi bộ tại trên đường cái ung thành. Từ khi đạt được không gian giới chỉ, hắn liền một ít vật tư không tiện mang theo bỏ vào trong không gian giới chỉ, duy chỉ có công tàng binh hộp, cả người rất là nhẹ nhàng. Trên đường đi, hắn đều đang nghĩ một vấn đề. Vì cái gì người dị giới không cách nào thông qua vết nứt không gian? Lần trước Vương Đằng cũng hỏi qua Lâm Chiến bọn người, đáng tiếc bọn hắn cũng không biết. Chẳng lẽ là điệu tinh ý chí tại bài xích người dị giới? Vương Đằng nghĩ như vậy, nhưng lại cảm giác có chút buồn cười. Mặc dù bây giờ là võ đạo thời đại, võ giả tồn tại vốn là rất không khoa học, nhưng là lại kéo tới thế giới ý chí, liền có chút hoang đường. Hắn không khỏi lắc đầu. Trước mắt không xa, cực tinh võ quán dị giới ung thành phân bộ đã ngay trước mắt. Vương Đằng đi vào bên trong phân bộ, có không ít người nhận ra hắn. Đây không phải là chiến hổ tiểu đội mới tới lính mới sao? Làm sao chỉ có một người? Chiến hổ tiểu đội lần này tổn thất một trọng yếu đội viên, hẳn là muốn tu chỉnh một quãng thời gian rất dài mới có thể lại đến dị giới đi. Chẳng lẽ hắn muốn một người ra ngoài thăm dò? Trong đại sảnh, đám võ giả lập tức nghị luận ầm ĩ, hơi kinh ngạc nhìn qua Vương Đằng. Vương Đằng ngoảnh mặt làm ngơ, trực tiếp đi tới chỗ quầy hàng, đối với sau quầy nhân viên công tác nói, ta muốn mượn dùng một cỗ trọng giáp xe. Nhân viên công tác nhìn xem Vương Đằng khuôn mặt trẻ tuổi quá phận, hiển nhiên hơi kinh ngạc. Ngươi xác định? Hắn hỏi. Xác định. Vương Đằng nhẹ gật đầu. Tiểu tử, ngươi có biết hay không một người ra ngoài thăm dò đi săn nguy hiểm cỡ nào? Có người nhịn không được nhắc nhở. Đa tạ quan tâm, bất quá ta đã nghĩ kỹ. Vương Đằng nói. Miễn, chỉ bất quá nhắc nhở ngươi một câu mà thôi, ngươi muốn thế nào, đều xem mình, chúng ta nhưng quản không được. Người kia không quan trọng khoát tay nói. Tên kia nhân viên công tác không nói gì thêm nữa, đem một cái chìa khóa đưa cho Vương Đằng. Đây là chìa khóa xe, dựa theo dãy số phía trên đi lĩnh xe là được, phí tổn theo thời gian đến thu, mặt khác, xe nếu là hủy hoại, cần theo giá bồi thường. Còn có cái gì nghi vấn sao? Không có. Vương Đằng gật gật đầu, quay người rời đi võ quán cao ốc. Bên trong võ quán đám người nhìn qua hắn rời đi bóng lưng, thanh âm cảm khái không khỏi vang lên. Thật sự là nghe con mới để không sợ có a. Vương Đằng một mình mở ra trọng giáp xe ra ung thành, hướng về ám vụ xâm lâm chạy tới. Trọng giáp xe lấy nguyên lực làm nguồn năng lượng. Tinh võ đại lục cùng địa tinh tồn tại khác nhau rất lớn, bọn hắn nguồn năng lượng chủ yếu là nguyên lực. Mà nguyên lực trừ đến từ giữa thiên địa, chính yếu nhất nơi phát ra chính là nguyên thạch. Muốn điều động nguyên lực, thì cần mượn nhờ phù văn. Chẳng qua nếu như chỉ từ giữa thiên địa hấp thụ nguyên lực rời rạc, còn cần trải qua tinh luyện, ngưng tụ các loại trình tự, hiệu suất tương đối thấp, không có phù văn trang bị phi thường tinh diệu. Rất khó đạt tới hiệu quả hiệu suất cao khu động máy móc. Cho nên dưới tình huống bình thường, những cái kia máy móc tạo vật nguồn năng lượng còn cần dựa vào nguyên thạch cung cấp năng lượng, Vương Đằng tự mình lái xe, mới biết được những này thưởng thức. Lúc này đã là hoàng hôn. Vùng bỏ hoang bên trên, một vòng trời chiều to lớn treo phương Tây. Trọng giáp xe gào thét lên phóng tới phương xa, hù dọa dã ngoại chim bay. Trạm trung chuyển bên ngoài ám vụ xâm lâm tên là ám vụ tiểu trấn. Vương Đằng đến ám vụ tiểu trấn lúc, sắc trời đã triệt để đen lại. Hắn đem xe ngừng tốt, cũng không có ý định dừng lại, muốn thừa dịp lúc ban đêm sắt trực tiếp tiến vào ám vụ xâm lâm. Từ trong trấn nhỏ đi ra, trên đường đi có thể nhìn thấy không ít dị giới thổ dân, trong bọn họ một số người, ánh mắt lạnh lùng, thậm chí mang theo điểm điểm ác ý. Ám vụ tiểu trấn là địa bàn dị giới thổ dân, các lộ võ giả tụ tập ở đây, ngư long hỗn tạp. Dị giới từ xưa đến nay, lấy võ vi tôn, đem luật rừng mạnh được yếu thua quán triệt cực kỳ triệt để, đồng thời càng thêm không còn che giấu. Nhất là vết nứt không gian xuất hiện về sau, loại này pháp tắc tái giá đến trên thân võ giả địa tinh, cứ việc mặt ngoài duy trì lấy một phái hòa thuận, kỳ thực cạnh tranh phi thường kịch liệt lại tàn khốc. Mà lúc này giờ phút này, đối với một ít đầu xà lâu dài chiếm cứ ám vụ tiểu trấn địa đến nói, Vương Đằng một mình xuất hành, cực giống một con dê to béo. Vương Đằng lúc này đã tiến vào ám vụ xâm lâm, mang lên hồng ngoại kính mắt, tại trong rừng rậm nhanh chóng ghé qua. Thật phong bộ. Phong hệ nguyên lực quanh quẩn tại bên cạnh chân hắn. Phảng phất hình thành một cỗ cỡ nhỏ gió lốc, đem hắn thân thể nâng lên, cảm giác vô cùng nhẹ nhàng. Đây mới là như gió cảm giác. Hắn không ngừng gia tốc, trải nghiệm loại kia cảm giác dung nhập trong gió. Lúc này dùng ra tật phong bộ cũng không phải vì trang bức, mà là vì luyện tập chiến kỹ, không ngừng để cao độ thuần thục. Hắn cảnh giác bốn phía, thỉnh thoảng vận dụng linh thị chi nhãn, xem xét chung quanh nguyên lực biến động tình huống. Ừm. Đông nhiên hắn giống như là phát hiện cái gì, ánh mắt có chút ngưng lại, thân hình khẽ động, liền nhảy lên bên trên một cây đại thụ, giấu ở trong lá cây tươi tốt. Địa tinh thực vật trải qua nguyên lực tẩy lễ, đã trở nên cực kỳ cao lớn, nhưng là cùng dị giới bản thổ thực vật so sánh, vẫn là kém một chút. Tại Vương Đằng che giấu không lâu sau, mấy cái bóng đen nhanh chóng tới gần. Chuyện gì xảy ra? Kia tiểu tử đi đến nơi nào rồi? Đáng chết, tốc độ của hắn làm sao nhanh như vậy, một cái chớp mắt liền không gặp. Ba cái lén lén lút lút thân ảnh ảo náo thấp giọng nói. Vương Đằng trốn ở trên cây, nghe được bọn hắn trò chuyện, trong lòng không khỏi cười lạnh, ha ha, thế mà để mắt tới ta. Thách ra tìm, một khi phát hiện, lập tức phát tín hiệu. Một người trong đó nói. Tốt. Hai người khác nhẹ gật đầu, hướng những phương hướng khác tìm mà đi. Lưu lại một người tại phụ cận tìm kiếm. Nhìn quang mang nguyên lực mạnh yếu trên người ba người này, cũng đều là nhất tinh chiến binh cấp võ giả. Ta ngược lại muốn xem các ngươi có bản lãnh gì đến cướp ta. Vương Đằng sắc mặt hờ hững, trong mắt hàn quang bắn ra. Giết nhiều người, hắn cũng dần dần quen thuộc, không ngại trên tay lại thêm mấy đầu nhân mạng. Đến cùng đi đâu rồi? Làm sao cũng không tìm tới. Người phía dưới ảnh tự lẩm bẩm, tìm nửa ngày cũng không thấy nửa cái bóng người. Người đang tìm ta sao? Một thanh âm đột nhiên từ đỉnh đầu hắn truyền đến. Trong bóng tối, người này biến sắc, còn chưa kịp làm ra phản ứng, một đạo hàn quang hiện lên. Thân thể của hắn trong nháy mắt cứng đờ bất động. Ách, ách. Thanh âm kẹt tại trong cổ họng, hai tròng mắt kịch liệt co vào, tràn ngập khó có thể tin, hắn che lấy yết hầu, máu tươi róc rách chảy ra, sau đó vô lực đổ xuống. Dù sao cũng là võ giả, Vương Đằng cũng là chờ giây lát, tại hắn thư giãn thời điểm đột nhiên lên tiếng, khiến cho thất thần, sau đó tinh thần niệm lực mang theo lưu tinh chủy bắn ra, trong nháy mắt lấy đi hắn sinh mệnh. Nhất kích tất sát. Loại phương pháp này, xuất kỳ bất ý. Ngay cả võ giả đều khó mà đề phòng. Tinh thần 2. Nộ tính 3. Thổ hệ nguyên lực 6. Mấy cái thuộc tính bọt khí rơi ra ngoài. Vương Đằng nhặt về sau, đem thi thể thu vào không gian giới chỉ bên trong, sau đó hướng phía hai người khác rời đi phương hướng đuổi theo. Vừa mới giết chết võ giả, thực lực mạnh nhất, hẳn là có nhất tinh cao cấp trình độ, hai người khác tương đối yếu kém, được rồi, cũng dùng loại phương pháp này ầm chết được, bất việc. Vương Đằng chân đạp tật phong bộ. Lặng yên không một tiếng động tiếp cận một người trong đó. Lưu tinh trụy dung hợp vũ ảnh tinh cốt, trong đêm tối chính là lợi khí giết người mạnh nhất, đừng nói nhất tinh võ giả, cho dù là nhị tinh tam tinh võ giả, hơi không cẩn thận, cũng có thể bị vùi dập giữa chợ. Rất nhanh Vương Đằng tìm được một tên khác võ giả. Đi. Hắn giấu ở đằng sau một cây đại thụ, trong lòng hơi động, lưu tinh trụy trong bóng đêm nhảy vọt, người võ giả kia căn bản không kịp phản ứng, giống nhau bị thuần sát. Tinh thần 1. Thủy hệ nguyên lực 3. Nhặt. Tiếp xuống, là thứ ba võ giả, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, cuối cùng cũng là tại lưu tinh trụy hạ mất mạng. Vương Đằng nhìn qua lưu tinh trụy hiện ra u ám quang mang trong tay, đột nhiên nghĩ đến một câu. Trời tối đừng đi ra ngoài. Lưu tinh trụy để hắn hóa thân đêm tối sát thần, mọi việc đều thuận lợi, giết nhất tinh võ giả liền đơn giản giống như giết gà. Rất nhiều người vì trở thành võ giả, không biết kinh lịch bao nhiêu gian khổ cùng ma luyện, kết quả cứ như vậy tùy tiện bị giết, võ giả thế giới tàn khốc chính là như thế. Vương Đằng nhìn về phía một tên võ giả sau cùng rơi xuống bọc khí. Tinh thần 1. Hỏa hệ nguyên lực 5. Hắn nhặt bọc khí, trong lòng có chút đáng tiếc, không có công pháp và chiến kỹ thuộc tính bọc khí. Lập tức hắn lại đem bộ thi thể khác lấy ra, ba bộ thi thể xếp thành một hàng. Sơ thi. Kết quả hắn lấy ra ba túi nguyên thạch nhỏ, số lượng cũng không có quá nhiều, tổng cộng cũng liền hơn 30 khỏa. Trừ cái đó ra, chính là ba thanh binh khí, đều là nhất tinh cấp bậc, cũng là có thể bán không ít tiền. Vương Đằng đem ba bộ thi thể một mùi lửa đốt cháy thành cho bụi. Hủy thi di tích, trình tự tất yếu sau khi sát nhân. Huống chi, Vương Đằng một mực đem lưu tinh trụy làm vũ khí bí mật, hắn cũng không muốn bị người hữu tâm từ trên thi thể nhìn ra cái gì tới. Lửa rất nhanh hao hết, Vương Đằng hướng phía rừng rậm chỗ sâu mau chóng đi vào. Cái kia ba tên võ giả, chết cũng liền chết rồi, không có người sẽ vì bọn hắn mở rộng chính nghĩa, bọn hắn chết, nhiều lắm thì để người chế giễu một phen bọn hắn lật thuyền trong mương. Tiếp qua không lâu ngay cả danh tự cũng sẽ không có người nhớ kỹ. Giải quyết phiền phức, Vương Đằng một mình tại bên trong ám vụ xâm lâm lịch luyện, đi săn tinh thú. Tinh võ đại lục bên này, tinh thú hình thể so với địa tinh bên kia tinh thú còn muốn khổng lồ, bọn chúng đi xuyên qua bên trong núi rừng, hoành hành không sợ, ầm ầm rung động, thanh thế dọa người. khoảng cách Vương Đằng tiến vào ám vụ xâm lâm, đã qua 3 ngày. Lúc này trước mặt hắn, 6 ngọn phi đao, cùng lưu tinh chủy vẽ ra đạo đạo tàn ảnh trên không trung, đan vào lẫn nhau, hình thành lưới tử vong kín không kẽ hở. Giống như cối xay thịt, đem một đám nhất tinh tinh thú trước mặt xoắn nát đánh chết. Tinh thú vốn là tồn tại cực kỳ cứng hãn, dù chỉ là nhất tinh cấp thấp, võ giả tầm thường cũng cần tốn nhiều sức lực mới có thể đánh chết. Thậm chí có chút võ giả kinh nghiệm không đủ, chẳng những giết không được tinh thú, sẽ còn bị tinh thú phản sát. Vậy mà lúc này, cái này mười mấy đầu tinh thú tại trước mặt Vương Đằng, lại không hề có lực hoàn thủ, hoàn toàn biến thành gia súc bị chém giết. Tinh thú tiếng kêu thảm thiết gầm thét không ngừng vang lên, thê lương dị thường. Trên mặt đất rất nhanh bị máu tươi nhuộm dần, thịt nát rơi xuống đầy đất, nhìn xem khiến da đầu run lên. Mười mấy đầu xài lang tinh thú nhất tinh cấp thấp bị Vương Đằng đánh chết, rơi xuống một chỗ thuộc tính bạc khí. Chống không thuộc tính 2. Chống không thuộc tính 2. Thổ hệ nguyên lực 5. Chống không thuộc tính 3. Thổ hệ nguyên lực 2. Nhặt. Ba ngày này, Vương Đằng tuyệt không xâm nhập quá sâu, ngược lại là nhằm vào nhất tinh cấp thấp tinh thú như là trước mắt tiến hành săn giết. Nhất là tinh thú thành quần kết đội, đối với những võ giả khác mà nói, có thể là tai nạn, nhưng là Vương Đằng ỷ vào tinh thần niệm lực chi uy, hoàn toàn đem bọn hắn xem như máy rút thuộc tính bọc khí. Vương Đằng tinh thần niệm lực so với nguyên lực càng mạnh, đối với tinh thú cấp thấp có uy hiếp chí mạng. Đến một gốc dạ, giết một gốc dạ. Số lượng càng nhiều, giết đến càng sảng khoái hơn, rơi xuống thuộc tính bọt khí cũng là càng nhiều. Săn giết tinh thú, rơi xuống nhiều nhất chính là chống không thuộc tính cùng nguyên lực thuộc tính. Vương Đằng một khi thu hoạch được chống không thuộc tính, trước dùng để tăng lên ngộ tính. Ngộ tính của hắn vốn là đạt tới linh cảnh cấp bậc, lại hướng lên tăng lên, hiệu quả càng ngày càng tốt. Khi hắn đối chiến kỹ công pháp tốc độ tu luyện không ngừng tăng tốc, độ thuần thục xoạt 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 đi lên căng vọt. Cứ theo đà này, không bao lâu liền có thể đem mấy cái nguyên lực chiến kỹ tăng lên đến viên mãn. Còn có các hạng nguyên lực thuộc tính cũng là tăng lên nhanh chóng, lập tức liền tiếp cận nhị tinh chiến binh cấp. Vương Đằng nhìn xem mình thực lực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên, trong lòng động lực mười phần, đem vật liệu trên người tinh thú cắt xuống ném hết vào trong không gian giới chỉ. Tinh hoạch cùng tinh cốt tương đối thưa thớt, săn giết đến nay, ngược lại là đều không có đụng phải. Tiếp tục. Vương Đằng quyết định hướng rừng rậm càng sâu một điểm xuất phát. Ba ngày qua, phụ cận nhất tinh cấp thấp tinh thú đã bị hắn săn giết không sai biệt lắm, bây giờ những cái kia tinh thú giống như chim sợ cảnh cong, có chút gió thổi cỏ lay, liền sẽ thoát đi, cùng nó lãng phí thời gian đuổi theo, không bằng đi săn giết tinh thú chỗ càng sâu. Ám vụ xâm lâm, vòng ngoài là một đến tam tinh tinh thú địa bàn. Bình thường mà nói, càng đi bên trong, tinh thú đẳng cấp càng cao, thực lực càng mạnh. Vương Đằng liền từ ngoài hướng bên trong, không ngừng đẩy tới, từ nhất tinh cấp thấp tinh thú bắt đầu, sau đó là nhất tinh trung cấp tinh thú. Nhất tinh cao cấp tinh thú, nhất tinh đỉnh cấp. Lại qua 5 ngày thời gian, lượng lớn nhất tinh tinh thú bị Vương Đằng đổ sát, lúc này thực lực của hắn đã biên độ lớn tăng lên. Ngũ hành nguyên lực thuộc tính rốt cục đều đạt tới nhị tinh cấp bậc. 5 loại nguyên lực tiến vào chiếm giữ xương cổ sống tăng lên số viên nguyên hạch thứ 2, ngũ hành xoay quanh, tương sinh tương khắc, có một loại cảm giác 10 phần huyền diệu. Tối hôm đó, Vương Đằng một mình xếp bằng ở phía trên tán cây một cây đại thụ, cảm thụ được thể nội nguyên lực biến hóa. Trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Nếu là đem ngũ hành nguyên lực dung hợp lẫn nhau, sẽ như thế nào? Đáng tiếc, ta hiện tại còn thiếu khuyết kim hệ cùng một hệ thiên phú, không cách nào vận dụng hai loại nguyên lực, nếu không ngược lại là có thể thử một chút. Hắn đem ý nghĩ này để ở một bên, suy nghĩ vừa chuyển, nhíu mày âm thầm suy nghĩ, phong hệ, băng hệ, độc hệ cái này ba loại biến dị thuộc tính nguyên lực không được tốt tăng lên A, mấy ngày nay đều không có gặp phải tinh thú ba loại thuộc tính này. Liền ngay cả tận phong lang cũng không thấy một đầu. Ngày mai không sai biệt lắm có thể đi săn giết nhị tinh tinh thú, hy vọng có thể đụng phải đi. Quyết định tính toán, Vương Đằng nhắm mắt nghỉ ngơi, ngày thứ 2 tiếp tục giết chóc. Tranh thủ tại trước khi vào học đem thực lực tăng lên đến tam tinh. Vương Đằng nghĩ như vậy, săn giết tinh thú càng phát ra ra sức, dần dần lộ ra một cỗ mạnh điên cuồng. Buổi chiều, hắn tại bên trong núi rừng du đãng, chợt thấy một đầu tinh thú, con mắt lập tức sáng lên. Xuyệt, nhìn ta phát hiện cái gì? Nơi này có một đầu phong báo lạc đàn, ta có thể nếm thử săn giết nó, một con phong báo có thể làm ta cung cấp thật là nhiều phong hệ nguyên lực, thậm chí ẩn chứa lượng lớn chống không thuộc tính. Bất quá phong báo cũng không tốt đối phó, chúng ta từ phía sau chậm rãi tiếp cận nó, cẩn thận bị phát ra âm thanh. Hắc, ta bắt được nó dây rùa thật là lợi hại, ta trước tiên đem đầu của nó đánh nát, sau đó liền không có sau đó. Chương 143, Hắc ám chủng. Săn giết một đầu phong báo nhị tinh cấp thấp tinh thú. Rơi xuống thuộc tính bọt khí như sau. Phong hệ nguyên lực 10. Chống không thuộc tính 12. Vương Đằng đem nó nhặt. Không hề nghi ngờ, dù chỉ là nhị tinh cấp thấp tinh thú, rơi xuống thuộc tính bọt khí cũng so với nhất tinh tinh thú đến hơn nhiều. Sau đó liền lấy tài liệu. Phong hệ xem như biến dị thuộc tính, ngang cấp so sánh, vật liệu trên người nó so với vật liệu trên người tinh thú thuộc tính ngũ hành phổ thông muốn càng thêm đáng tiền. Móng vuốt, răng, da thú. Lần trước đến dị giới, Vương Đẳng từ Dương Phi nơi đó học hai tay giải phẫu kỹ xảo, lại trải qua mấy ngày nay thực tiễn, càng phát ra tâm ứng tay, hai ba lần liền giải phẫu hoàn thành, không uổng phí bao nhiêu thời gian. Không gian giới chỉ nội bộ dung lượng tương đương với nội bộ không gian một cỗ xe hàng lớn, có thể chứa vào rất nhiều thứ. Cho nên Vương Đẳng cơ hồ không do dự, những ngày này săn giết tinh thú, có thể chứa đều đặt đi vào. Đây đều là tiền A. Không thể lãng phí. Lãng phí đáng xấu hổ. Đến lúc đó thực tế chứa không nổi, lại đem vật liệu giá trị tương đối hơi thấp tìm một chỗ giấu đi, lần sau lại đến lấy là được. Cuối cùng lại kiểm tra một chút có tồn tại hay không tinh hoạch cùng tinh cốt. Mặc dù loại này tinh thú cấp bậc hơi thấp rất khó xuất hiện tinh cốt, nhưng là cái gọi là có giết nhầm không bỏ qua, dù sao cũng phải nhìn xem mới có thể hết hy vọng. Quả nhiên tinh cốt là không có, nhưng lại có một cái ngoài ý muốn niềm vui, tinh hoạch. Một viên nhị tinh phong hệ tinh hoạch. Lại kiếm được. Vương Đằng đắc ý thu hồi tinh hoạch, sau đó rời đi nơi đây. Ám vụ xâm lâm nơi nào đó, Vương Đằng tao ngộ ba đầu nhị tinh cấp bậc thổ lân chư. Người cùng heo không có gì dễ nói. Không nói hai lời chính là ngại cương. Hiu hiu hiu. Vương Đằng không có sử dụng lưu tinh truy, trước đem 6 ngọn phi đao bắn ra, vây khốn trong đó hai đầu thổ lân chư. Mà chính hắn thì là phóng tới một đầu cuối cùng. Hỏa lân kiếm pháp. Vừa ra tay chính là đạt tới viên mãn cấp hỏa lân kiếm pháp. Trải qua những ngày này tôi luyện, hỏa lân kiếm pháp đã đạt tới viên mãn, uy lực so trước đó mạnh rất nhiều lần. Nguyên lực chiến kỹ cùng cơ sở chiến kỹ có chút khác biệt, chủ yếu có thể chia làm nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn, thế, y mấy cái này giai đoạn. Viên mãn về sau không có cái gọi là nhập vi, mà là trực tiếp lĩnh hội thế cùng ý. Cuối cùng hai cái này giai đoạn đã là vượt qua bản thân chiến kỹ, mặt khác diễn sinh mà ra sát chiêu cường đại. Thì như kiếm pháp, có thể lĩnh ngộ kiếm thế, thậm chí kiếm ý. Một kiếm chém ra, kiếm thế áp đỉnh, kiếm ý lăng không, trực tiếp đem chiến kỹ tăng lên tới một cái cấp độ khác. Bất quá muốn lĩnh ngộ thế cùng ý, cần thiên phú cực cao. Trong mấy trăm võ giả luyện kiếm, đều không nhất định có một cái có thể lĩnh ngộ kiếm thế. Mà ý càng khó lĩnh ngộ. Đó là chân chính thiên tài chuyên môn. Trong hơn ngàn cái võ giả luyện kiếm, đại khái mới có thể xuất hiện một hai cái võ giả lĩnh ngộ ý. Vương Đằng bây giờ thân có cao cấp kiếm pháp thiên phú, lại có ngộ tính tăng thêm, mới có thể trong thời gian thật ngắn đem hỏa lân kiếm pháp tăng lên đến viên mãn, thậm chí còn đụng chạm đến một chút kiếm thế yếu ớt, xem như đứng tại bên ngoài cánh cửa. Nhưng là mấy loại khác chiến kỹ, đồng dạng là đến viên mãn trình độ, nhưng không có bất luận cái gì điểm báo muốn lĩnh ngộ thế. Giống thổ lân chư cuồng hống, móng sau đạp địa, mập mạp thân hình cực kỳ linh hoạt. Nhảy lên hướng một bên né tránh Vương Đằng công kích. Muốn tránh. Vương Đằng sắc mặt không có chút nào biến hóa, không chút hoang mang, chiến kiếm trong tay đột nhiên nhất chuyển, mượt mà tự nhiên, như nước chảy mây trôi chuyển cái phương hướng, đuổi sát chạm tại trên người thổ lân chư. Sắc bén kiếm mang trực tiếp mở ra thổ lân chư lân giáp, nóng rực hỏa hệ nguyên lực xâm nhập trong nhục thể nó. Thổ lân chư gào lên thê thảm, ầm vang ngã xuống đất. Cùng lúc đó, hắn khống chế 6 ngọn phi đao vây quanh mặt khác hai đầu thổ lân chư phía dưới. Theo phần bụng bọn nó hung hăng đâm vào, xoắn nát bọn chúng nội tạng. Nhược điểm. Săn giết tinh thú, chính là muốn tìm nhược điểm của bọn hắn, mới có thể đỡ tốn thời gian công sức. Thổ hệ nguyên lực 6. Chống không thuộc tính 5. Thổ hệ nguyên lực 8. Chống không thuộc tính 4. Vương Đằng nhặt xong bọc khí, lại gỡ xuống vật liệu trên người thổ lần chư, sau đó rời đi. Vâng. Một đầu cự mãng chiếm cứ tại trên cành cây một gốc đại thụ trọn vẹn muốn 5 người trưởng thành mới có thể ôm quanh. Cái đuôi to như thùng nước hướng phía Vương Đằng hoành vùng tới. Tam tinh cao cấp tinh thú. Theo xâm nhập, Vương Đằng rốt cục đụng phải tinh thú cường hãn cấp bậc tam tinh. Đương nhiên tại săn giết không ít nhị tinh tinh thú về sau, lúc này thực lực của hắn cũng là đến tam tinh chiến binh cấp, nếu không hắn cũng không dám phóng túng như thế. Tam tinh cao cấp tinh thú căn bản là tồn tại mạnh nhất vòng bên ngoài, bình thường đều chiếm cứ một mảng lớn khu vực, chiếm đất làm vua. Bọn chúng thực lực cực mạnh, tam tinh võ giả phổ thông đụng tới, cũng có nguy hiểm nhất định. Bất quá Vương Đằng ngược lại là không sợ chút nào, mắt thấy cự mãng vung đuôi mà đến, lại không tránh né, thổ hệ nguyên lực tuôn ra, tại trước mặt ngưng tụ thành một mặt tấm thuẫn. Thổ nguyên thuẫn. Bành. Cái đuôi lớn trực tiếp đánh vào bên trên thổ nguyên thuẫn. Vương Đằng đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn chăm chú thổ nguyên thuẫn biến hóa. Một giây, hai giây. Két, giang giác. Thổ nguyên thuẫn tại cự mãng vung đuôi xuống kiên trì 5 giây, cuối cùng ầm vang vỡ vụn, hóa thành điểm sáng đầy trời tiêu tán. Mà Vương Đằng sớm đã một cái lắp mình, xuất hiện tại một phương hướng khác. tê tê. Cự mãng tại trên đại thụ chậm rãi nhúc nhích thân thể, đầu chăn hình tam giác chuyển hướng Vương Đằng, ánh mắt âm lãnh nhìn chăm chú hắn. Thử một chút ta hiện tại một chiêu mạnh nhất. Vương Đằng tự nói, tay cầm chiến kiếm, thể nội hỏa hệ nguyên lực liên tục không ngừng tuôn ra, ngưng tụ tại phía trên chiến kiếm. Chỉ chốc lát sau, hỏa hệ nguyên lực cơ hồ ngưng là thực chất. Hỏa diễm cháy hừng hực. Phần Thiên kiếm pháp. Phần Thiên. Một kiếm chém ra, kiếm quang giống như một đầu hỏa long gầm thét phóng tới cự mãng. Ngao. Cự mãng giống như là cảm thấy nguy cơ lớn lao, ngửa mặt lên trời tê khiếu, trong miệng ngưng tụ ra một đạo quang mang màu băng lam, phun ra. Vâng. Hỏa diễm đầy trời, quang mang màu băng lam tan rã. Cự mãng triệt để bị bao khỏa tại trong ngọn lửa, tiếng giống thê lương không ngừng truyền ra. Thân thể khổng lồ từ trên cành cây rơi xuống, tại mặt đất điên cuồng lăn lộn, tựa hồ muốn dập tắt hỏa diễm, đáng tiếc là chuyện vô bổ. Ầm ầm. Bốn phía cây cối đều bị nện gãy, một mảnh hỗn độn. Cự mãng dãy rủa dần dần yếu ớt. Nó muốn chạy trốn, trên mặt đất lôi ra một đầu vết cháy thật dài, cho đến cũng không còn cách nào nhúc nhích, triệt để không có sinh tức. Băng hệ nguyên lực 35. Chống không thuộc tính 30. Sơ cấp băng hệ thiên phú 20. 35 điểm băng hệ nguyên lực, băng hệ nguyên lực đột phá đến nhị tinh. Vương Đằng cảm nhận được biến hóa trong cơ thể, vui mừng quá đỗi. Ngũ hành nguyên lực đã đến tam tinh, bây giờ băng hệ nguyên lực cũng rốt cục đạt tới nhị tinh, không đến mức lạc hậu quá nhiều. Còn có 20 điểm sơ cấp băng hệ thiên phú. Vương Đằng nhìn về phía giao diện thuộc tính. Sơ cấp băng hệ thiên phú, 33.300. Xem ra muốn tấn thăng trung cấp, đường phải đi còn rất dài. Ngược lại là chống không thuộc tính lại tăng thêm 20 điểm, phía trước săn giết tinh thú thu hoạch được lượng lớn chống không thuộc tính đều bị hắn cầm đi ra tăng nộ tính, mấy ngày gần đây góp nhặt một chút, còn thừa lại 125 điểm. Vương Đằng đi tới, nhìn xem cự mãng thi thể một mảnh cháy đen có chút đáng tiếc. Lân phiến trên người con cự mãng này xem như phế. Không nghĩ tới phần thiên kiếm pháp một thức sau cùng uy lực vậy mà như thế to lớn, ngay cả tam tinh cao cấp tinh thú đều ngăn cản không nổi. Chỉ có thể nói một tiếng, khủng bố như vậy. Vương Đằng một chút cảm ứng, sắc mặt có chút vui mừng, từ thể nội cự mãng móc ra một viên tinh hạch. Tam tinh tinh hạch, giá trị nhiều tiền. Hắn tưởng tận xem xét một chút, liền bỏ vào trong không gian giới chỉ. Về phần tinh cốt, đó là nghĩ cũng đừng nghĩ. Cho đến nay, Vương Đằng săn giết tinh thú chừng trên trăm đầu, kết quả sửng sốt không có phát hiện một khối tinh cốt. Thời gian trôi qua, khoảng cách Vương Đằng tiến vào ám vụ xâm lâm đã một tháng. Lúc này, trăng lên giữa trời. Bóng đêm thâm trầm. Vương Đằng xếp bằng ở trên tán cây một cây đại thụ, kiểm kê lấy thu hoạch. Đối với Vương Đằng đến nói, lần này tiến vào ám vụ xâm lâm, mục đích lớn nhất chính là lịch luyện tăng thực lực lên. Cho nên lúc đối mặt tinh thú, hắn không đơn thuần là vì săn giết sau đó tuôn ra thuộc tính bọc khí, đồng thời cũng đang tôi luyện chiến kỹ. Huyễn băng quyền, hám sơn đao pháp, thanh phong trảo, thổ nguyên thuẫn, điệp lãng kiếm pháp, phần thiên kiếm pháp, tật phong bộ. Một cái không sót. Bây giờ toàn bộ đạt tới viên mãn cấp bậc. Thậm chí hỏa lân kiếm pháp rốt cục lĩnh ngộ ra kiếm thế, bất quá liền một thành cũng chưa tới, giao diện thuộc tính biểu hiện chỉ có nửa thành mà thôi. Mặt khác, mấy môn công pháp cũng là tiến bộ nhanh chóng. Nguyên lực công pháp chỉ phân nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn 4 cái cấp bậc. Trong đó xích viêm quyết, huyền băng quyết, hoàng thổ công cái này 3 môn hoàng giai võ công đã luyện đến viên mãn. Chỉ có phong linh công là huyền giai công pháp, chỉ khó khăn lắm luyện đến đại thành, muốn đạt tới viên mãn còn cần một chút thời gian. Linh cảnh cấp bậc nộ tính, thật sự là không luyện không biết, một luyện giật mình. Đối với ngộ tính không cao võ giả, vô luận luyện chiến kỹ vẫn là công pháp, đều rất khó đến đại thành, thậm chí viên mãn, tốc độ tu luyện 10 phần chậm chạp. Thế nhưng là những cái kia ngộ tính cực cao thiên tài, luyện tập công pháp chiến kỹ, căn bản là cùng uống nước ăn cơm đồng dạng đơn giản. Vương Đằng dùng một tháng thời gian, nhìn như rất nhanh, cùng thiên tài chân chính so sánh, chỉ sợ vẫn là có vẻ không bằng. Mà công pháp tăng lên tới viên mãn chỗ tốt chính là bình thường hấp thu tinh luyện nguyên lực tốc độ biến nhanh. Bởi vậy thiên tài tốc độ tu luyện mới nhanh như vậy, mà tư chất bình thường võ giả sẽ chỉ bị càng vùng càng xa, chính là đạo lý này. Trừ cái đó ra, Vương Đằng cũng bất thì giờ luyện luyện thương đấu thuật. Hắn chuyên môn tìm những cái kia tinh thú tốc độ nhanh, thân hình linh hoạt luyện tập, hiệu quả ngược lại là rất không tệ, chính là có chút phí đạn. Thương đấu thuật, tiểu thành 25-100. Tiểu thành, thương đấu thuật tương đối khó, chỉ là đạt tới tiểu thành mà thôi. Tiếp theo là ngộ tính cùng tinh thần biến hóa. Ngộ tính, linh cảnh, 15-100. Tinh thần, linh cảnh, 5-100. Hai loại thuộc tính càng thêm khó mà tăng lên, cũng may còn có chống không thuộc tính, có thể thêm điểm. Đây đều là trên thực lực tăng lên, bên trên vật chất thu hoạch tự nhiên không cần nhiều lời, Vương Đằng không gian giới chỉ cơ hồ đã đầy. Hô! Vương Đằng không khỏi thở dài một ngụm, duỗi lưng một cái, tại trên tán cây nằm xuống, nhìn qua trong bầu trời đêm ánh trăng trong sáng, tâm tình phá lệ tốt. Bây giờ trở thành tam tinh võ giả, hơn nữa còn là ngũ hành nguyên lực sánh vai cùng tam tinh võ giả. Coi như đụng tới tứ tinh võ giả, Vương Đằng cũng dám đối một đối. Lập tức sẽ khai giảng, không sai biệt lắm nên trở về đi. Vương Đằng lẩm bẩm. Đang nghĩ ngợi sự tình, hắn đột nhiên ngồi dậy, ánh mắt chuyển hướng một cái phương hướng. Có động tĩnh. Vương Đằng thân hình lóe lên, đem mình che giấu, toàn thân khí tức thu liễm, nguyên lực cần nút, không hiển lộ mảy may. Tiếng bước chân, ma sát lá cây tiếng xào xạc. Nơi xa chuyển đến vang động càng ngày càng gần. Là ai? Vội vàng như thế, chẳng lẽ là đụng tới tinh thú rồi? Không đúng, nếu là tinh thú, làm sao lại chỉ có nhân loại tiếng bước chân? Vương Đằng nhíu mày, các loại suy nghĩ trong đầu nhanh chóng chuyển qua. Đi mau. Một đạo tiếng la đột nhiên vang lên, mang theo kinh hoàng. Dị giới tiếng thông dụng. Vương Đằng nghe ra cái kia tiếng la bên trong muốn biểu đạt ý tứ, đồng thời cũng xác nhận thân phận của đối phương, cũng không phải là nhân loại địa tinh. Mà lại, rất hiển nhiên, bọn hắn xác thực gặp được phiền phức. Đối với dị giới thổ dân, Vương Đằng không có nhiều như vậy đồng tình tâm, chỉ là trốn ở âm thầm quan sát. Mấy thân ảnh trong đêm tối nhanh chóng chạy vội, bọn hắn rất nhanh tới phụ cận. Trong đó một bóng người 10 phần cao lớn, chừng cao hơn 3 mét, còn có một người cũng chỉ có 1 mét 3 tả hữu. Hai người quả thực là hai thái cực. Ba người khác ngược lại là cùng người bình thường không có khác nhau quá nhiều. Cự nhân tộc. Tộc người lùn. Vương Đằng trong đầu hiện lên liên quan tới hai chủng tộc này tin tức. Cự nhân tộc cùng tộc người lùn là tinh võ đại lục ở bên trên hai cái nhân chủng hoàn toàn tương phản. Cự nhân tộc thân cao đồng dạng đều tại 2m5 trở lên, mà lại từng cái cường tráng dị thường, là trời sinh đại lực chiến sĩ. Tộc người lùn thì tương phản, tộc nhân chưa bao giờ vượt qua 1m5, bọn hắn dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, lấy tốc độ tăng trưởng, trời sinh thích khách. Có ý tứ, đây cũng là một chi tiểu đội võ giả. Vương Đằng đang nghĩ ngợi, đột nhiên nghe được hét thảm một tiếng. Chi tiểu đội này bên trong một người bỗng nhiên bị đẩy vào trong bụi cỏ rậm rạp đen nhánh bên cạnh, tất cả mọi người chỉ là nhìn thấy một đạo hắc ảnh chợt lóe lên. Đó là vật gì? Vương Đằng sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong nháy mắt ngưng trọng lên. Ngay cả hắn đều không có thấy rõ. Linh thị. Hắn lập tức vận dụng linh thị thiên phú, hướng phía bốn phía quét tới. Đi nơi nào? Ánh mắt của hắn nhanh chóng đảo qua, lần thứ nhất cái gì cũng không có phát hiện, lần nữa đảo qua lúc, hãm lại tốc độ, rốt cục phát hiện một điểm dị thường. Một đoàn hắc sắc quang mang giấu ở trong bụi cỏ, cơ hồ cùng đêm tối hỏa làm một thể. Nếu không phải cái kia khu vực màu đen còn có ánh sáng nhạt thả ra, Vương Đằng lại nhìn mấy lần đều không phát hiện được dị thường. Nguyên lực quang mang màu đen. Trong lòng của hắn chấn kinh, tràn đầy nghi hoặc. Đừng đi. Những người kia thấy đồng bạn kêu thảm bị đẩy vào trong bóng tối, sắc mặt đại biến, có người muốn đi cứu viện, lại bị giữ chặt. Cảnh giới. Có một nữ tính thanh âm nói. Mấy người trong nháy mắt vây làm một đoàn. Dựa lưng vào nhau, nhìn về phía bốn phía. Thanh âm phảng phất trong nháy mắt đều biến mất, tiếng côn trùng kêu vang đều nghe không được nửa điểm, bốn phía lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Nhất định là hắc ám trùng. Chạy không được, đụng tới hắc ám trùng, chạy trốn chỉ có một con đường chết, liều chết một trận chiến, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Đáng chết, nơi này làm sao lại xuất hiện hắc ám trùng? Việc này không thể coi thường, chúng ta phải có người sống, nhất định phải đem tin tức này truyền trở về. Mấy người đề phòng bốn phía đồng thời, thanh âm không ngừng vang lên. Hắc ám trùng. Vương Đằng có chút choáng váng, lại nghe được một cái danh từ mới, mà lại khiến người không có đầu mối. Nghe bọn hắn ngữ khí, cái này hắc ám trùng 10 phần đáng sợ, thậm chí quan hệ trọng đại, còn phải truyền tin tức trở về. Cái kia hắc sắc quang mang chính là cái gọi là hắc ám trùng sao? Vương Đằng chỉ là vừa phân thần, lúc lại nhìn về phía chỗ khu vực hắc sắc quang mang vừa rồi, nó đã không thấy, hắn cả kinh toát ra một thân mồ hôi lạnh. Chương 144, mặt quỷ. Vương Đằng mất đi cái thân ảnh gọi là hắc ám trùng, hắn điên cuồng hướng bốn phía liếc nhìn, muốn lần nữa đem nó tìm ra. Nhưng mà sắc mặt của hắn dần dần khó nhìn lên. Cái kia quỷ đồ vật. Không thấy. Tĩnh. Vắng ngắt. Bốn phía truyền đến một trận gió âm thanh, phảng phất ai đang nghẹn ngào. Trung quanh tươi tốt trong rừng đột nhiên vang lên thanh âm sổ sổ soạt soạt. Ám vụ xâm lâm lại nổi sương mù. Đáng chết. Vương Đằng nghe được phía dưới bốn người tiểu đội tiếng chửi nhỏ, tại bên trong quỷ dị bầu không khí này, bọn hắn lâm vào bên trong cực độ bất an. Làm như vậy hao tổn không phải biện pháp, nhất định phải rút lui. Không được, chúng ta một khi tách ra, ngay lập tức sẽ bị từng cái đánh tan. Càng là chờ đợi, càng là lo nghĩ. Chi kia tiểu đội võ giả có người không muốn ngồi chờ chết, nhưng là rút lui hiển nhiên cũng không phải cái gì biện pháp tốt. Chỗ tối hắc ám trùng giống một cái thợ săn tính nhẫn mại cực dai, có lẽ nó đang đợi một cái cơ hội, một cái cơ hội cái kia tiểu đội bốn người tự động tách ra. Không cần phân tán quá xa, chỉ cần từ bên trong trạng thái lưng tựa lưng lúc này tách rời, nó liền có cơ hội hạ thủ. Đi chỗ nào rồi? Vương Đằng cũng bị này quỷ dị bầu không khí ảnh hưởng, tâm thần căng cứng, tìm kiếm khắp nơi hắc ám trùng thân ảnh. Luôn cảm giác có điểm gì là lạ. Trong chốc lát, hắn đột nhiên có loại cảm giác như có gai ở sau lưng, cổ chậm rãi chuyển động, khi chuyển tới 45 độ, rốt cục nhìn thấy một khuôn mặt ở gần trong thước. Một sinh vật hình người rảo ngược ở trên nhánh cây bên cạnh, tứ chi cầm chặt lấy nhánh cây, cùng Vương Đằng mặt đối mặt. Đây là một khuôn mặt như thế nào? Mặt quỷ. Một trương mặt quỷ xấu xí giữ tận ba. Con ngươi vẫn đục màu đỏ tươi, trên mặt trải rộng vằn màu đen, cái trán bốn phía mọc đầy mạch máu màu xanh đen nô ra. Mặt của nó giống như vượn giống như người, mười phần quỷ dị, khiến người sợ hãi. Khó trách làm sao cũng không tìm tới, gia hỏa này thế mà phát hiện hắn, còn mò tới. Đệt. Vương Đằng con ngươi kịch liệt co vào, lập tức văng tục, không chút nghĩ ngợi, tinh thần niệm lực tuôn trào ra, hình thành một cỗ lực trùng kích. Vâng. Hắc ám trùng đang hướng Vương Đằng đánh tới. Lại không nghĩ rằng cái này nhân loại đột nhiên buộc phát ra một cỗ lực trùng kích vô hình, trong nháy mắt bị đụng bay ra ngoài. Vương Đằng cũng mượn lực đẩy ngược hướng về sau nhanh lùi lại, rơi vào trên mặt đất. Phía dưới bốn người đều nhìn ngốc. Một màn này phát sinh quá đột ngột, bọn hắn căn bản còn không biết chuyện gì xảy ra, một bóng người từ trên cây rơi xuống. Người là ai? Một người trong đó quát. Nghe thanh âm chính là nữ tính duy nhất bên trong chi đội ngũ này, nàng nói là dị giới tiếng thông dụng. Hiện tại còn quản ta là ai, trước giải quyết cái kia quỷ đồ vật lại nói. Vương Đằng cũng dùng dị giới tiếng thông dụng trả lời. Nói xong, liền lập tức hướng phương hướng đầu kia hắc ám chuẩn bị đụng bay nhìn lại. Nhưng là nó lại biến mất tại bên trong tầm mắt Vương Đằng. La Nhã, gia hỏa này không thể tin tưởng, lén lén lút lút giấu ở trên cây, ai biết là địch hay bạn, nếu không phải bị hắc ám trùng bước đi ra, nói không chừng liền đợi đến trong bóng tối đánh lén chúng ta. Chi đội ngũ kia bên trong, một tên khác nhân loại nam tính nói. Chúng ta không có lựa chọn, trước giải quyết hắc ám trùng. La Nhã, cũng chính là đội trưởng chi đội ngũ này, không thể nghi ngờ nói. Tên nam tử kia liền ngậm miệng lại, không cần phải nhiều lời nữa, nhắc nhở một chút, để La Nhã bên trong lòng hiểu rõ là được. Cẩn thận, tại đỉnh đầu các ngươi. Vương Đằng đống nhiên quát lên một tiếng lớn. Hắn cơ hồ không do dự, tại thanh âm phát ra đồng thời, tay cầm chiến kiếm, hỏa hồng sắc nguyên lực bộc phát, chém về phía giữa không trung đỉnh đầu mấy người. Giống. Gầm lên giận dữ. Vương Đằng chỉ thấy đầu kia hắc ám chủng bàn tay hướng về phía trước đánh ra, một đạo hắc quang hiện lên, lại trực tiếp đem Vương Đằng kiếm quang đập tan. Bốn người kia hiển nhiên sửng sốt một chút, bất quá đều là kinh nghiệm phong phú võ giả, sau một khắc liền riêng phần mình phát ra công kích. Ngay tại Vương Đằng công kích bị đập tan đồng thời, bốn đạo công kích theo sát mà tới. Bạch. Vương Đằng chỉ thấy một đạo hắc ảnh lóe lên một cái, liền từ bốn người công kích đến biến mất không thấy gì nữa. Tiếng gió rít gào. Một đạo kình phong từ phía sau lưng đánh tới. Vương Đằng không có quay người, nhưng cái kia đạo kình phong tuyệt không làm bị thương hắn mảy may. Keng. Sáu ngọn phi đao trong bóng đêm xuyên qua, sau lưng hắn hình thành một đạo mạng lưới phòng ngự có thể công có thể chịu, cái kia đạo kình phong chỉ là đánh vào bên trên phi đao mà thôi. Giao kích thời điểm, và chạm ra hỏa tinh. Vương Đằng quay người trông thấy bóng đen kia tứ chi chạm đất, đen nhánh lợi chảo cực kỳ sắc bén, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Vừa mới nếu không phải bị phi đao ngăn trở, cái kia một chảo đủ để đem hắn xuyên lạnh thấu tim tâm bay lên. Đầu kia hắc ám trùng thấy một kích không thành, lập tức trốn xa. Nương tựa theo tốc độ kinh khủng trong bóng đêm khó mà nắm lấy, đảo mắt liền biến mất ở bên trong hắc ám. Vương Đằng sắc mặt có chút không tốt, âm thầm may mắn. Thứ quỷ kia thực tế quá khó chơi, nhất định phải nhấc lên 12 phần tinh thần mới được. Hắn linh thị thiên phú mặc dù có thể nhìn thấy, nhưng là cái này hắc ám trùng tốc độ cực nhanh, không ngừng thay đổi vị trí. Tăng thêm loại kia quỷ dị thiên phú cơ hồ có thể dung nhập trong bóng tối, không để ý liền sẽ đem nó xem nhẹ. Người có thể nhìn thấy nó. Một bên khác. Tên kia gọi là La Nhã nữ tử ngạc nhiên hỏi. Hai lần. Một lần nhắc nhở bọn hắn, một lần tự thân tránh đi hắc ám chủng công kích. Đây tuyệt đối không phải vật khí, trước mắt nam tử này có thể nhìn thấy hắc ám chủng, La Nhã cơ hồ có thể xác định. Ta sẽ nhắc nhở các ngươi. Vương Đằng không có nhiều lời, nhưng câu nói này tương đương biến tướng trả lời nàng. La Nhã gật gật đầu, không hỏi tới nữa, trong mắt nhưng không khỏi hiện lên vẻ vui mừng. Nàng cái kia ba tên đồng đội đồng dạng là mặt lộ vẻ vui mừng. Nhiều một cái tiếp viện có thể nhìn thấy hắc ám chủng, lần này không chừng thật có thể từ trong tay hắc ám chủng trốn được một mạng. La Nhã. Đồng nhiên, tại bên trong bầu không khí bốn phía tĩnh mịch, một cái thanh âm hư nhược từ trong bụi cỏ bên cạnh truyền đến. Mâu Long. La Nhã bọn người không khỏi kinh thanh kêu lên. Cứu ta một đạo hắc ảnh từ trong bụi cỏ leo ra, thanh âm phi thường khàn khàn suy yếu. Hắn một nửa thân thể còn tại bên trong lùm cây, chỉ có nửa người trên bỏ ra, đưa tay hướng La Nhã bọn người với tới, tựa như một cái người sắp gặp tử vong đang khẩn cầu người khác kéo hắn một thanh. Bốn phía sương mù tràn ngập, khuôn mặt của hắn bao phủ tại bên trong bóng tối, hoàn toàn thấy không rõ lắm. Mâu Long, quá tốt, ngươi không chết. La Nhã trong tiểu đội một người đang nghĩ tiến lên, lại lập tức bị vị kia cự nhân tộc đồng bạn giữ chặt. Côn Kỳ, ngươi làm gì? Mâu Long bị trọng thương, chúng ta đến cứu hắn. Bị giữ chặt nam tử gấp giọng nói. Đừng đi, có điểm gì là lạ. Cự nhân tộc Côn Kỳ thanh âm thô cùng, ngưng tiếng nói. Vương Đằng vừa định nhắc nhở bọn hắn, bởi vì tại dưới linh thị thiên phú, trên thân cái kia Mâu Long đồng dạng tản mát ra hắc quang, cùng đầu kia hắc ám trùng không có sai biệt. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hắn sắc mặt ngưng trọng, có chút nghi không thông. Cứu ta. Mâu Long còn đang cầu cứu, thanh âm thê lương, làm hắn mấy tên đồng bạn mười phần không đành lòng. Ngay tại lúc tất cả mọi người đang chần chờ, La Nhã lại hướng phía đối phương đi đến. Ta đi xem một chút. La Nhã, đừng đi. Tên kia tộc người lùn võ giả muốn ngăn lại nàng, đã thấy nàng không để lại dấu vết tại sau lưng khoát tay áo. Chương 145, đồng hóa. Mâu Long, ngươi còn tốt đó chứ? La Nhã hướng Mâu Long đi đến, quan tâm hỏi. Ngươi nơi nào thụ thương rồi? Còn có thuốc chữa thương sao? Ngươi không động đậy thật sao? Không cần lo lắng, chúng ta sẽ cứu ngươi trở về, chúng ta là đồng bạn. Nàng từng bước một tới gần, thanh âm càng phát ra ôn hòa, giống như là đang trấn an đối phương. Cứu ta. Mâu Long còn đang cầu cứu, chỉ bất quá thanh âm càng ngày càng yếu ớt, hít vào nhiều thở ra ít, tựa hồ tùy tiện đều có thể tắt thở. Ngươi đừng vội, ta lập tức tới cứu ngươi. La Nhã nói, khoảng cách song phương đã không đủ 5 mét, vừa dứt lời, thân hình đột nhiên vọt tới trước, tốc độ bạo tăng, trong nháy mắt vọt tới trước mặt đối phương. Vương Đằng chỉ thấy một đạo sắc bén kiếm quang trong bóng đêm hiện lên, tốc độ xuất thủ cực nhanh, phảng phất nàng vừa xuất kiếm, cũng đã chém trúng Mâu Long. La Nhã. Nàng ba tên đồng đội biến sắc, không nghĩ tới La Nhã vậy mà lại công kích Mâu Long. Bọn hắn mặc dù cảm thấy không thích hợp, nhưng lại chưa nghĩ tới muốn đối Mâu Long xuất thủ, dù sao đó là bọn hắn nhiều năm đồng đội. La Nhã mặt không đổi sắc, trong mắt lấp lóe lanh quang, tay cầm trường kiếm hung hăng đâm xuyên Mâu Long thân thể, không để ý chút nào tình đồng đội. Vương Đằng mắt sáng lên. Đối với nữ tử này có một cái cực sâu ấn tượng. Nhạy cảm, quả quyết, tàn nhẫn. Vương Đằng thông qua linh thị thiên phú mới nhìn ra kỳ hoặc trong đó, mà La Nhã hoàn toàn là dựa vào bản thân quan sát cùng phán đoán. Sau đó làm ra như thế quyết định, cái này thật không đơn giản. Lúc đầu hắn là muốn nhắc nhở đối phương, nhưng là thấy nàng tựa hồ có khác mục đích, cũng liền yên lặng theo dõi kỳ biến. Lúc này kết quả mặc dù nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nhưng hắn không có quá mức kinh ngạc. Ngay tại sau một khắc, La Nhã mấy tên đội viên biến sắc, lập tức lên tiếng quát to. Mau tránh ra. La Nhã cơ hồ tại bọn hắn lên tiếng đồng thời, cũng đã động thủ, kiếm quang xẹt qua, thân thể hơi nghiêng, chiến kiếm chém về phía phải hậu phương. Liền chờ ngươi. Khoe miệng nàng cười lạnh, phảng phất tụ lực thật lâu, nguyên lực đột nhiên bộc phát, kiếm mang óng ánh, ầm vang bổ vào trên thân hắc ám trùng. Giống. Lần này hắc ám trùng rốt cục bị đánh trúng, trong miệng phát ra gào lên đau đớn, lồng ngực máu tươi vẩy ra, bay rớt ra ngoài. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Vương Đằng lách mình mà tới, chiến kiếm đâm xuống. Xuy. Một kiếm xuyên thấu trái tim hắc ám trùng. La Nhã ba tên đồng đội theo sát mà tới, tên kia cự nhân tộc võ giả tay cầm chiến trụ y, oanh kích đầu hắc ám trùng. Phốc phốc. Tựa như dưa hấu vỡ vụn. Cực đoan bạo lực. Vương Đằng vội vàng một cái lách mình, tránh đi vật đỏ trắng vẩy ra mà đến. Các ngươi chậm một bước. Cự nhân tộc võ giả Côn Kỳ cười ha ha một tiếng. Hướng hắn hai gã khác đồng đội nói. Côn Kỳ, ngươi hôm nay làm sao phản ứng nhanh như vậy? Tên kia tộc người lùn võ giả không phục lắm, nhưng cũng có chút nghi ngờ hỏi. Ta nhìn chằm chằm vào vị tiểu ca này, hắn vừa ra tay, ta liền theo xuất thủ. Côn Kỳ cơ trí nói. Còn có thể dạng này. Tộc người lùn võ giả cùng mặt khác tên nam tử kia hai mặt nhìn nhau. Vương Đằng nghe vậy, cũng có chút kinh ngạc nhìn về phía Côn Kỳ, cái này ngốc đại cá tử không ngốc nha. Ẩm. Mọi người ở đây đều coi là phiền phức đã giải quyết thời điểm, phía sau lưng La Nhã tràn ra máu tươi bắn tung tóe một vùng lớn, sau đó cả người bay ra ngoài. La Nhã. Côn Kỳ bọn người sắc mặt kịch biến, kinh thanh kêu lên. Đám người lập tức nhìn thấy Mâu Long vậy mà lấy một cái tư thế cực kỳ quái dị đứng lên. Động tác của hắn có chút cứng đờ, nửa người trên rủ xuống, vai lưng còng xuống, khớp nối cọt kẹt rung động, lay động nhoáng một cái đứng lên. Tất cả mọi người bao quát Vương Đằng đều không thấy rõ La Nhã là thế nào bị đánh bay. Côn Kỳ ba người vội vàng chạy tới, bảo hộ ở bên cạnh La Nhã. La Nhã, ngươi thế nào? Khu khu. May mắn, cản một chút, còn chết không được. La Nhã chật vật bỏ lên. Nàng là cánh tay trái bị thương, xem ra đã gãy xương, vừa rồi nếu không phải nàng kịp thời làm ra phòng ngự, cái kia một chút khả năng liền muốn mạng nàng. Cẩn thận vật kia, hắn giống như bị đồng hóa. La Nhã sắc mặt ngưng trọng, suy nghĩ một chút, mới tìm được một cái từ ngữ miễn cưỡng có thể hình dung. Hắc ám trùng bọn hắn từng nghe nói qua, nhưng đây cũng là lần thứ nhất đụng tới. Về phần mâu long hiện tại trạng thái, bọn hắn càng là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Đám người hướng về mâu long nhìn lại. Lúc này bọn hắn mới nhìn rõ, mâu long mặt cùng lúc trước đầu kia hắc ám trồng lên mã giống nhau đến 7-8 phần, tinh hồng con mắt, quỷ dị màu đen vằn, cùng trên trán bạo khởi, cũng không ngừng núp nhích màu xanh đen mạch máu. Có một loại cảm giác buồn nôn, sợ hãi. Cổ mâu long máu thịt bé bét, đã bị cắn rơi một nửa, máu tươi từ vết thương chảy xuống, theo lồng ngực, đùi, từ bên trong ống quần tí tách rơi trên mặt đất. Đâm trúng trái tim giống như vô dụng, nhất định phải đánh nát đầu. La Nhã lên tiếng nhắc nhở. Vương Đằng nhẹ gật đầu, La Nhã đã vừa mới đâm xuyên trái tim mâu long, kết quả đối phương không chết, còn cho nàng một kích. Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Côn Kỳ bọn người sắc mặt phức tạp bi ai nhìn qua mâu long, nghiến răng nghiến lợi, nhịn không được chửi mắng lên tiếng. Xử lý hắn đi, thứ này đã không phải là đội hữu của các ngươi. Vương Đằng nói. Không cần ngươi nói, giao nó cho chúng ta tiểu đội tự mình giải quyết. Côn Kỳ trừng Vương Đằng một chút, tức giận nói. Tùy ngươi. Vương Đằng không quan trọng nói. Mâu long lung la lung lay đứng tại chỗ, đồng nhiên, nó không có dấu hiệu nào hướng phía trước đánh tới, vừa rồi loại kia tư thái vụng về cứng đờ sớm đã không gặp, nào về phía Côn Kỳ đám người tốc độ quả thực không phải người, nó cùng lúc trước cái kia hắc ám trùng đồng dạng tứ chi chạm đất chạy như điên. La Nhã, Côn Kỳ bốn người chiến lược toàn bộ triển khai, bọn hắn muốn tự tay đưa đồng đội văng sinh, mà không phải biến thành tồn tại không người không quỷ như vậy. Bất quá hắc ám trùng khó chơi không cần nhiều lời. Trước đó cũng đã linh giáo qua, mâu long trước mắt đang hướng về hắc ám trùng chuyển biến, đối với hắc ám càng ngày càng thân hòa, trong bóng đêm như cá gặp nước, khiến mấy người có chút chống đỡ không được. Vương Đằng không có xuất thủ, ánh mắt rơi vào trên thân hắc ám trùng bị giết chết trước đó. Hắc ám nguyên lực 5, sơ cấp hắc ám thiên phú 1, tinh thần 8, ba cái bọt khí phiêu phù ở trên không thi thể hắc ám trùng. Cái này ba cái bọt khí cùng trước kia tất cả bọt khí đều không giống nhau, vậy mà tản ra ưu ám quan mang. Giết hắc ám trùng thế mà cũng sẽ rơi thuộc tính bọt khí. Hắc ám nguyên lực. Hắc ám thiên phú. Vương Đằng trong lòng giật mình không nhỏ, lại còn có loại này thuộc tính sao? Nếu như nhặt, sẽ không biến thành hắc ám trùng đồng dạng A. Vương Đằng có chỗ lo lắng, không khỏi do dự. Hệ thống đại lao hẳn là không đến mức hố ta A. Nhặt. Hắn cắn răng một cái, đem ba cái bọt khí nhặt. Theo sơ cấp hắc ám thiên phú dung nhập, Vương Đằng cảm giác được mình cùng hắc ám bốn phía trở nên thân hòa. Phản phất chỉ cần hướng trong bóng tối tùy ý một chạm, liền có thể tùy tiện biến mất thân hình, để người tìm không thấy chính mình. Đây chính là hắc ám thiên phú A. Còn có hắc ám nguyên lực. Vương Đằng cảm thụ được một cấu nguyên lực yếu ớt bên trong nguyên hạch, cảm giác hắc ám nguyên lực cùng ngũ hành nguyên lực, biến dị nguyên lực các loại đều không giống nhau. Nói không ra, nhưng là chính là tồn tại một loại khác biệt về bản chất. Hắc ám nguyên lực càng thêm băng lãnh u ám, mà ngũ hành nguyên lực, biến dị nguyên lực những này, cho dù là băng hệ nguyên lực đều có một loại cảm giác ấm áp quan minh. Cuối cùng là tinh thần thuộc tính, hắc ám trùng rơi xuống 8 điểm tinh thần thuộc tính, quả thực có chút vượt quá Vương Đằng dự kiến, dù sao ngay cả võ giả cũng sẽ không một lần tính rơi xuống nhiều như vậy. Chẳng lẽ hắc ám trùng có chỗ đặc biệt gì? Hắn âm thầm suy nghĩ. Chương 146, báo cáo. Tại lúc nghi hoặc hắc ám trùng rơi xuống tinh thần thuộc tính là cái gì tương đối nhiều, Vương Đằng đột nhiên nhớ tới hắc ám trùng cái kia trong mắt màu đỏ ngòm điên cuồng không có tình cảm. Trong đầu linh quang lóe lên. Người bị bệnh tâm thần rơi tinh thần thuộc tính. Như vậy cái này hắc ám trùng cùng người bị bệnh tâm thần có tồn tại hay không chỗ tương đồng? Hiển nhiên là có. Cả hai trạng thái tinh thần đều không bình thường. Vương Đằng cảm thấy mình tìm được điểm mấu chốt, sờ lên cằm tự mình nhẹ gật đầu, vì chính mình cơ trí điểm 12 cái khen. La Nhã bọn người ở tại phía sau đả sinh đả tử, tình hình chiến đấu phi thường kịch liệt. Vương Đằng đưa lưng về phía bọn hắn, ngay cả quản đều không quản. Chính bọn hắn nói nha, không muốn hỗ trợ, trách ta lạc. Hắn tiếp tục nghiên cứu hắc ám thiên phú cùng hắc ám nguyên lực, cái này hắc ám nguyên lực để hắn phi thường tò mò, hoàn toàn có thể cùng hệ khác nguyên lực triệt để phân chia ra tới. Hắn thậm chí đem hệ nguyên lực khác thống nhất quy nạp làm quang minh nguyên lực. Đương nhiên đây là Vương Đằng mong muốn đơn phương cách nghĩ. Lúc này, sau lưng của hắn đột nhiên truyền đến một trận tiếng xé gió sắc nhọn. Cần La Nhã lên tiếng nhắc nhở. Vương Đằng phía sau lưng giống như là mở mắt, cũng không quay đầu lại, tinh thần niệm lực cầm vàng bộc phát. Đem bóng đen đánh tới sau lưng đụng bay. Thật. Lúc này La Nhã tiếng nói mới vừa rơi xuống, nàng nhìn thấy mâu long bị đụng bay, hơi sững sờ. Cơ hội tốt. Lại là Côn Kỳ, cái này đầy người bắp thịt cự nhân tộc đại hán quả thực là cái đứa bé lanh lợi lớn, lập tức bắt chuẩn cơ hội, đánh giết mà tới.
Vâng!
Chiến chủ ý hoanh ra. Mâu long tại chỗ bạo liệt.
Co!
Một trận đại chiến hữu kinh vô hiểm kết thúc. Vương Đằng lúc này mới quay người, nhìn thấy La Nhã bọn người mười phần chật vật thở hổn hển. Mấy người đều chịu tổn thương, trên thân máu me đồng địa, hiển nhiên bọn hắn tên này đồng bạn cho dù chết rồi, cũng cho bọn hắn lưu lại một cái hồi ức mỹ hảo. Vương Đằng nhìn về phía thuộc tính bọt khí rơi xuống bên cạnh thi thể mâu long.
Nhặt.
Hắc ám nguyên lực 4. Tinh thần 10. 10 điểm tinh thần thuộc tính, so với đầu kia hắc ám chủng phía trước còn nhiều hơn. Vương Đằng kinh ngạc một chút, sau đó mị mị tiếp nhận, dù sao đối với hắn tới nói, đều là chuyện tốt. Còn có 4 điểm hắc ám nguyên lực, hắc ám nguyên lực bên trong nguyên hạch lại lớn mạnh một điểm. Sau đó Vương Đằng cười tủm tỉm nhìn xem La Nhã bọn người, nói, chậc chậc chậc, làm sao làm cho chật vật như vậy.
Hừ, ngươi chớ đắc ý.
La Nhã sắc mặt khó coi trừng mắt liếc hắn một cái. Vương Đằng trêu ghẹo một phen, gặp bọn họ sắc mặt đều không phải rất tốt, liền ngược lại hỏi, các ngươi biết cái này hắc ám chủng là thứ gì?
Ha ha, chúng ta dựa vào cái gì nói cho ngươi?
La Nhã liếc mắt nói.
Nóa, vừa rồi nếu là không có ta hỗ trợ, các ngươi còn chưa nhất định có thể sống sót hay không?
Vương Đằng tức giận nói.
Đánh rắm, ngươi rõ ràng là bị hắc ám chủng bước xuống, nếu không chắc chắn sẽ không xuất thủ.
Tên kia võ giả tộc người lùn dáng người thấp bé cả giận nói.
Ai, làm sao nói đây, ta lúc đầu hảo hảo ở đây nghỉ ngơi, là các ngươi đem đầu kia hắc ám chủng dẫn đi qua à, còn để ý tới ngươi.
Vương Đằng trợn mắt nói.
Ngươi?
Ngươi cái gì ngươi?
Tốt tốt, nếu là một trận hiểu lầm, lại ồn ào cũng không có ý nghĩa, nơi này xuất hiện hắc ám chủng, chúng ta mau đem thi thể xử lý một chút, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, vẫn là sớm rời đi đi.
La Nhã nói.
Vương Đằng cùng tên kia tộc người lùn võ giả đều không nói lời nào.
Hắn nhìn xem La Nhã bọn người từ trên thân hắc ám trùng cắt lấy một miếng thịt, sau đó đem thi thể đốt cháy sạch sẽ, không lưu mảy may. Chỉ bất quá tại lúc đốt cháy thi thể mâu long, bọn hắn tiểu đội 4 người đều rất thương cảm.
Đi thôi.
La Nhã hô, rời khỏi nơi này trước, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, nhưng chúng ta cũng biết rất ít, chúng ta trở lại trong thành báo cáo về sau, có lẽ mới có thể từ quân phương nơi đó biết một ít nội tình.
Quân đội.
Vương Đằng nhíu mày, là quân đội tinh võ đại lục các ngươi, vẫn là quân đội địa tinh chúng ta.
Đồng thời hắn cũng đang âm thầm đề phòng, hắn hiện tại đã biết, song phương cũng không phải là hòa thuận như vậy, ai biết La Nhã bọn người có thể hay không đột nhiên trở mặt.
Song phương đều muốn thông chi.
La Nhã hình như có thâm ý nhìn Vương Đằng một chút.
Đều muốn thông chi.
Vương Đằng lập tức hơi kinh ngạc, theo lý thuyết, La Nhã bọn người là người tinh vũ đại lục, tự nhiên sẽ chỉ thông chi quân đội tinh võ đại lục mới đúng.
Không sai. Sớm tại 20 mấy năm trước, phía trên liền đã ban bố pháp lệnh, một khi phát hiện hắc ám chủng, nhất định phải lập tức thông chi song phương quân bộ.
Vương Đằng không nghĩ tới còn có loại thuyết pháp này ở bên trong.
Quân đội rất chú ý hắc ám chủng.
Hắn mặc dù là đang đặt câu hỏi, nhưng là giọng khẳng định.
Không sai, hắc ám chủng quá nguy hiểm, mà lại mấy năm gần đây càng ngày càng nhiều hắc ám chủng xuất hiện tại đại lục các nơi, rất nhiều võ giả đều có chỗ tao ngộ, làm cho lòng người bàng hoàng.
La Nhã nói.
Hắc ám chủng là mấy năm gần đây mới xuất hiện?
Vương Đằng hỏi.
Không nhất định, chỉ là mấy năm gần đây xuất hiện thường xuyên, quân bộ mới đem công khai, nghe nói trước kia liền có xuất hiện, rất ít người biết mà thôi.
La Nhã nói.
Vừa đi vừa nói, can hệ trọng đại, chúng ta nhất định phải sớm một chút chạy trở về.
Nàng nói, liền kêu đám người rời đi.
Vương Đằng do dự một chút, nhưng lại nghe nàng nói ra, cho dù ngươi hôm nay không đi quân bộ, bọn hắn cũng sẽ tìm tới ngươi.
Xem ra quân đội xác thực đối với hắc ám chủng phi thường trọng thị.
Vương Đằng không có hoài nghi La Nhã lời nói, thế là không chần chờ nữa, đuổi theo bước tiến của bọn hắn.
Sau mấy tiếng, đám người thừa dịp bóng đêm đi ra ám vụ xâm lâm.
Mấy người đến ám vụ tiểu trấn lấy xe, hướng Ung Thành lái đi.
Đáng nhắc tới, La Nhã mấy người cũng là từ Ung Thành đến.
Trên thực tế, vùng này cũng chỉ có Ung Thành một tòa trọng thành mà thôi.
Cái khác thành thị thì xa xôi, người ở đó coi như muốn vào ám vụ xâm lâm. Cũng sẽ từ cái cửa khác tiến vào.
Trở lại Ung Thành, La Nhã cùng Vương Đằng mấy người ngựa không dừng vó thẳng đến quân bộ.
Đương nhiên, bọn hắn là chia ra hành động.
La Nhã bọn người tiến về tinh võ đại lục quân bộ, mà Vương Đằng thì là tiến về quân bộ địa tinh đóng quân nơi này.
Xuất phát trước, hắn còn đặc biệt hỏi thăm một chút vị trí quân doanh, căn bản không biết bọn hắn trú đóng ở nơi nào.
Ung Thành Bắc Khu, một chỗ quân sự cấm địa.
Vương Đằng vừa tới cổng, liền bị ngăn lại.
Dừng lại.
Một tiếng quát lạnh vang lên.
10 cái họng súng đen ngòm đồng loạt nhắm ngay Vương Đằng.
Vương Đằng lập tức từ tâm giơ tay lên, biểu thị mình rất an toàn.
Đừng nổ súng, ta là võ giả cực tinh võ quán, tới đây có chuyện rất trọng yếu muốn báo cáo.
Võ giả cực tinh võ quán.
Những cái kia gác cổng vừa nghe nói Vương Đằng là võ giả cực tinh võ quán, sắc mặt có chút hòa hoãn, nhưng là tuyệt không buông lòng cảnh giác.
Mời lấy ra giấy chứng nhận, phối hợp kiểm tra.
Vương Đằng tự nhiên không chút do dự lấy ra giấy chứng nhận võ giả của mình.
Vạn nhất những lính gác cửa này nhìn hắn chần chờ, va chạm gây gỗ bắt hắn cho vỡ, vậy liền không có chỗ để khóc.
Trải qua xâm nghiêm kiểm tra, xác nhận thân phận Vương Đằng, bọn hắn mới đem họng xuống rời.
Ngươi muốn báo lên sự tình gì?
Một tên gác cửa hỏi.
Hắc ám chủng.
Nghe xong ba chữ này, gác cổng biến sắc, nghiêm túc nói, đi theo ta.
Chương 147, bí mật.
Vương Đằng bị gác cổng đưa đến một gian trong phòng họp trong quân doanh, khác có những người khác tiếp đại hắn.
Tiếp đại quân nhân đã đi thông chi phía trên, để Vương Đằng chờ đợi ở đây.
Vương Đằng ước chừng chờ 10 phút, ngoài cửa liền vang lên tiếng bước chân vội vã, nghe thanh âm, còn không chỉ một người.
Sau một khắc, đại môn mở ra.
Ngươi nói ngươi tại ám vụ xâm lâm gặp hắc ám chủng.
Người chưa tới, tiếng tới trước.
Một vị mặc quân trang, thân ảnh nho nhã khí thế hùng hồn sải bước đi vào.
Vương Đằng không khỏi hướng hắn nhìn lại.
Đây là người phụ trách tối cao quân khu chúng ta, Thẩm tướng quân.
Bên cạnh, tên kia quân nhân phụ trách tiếp đại Vương Đằng nói.
Thẩm tướng quân.
Vương Đằng lập tức đứng dậy, hơi có vẻ cung kính nói, đúng vậy, ta cùng mặt khác một chi dị giới tiểu đội võ giả tại ám vụ xâm lâm gặp phải hắc ám chủng.
Lập tức cũng không cần đối phương hỏi lại, hắn liền đem chuyện đã xảy ra kỹ càng kể lại một lần.
Cuối cùng hắn đem khối thịt trên thân hắc ám chủng gỡ xuống lấy ra, nói ra.
Đây là từ trên thân hắc ám chủng gỡ xuống, cả thể không tiện mang theo, đã thiêu hủy, các ngươi có thể cầm đi kiểm tra một chút.
Các ngươi làm rất đúng, thi thể hắc ám chủng nếu không kịp thời xử lý, sẽ lây nhiễm sinh vật xuống khác.
Thẩm tướng quân gật đầu, sau đó hướng bên cạnh một quân nhân nói, tiểu lý, cầm đi kiểm tra một chút.
Gã quân nhân kia lập tức cầm khối thịt ra ngoài.
Ngươi nói lúc ấy còn có một chi dị giới tiểu đội võ giả khác.
Thẩm tướng quân hỏi.
Đúng vậy, vốn là bọn hắn phát hiện ra trước, vừa vặn dẫn tới địa phương ta ẩn thân, sau đó ta liền bị hắc ám trùng phát hiện, không thể không ra tay.
Vương Đằng nói.
Bọn hắn đã đi dị giới quân bộ bên kia báo cáo đi.
Thẩm tướng quân hỏi.
Đúng, sau khi vào thành chúng ta liền tách ra, bọn hắn đi dị giới quân bộ, ta liền tới địa tinh quân bộ bên này.
Vương Đằng gật đầu nói.
Không bao lâu tên kia tiểu lý quân nhân trở về, trên tay cầm lấy một phần bản báo cáo, đưa cho thẩm tướng quân.
Đúng là hắc ám chủng.
Thẩm tướng quân sắc mặt ngưng trọng, sau đó đối với Vương Đằng nói, rất cảm tạ ngươi kịp thời báo cáo, tin tức này phi thường trọng yếu.
Ngài quá khách khí.
Vương Đằng thụ sủng nhược kinh.
Vương lòng một chút, ta cũng sẽ không ăn người.
Thẩm tướng quân cười cười, nói, ngươi gọi Vương Đằng đúng không, ta nghe Lào Phò nói năm nay Đông Hải chúng ta xuất hiện võ thi trạng nguyên cấp thiên tài, hẳn là ngươi đi.
Lão phó.
Vương Đằng sửng sốt một chút.
Phó Thiên Đao, quán chủ cực tinh võ quán Đông Hải các ngươi.
Thẩm tướng quân nói.
Ngài nhận biết quán chủ chúng ta.
Vương Đằng nói.
Ha ha ha, chúng ta quen biết đã lâu.
Thẩm tướng quân cười nói.
Ngài cũng là người Đông Hải sao?
Vương Đằng lại hỏi.
Không sai.
Hai người lại rảnh rỗi trò chuyện vài câu. Vương Đằng chần chờ một chút, hỏi.
Thẩm tướng quân, cái này hắc ám chủng rốt cuộc là thứ gì?
Ngươi hẳn phải biết sự tình năm nay võ khảo khuyết trương tuyển đi.
Thẩm tướng quân đến không phải hỏi, hơi có thâm ý nhìn xem hắn.
Chẳng lẽ Vương Đằng biến sắc?
Không sai, chính là như ngươi nghĩ, chúng ta tại đối phó hắc ám chủng.
Thẩm tướng quân nói.
Vì cái gì?
Coi như muốn đối phó hắc ám chủng, đó cũng là sự tình dị giới, chúng ta làm gì tốn hao khí lực lớn như vậy?
Hắc ám chủng nguy hiểm như vậy, khẳng định đã chết rất nhiều võ giả đi.
Vương Đằng không khỏi hỏi.
Cũng là bởi vì hy sinh lượng lớn võ giả. Chúng ta mới phải khuyết trương tuyển, về phần tại sao thẩm tướng quân nhìn hắn một cái, tiếp tục nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi, chúng ta địa tinh cũng không phải là an toàn, nếu như không biện pháp khai thác, chúng ta sớm muộn bị hại nặng nề, khó mà may mắn thoát khỏi.
Địa tinh cũng không an toàn.
Trong nháy mắt, Vương Đằng trong đầu xẹt qua một đạo bạch quang.
Minh bạch.
Tất cả đều minh bạch.
Vì cái gì vết nứt không gian muốn nghiêm mật trông coi, đề phòng xâm nghiêm?
Vì cái gì quân đội muốn đóng quân dị giới?
Vì cái gì võ khảo muốn khuyết trương tuyển?
Rất nhiều địa phương suy nghĩ không thông, rốt cục đều chiếm được giải đáp.
Không phải ngươi cho rằng võ giả thân phận vì sao siêu nhiên như vậy?
Bọn hắn hưởng thụ đặc quyền càng nhiều, gánh vác trách nhiệm liền càng lớn.
Thẩm tướng quân nói.
Ta minh bạch.
Vương Đằng thanh âm hơi khô chát chát.
Hắn phát hiện mình tựa hồ biết bí mật gì to lớn, đột nhiên cảm giác trong lòng nặng nề.
Ngươi cũng đừng quá lo lắng, tối thiểu hiện tại địa tinh vẫn là an toàn, có võ giả chúng ta ở tiền tuyến trấn áp. Tình huống còn có thể khống chế.
Thẩm tướng quân cho là hắn đang lo lắng địa tinh an nguy, liền an ủi một câu. Chúng ta những võ đạo học sinh này, về sau có phải là đều muốn đến tiền tuyến như lời ngươi nói đi đối kháng hắc ám chủng? Vương Đằng hỏi.
Không nhất định, có chút võ đạo học sinh cũng sẽ không lựa chọn đi thực chiến lộ tuyến, bọn hắn về sau sẽ xử lý văn chức công việc, tự nhiên là không cần ra tiền tuyến chiến trường.
Thẩm tướng quân không sợ người khác làm phiền giải thích nói.
Vương Đằng trầm mặc một chút, lại hỏi, tiền tuyến chiến trường là dạng gì?
Chờ ngươi lên đại học, sẽ có cơ hội kiến thức đến, hắc ám chủng cũng không chỉ dạng này ngươi lần này đụng phải, đây chỉ là cấp thấp nhất, còn có hắc ám chủng cao cấp hơn, bọn chúng mới thật sự là tồn tại đáng sợ.
Thẩm tướng quân nói,
ta có thể hỏi lại một vấn đề cuối cùng sao?
Ngươi hỏi,
hắc ám chủng là từ đâu tới đây?
Vương Đằng hỏi.
Thẩm tướng quân lần này hiển nhiên chần chờ một chút, sau đó mới nói ra, thôi, những sự tình này ngươi sớm muộn cũng sẽ biết, bọn chúng đến từ vực sâu.
Vực sâu?
Vương Đằng không khỏi lặp lại một tiếng.
Thẩm tướng quân không nói gì nữa, Vương Đằng cũng thức thời không tiếp tục hỏi, đứng dậy cáo tử.
Chúng ta hữu duyên gặp lại.
Thẩm tướng quân đứng lên nói.
Tên kia quân nhân tiếp đãi Vương Đằng đem hắn đưa đến cổng quân đội.
Tạ ơn, liền đưa đến chỗ này đi.
Vương Đằng nói.
Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy thẩm tướng quân chống đi nhiều thời gian như vậy cùng kẻ không quen biết giao lưu.
Tiếp đãi quân nhân cười nói.
Vậy ta có phải hay không nên là cảm thấy vinh hạnh?
Vương Đằng nhìn xem chỗ sâu quân doanh nói.
Tiếp đãi quân nhân ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, không nói thêm lời, hướng hắn phất phất tay, quay người hướng trong quân doanh đi đến.
Vương Đằng đã trở lại Ung Thành, liền quyết định về địa tinh.
Về phần sự tình hắc ám chủng, liền giao cho quân bộ đi nhọc lòng đi, dù sao hiện tại hắn cũng không xen tay vào được.
Trời sập xuống có người cao đỡ lấy.
Vết nứt không gian.
Vương Đằng lưu lại tại ngoài cửa lớn vết nứt không gian, nhặt một đợt không gian thuộc tính, mới vừa lòng thỏa ý rời đi.
Không gian 1.5.
Hắn trước quay về phòng trò thuê đại học thành.
Trên người chiến phục đã bỏ đi, vác tàng binh hộp, một bộ dáng vẻ phong trần mệt mỏi.
Một phen giày vò, lúc này chính là hơn 8 giờ sáng.
Sắt vách ba tên nữ sinh đang muốn đi ra ngoài đi làm, vừa mới bắt gặp Vương Đằng đang mở cửa.
Vương Đằng.
Nhan Hân có chút không xác định gọi một tiếng.
Nàng đã một tháng không thấy Vương Đằng, lúc trước còn tới gõ mấy lần cửa, muốn gọi hắn cùng đi ra chơi.
Kết quả Vương Đằng đều không ở nhà, làm cho nàng tưởng là Vương Đằng không nghĩ để ý tới nàng, một trận rất mất mát.
Lúc này gặp Vương Đằng dáng vẻ, tựa hồ thật sự là mới vừa từ bên ngoài trở về.
Chương 148, bán ra.
Vương Đằng đang móc ra chìa khóa mở cửa, chợt nghe có người kêu tên của mình, quay đầu nhìn lại.
Thấy rõ người tới, hắn cười cười, nói, là các ngươi a, muốn đi ra ngoài đi làm.
Đúng vậy a, ngươi đây là.
Ra ngoài vừa trở về.
Nhan Hân hỏi.
A, đúng, đi ra ngoài một tháng, vừa trở về.
Vương Đằng nhẹ gật đầu.
Ta nói sao, chúng ta tới gõ mấy lần cửa, đều không ai đáp lại.
Bên cạnh Tôn Tu Vân giật mình nói.
Vương học đệ, ngươi là không biết ta, ngươi cửa này một mực không ai đáp lại, chúng ta Tiểu Hân Hân cho là ngươi không để ý tới nàng, nhưng làm nàng thương tâm.
Lý Thiên trêu ghẹo nói.
A, ngươi nói cái gì đó?
Nhan Hân hiện ra mặt đỏ chót, nhào tới muốn che khuê mật miệng.
A Mưu sát nha Lý Thiên la to hướng bên cạnh tránh đi.
Chớ để ý, nàng nói lung tung.
Nhan Hân có chút xấu hổ hướng Vương Đằng nói.
Không có việc gì.
Cái kia.
Chúng ta đi trước đi làm.
Nhan Hân nói.
Được.
Vương Đằng nhìn xem tam nữ rời đi, lắc đầu, đi vào viện tử, đóng lại đại môn.
Hắn tắm rửa một cái, thư thư phục phục ngủ một giấc, lúc, tinh thần phấn chấn, toàn thân mỏi mệt quét sạch sành xanh.
Buổi chiều, Vương Đằng mới chậm ung dung tiến về Cực Tinh võ quán.
Lần này dị giới chuyến đi, hắn săn giết tinh thú, số lượng khổng lồ, trong không gian giới chỉ chất đầy các loại tinh thú vật liệu, toàn bộ không gian đều bị chiếm hết, phải mau chóng xử lý.
Bất quá không gian giới chỉ tương đối chân quý, mà lại lai lịch không rõ, khẳng định không thể tùy tiện bại lộ.
Cho nên lại xuất phát trước, hắn đặc địa đem tinh thú vật liệu lấy ra một bộ phận, cất vào bên trong một cái bao lớn, mới cầm tới Cực Tinh võ quán tiến hành giao dịch.
Sau 2 giờ, hắn từ Cực Tinh võ quán ra, mang trên mặt ý cười, xem ra thu hoạch rất tốt.
Tiếp xuống 2 ngày, hắn lần nữa lấy ra một bộ phận vật liệu tinh thú, dáng vẻ giả vờ như mới từ dị giới mang về, bắt trước làm theo, cầm tới Cực Tinh võ quán bán.
Lại tới.
Cái này Vương Đằng đến cùng tại dị giới săn giết bao nhiêu tinh thú.
Thế mà cầm về nhiều như vậy tinh thú vật liệu.
3 ngày, mỗi ngày đều nhiều như vậy, coi như cất giữ trong dị giới, chỉ sợ cũng phải tìm sơn động giấu đi a.
Cái này đều không trọng yếu, trọng điểm là, hắn mới tiến vào dị giới 2 lần đi, liền săn giết nhiều như vậy tinh thú, hiện tại lính mới đều mạnh mẽ như vậy.
Ha ha, ta nhìn không nhất định đi, cũng liền cái này Vương Đằng mới trâu bò như vậy.
Thanh âm kinh ngạc liên tiếp,
rất nhiều người nhìn xem Vương Đằng một đống lại một đống cầm tinh thú vật liệu đến giao dịch, gọi là một cái rung động a. Ngày thứ ba, ngay cả Lâm Chiến bọn người nghe tiếng chạy đến. Vương Đằng, tiểu tử ngươi hay là tự mình chạy tới dị giới, còn săn giết nhiều như vậy tinh thú. Lâm Chiến rung động nhìn một chút trên mặt đất một đống tinh thú vật liệu nói. Ha ha, nhịn không được liền đi. Vương Đằng có chút xấu hổ. Lâm Chiến đã từng nhắc nhở hắn không muốn một mình đi dị giới, kết quả hắn mặt ngoài đáp ứng hảo hảo, cuối cùng vẫn là chạy tới dị giới. Tính một cái, sớm biết tiểu tử ngươi như 13 như vậy, ta khẳng định không ngăn cản ngươi a. Lâm Chiến hí hư nói. Khá lắm, Vương Đằng tiểu đệ, ngươi cái này kiếm mấy cái ước đi. Liêu Yến hai mắt tỏa ánh sáng. Nhỏ kiếm một khoản. Vương Đằng cười ha hả. Ngươi đem đồ vật giấu chỗ nào a? Vậy mà có thể góp nhặt nhiều như vậy lại trở về. Nôn Cẩm Minh hiếu kỳ nói. Vương Đằng trong lòng nhấc lên, nói mò nói, tìm cái sơn động tương đối ẩn nấp, thiết trí một chút cạm bẫy, phòng ngừa tình thú tới gần. Vậy ngươi vận khí thật là tốt, trước kia có người cũng là làm như vậy, bất quá cuối cùng đều bị tinh thú cho chiếm đi, ngươi lần sau nhưng phải chú ý điểm. Nôn Cẩm Minh nói. Xem ra vận khí ta quả thật không tệ. Vương Đằng một bộ như có điều suy nghĩ dáng vẻ nhẹ gật đầu. Mấy người ở chỗ này nói chuyện phiếm, bên kia nhân viên giao dịch cũng kiểm kê tốt vật liệu. Trải qua mấy ngày nay từng nhóm bán ra, Vương Đằng góp nhặt vật liệu rốt cục triệt để giao dịch xong. Không gian giới chỉ thanh không. Tổng cộng nhập chướng 5.8 ức vạn. Chớ xem thường các loại nhất tinh tinh thú vật liệu, số lượng nhiều, cũng là khoản con số lớn. Nhìn Vương Đằng kiếm một món hời, Lâm Chiến bọn người liền lôi kéo hắn ra ngoài hung hăng xoa một trận. Một nhà cấp cao phòng ăn. Mấy người ngồi vây quanh một bàn, các loại hải sản, tinh thú thịt, hoa quả, bày một bàn. Đám người ăn uống thả cửa, được không xa xỉ. Mấy người trò chuyện Vương Đằng kiến thức lần này chuyến đi tỷ giới, Vương Đằng đem sự tình mình đụng phải hắc ám trùng nói cho bọn hắn. Ngươi thế mà đụng tới vật kia. Lâm Chiến sắc mặt ngưng trọng nói. Hắc ám trùng 10 phần nguy hiểm, ngươi không có bị thương chớ. Liêu Yến quan tâm hỏi. Ta ngược lại là không ngại, lúc ấy còn có một chi dị giới tiểu đội võ giả khác ở đó, bọn hắn lại là bị thương. Vương Đằng nói. Mấy người đều tưởng rằng chi kia tiểu đội võ giả tương trợ, Vương Đằng mới có thể bình yên vô sự trở lại địa tinh. Không khỏi lần nữa cảm thán hắn hảo vận. Cũng không biết nên nói ngươi vận khí tốt vẫn là không tốt, người ta tiến vào dị giới 10 lần đều đụng không tới sự tình, ngươi một lần liền cho đụng tới, may mắn cuối cùng là hữu kinh vô hiểm. Liêu Yến im lặng nói. Ha ha ha, cũng không có cách, dù sao đây không phải ta có thể khống chế. Vương Đằng cười khăn nói. Ngươi báo cáo quân bộ sao? Lâm Chiến hỏi. Báo cáo, Ung Thành quân bộ thẩm tướng quân tự mình hỏi tới. Vương Đằng nói. Thẩm tướng quân. Lâm Chiến lấy làm kinh hãi, thở dài, ngươi thế mà nhìn thấy hắn, hắn nhưng là Ung Thành quân bộ tối cao người phụ trách, bình thường có thể thấy không được. Đoán chừng là tương đối coi trọng hắc ám trùng đi. Vương Đằng lắc đầu, đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi, đúng, các ngươi biết tiền tuyến chiến trường sao? Tiền tuyến chiến trường, ngươi ngay cả cái này đều biết. Lâm Chiến bọn người kinh ngạc nhìn xem hắn. Như loại này nội tình tin tức, bọn hắn cũng là trà trộn nhiều năm, mới dần dần biết được. Nhưng mà Vương Đằng bất quá vừa tiến vào dị giới 2 lần, liền biết nhiều đồ như vậy. Bọn hắn cũng không phải là khinh thị Vương Đằng, chỉ là không tới cấp bậc kia, có nhiều thứ là tiếp xúc không đến. Cấp độ quá thấp, thực lực không đủ, trước thời gian tiếp xúc những này không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, còn có thể vì thế mất mạng. Thẩm tướng quân nói. Vương Đằng nói, hắn nhìn thấy Lâm Chiến đám người biểu lộ, nghĩ thầm này tiền tuyến chiến trường quả nhiên không thể coi thường. Khó trách. Lâm Chiến bọn người giật mình đồng thời. Trong lòng kinh ngạc lại làm sâu sắc mấy phần. Thẩm tướng quân thế mà đem những vật này nói cho Vương Đằng, điều này nói rõ hắn đối với Vương Đằng là tương đối xem trọng, không phải hắn loại kia nhân vật sao lại cùng một cái bình thường võ giả nhiều lời. Đã ngay cả thẩm tướng quân đều nói, vậy liền không có gì tốt giấu giếm. Lâm Chiến cân nhắc một chút, nói ra, tiền tuyến chiến trường là đầu nguồn hắc ám trùng xuất hiện, quân bộ ở nơi đó cắt đứt hắc ám trùng xâm lấn, để tránh bọn chúng bừa bãi tàn phá đại lục. Đầu nguồn. Vượt sâu. Vương Đằng chậm rãi phun ra 2 chữ. Ngươi lại biết. Cũng là thẩm tướng quân nói cho ngươi. Lâm Chiến nói.